Chương 1. Quân thần liều chết can gián, mời nữ đế từ hôn. Vậy hạ, Nam quốc nhiều lần xuất quân xâm chiếm, ta Cửu Lê chiến sĩ phân chiến không thua, đã ở Quý Ngưu quan thủ vững 10 ngày. Bây giờ chiến cuộc bất lợi, cần mau chóng tăng số người biệt quân. Vậy hạ, ta Cửu Lê cảnh nội hắc triều thiên tai đã lan tràn đến mầm núi. Hiện có hơn vạn nạn dân bắt rời, nên như thế nào an trí lưu dân, mong rằng bệ hạ định đoạt. Bệ hạ, Hoang Sơn một mạch buộc phát phản loạn, nguyên là nơi đó một đám giặc cướp, thừa cơ trắng trận thu nạp loạn dân, như ngồi nhìn mặc kệ sợ có thành tựu, còn cần nhanh chóng trấn áp. Cửu Lê Vương Thành, trên đại điện, văn võ bá quan chỉnh lên khuyên ngăn không ngừng bên hai. Nữ đế Lê Như Tuyết ngồi ngay ngắn ngự tọa phía trên, một bộ kim sợi hồng phượng bảo hiển thị rõ lộng lẫy. Tấm kia dung nhan tuyệt mỹ giờ phút này không gì sánh được thanh lãnh. Chỉ vì cái này mỗi một cái cọc sự kiện đều lửa xém lông mày, hơi không cẩn thận liền sẽ ủ thành tai họa. Bất quá, càng làm nữ đế trong lòng giận dữ chính là, liên liên Nam quốc bực này lúc trước không để vào mắt biên thủy tiểu quốc, bây giờ lại cũng dám đến xâm chiếm Cửu Lê. Ngược dòng tìm hiểu nguyên nhân, vẹn vẹn cái này Nam quốc tại mấy tháng trước ra một tên bị thiên đạo mạng lưới công nhận tác giả, do nó sáng tạo làm ra một quyển tiểu thuyết, lệnh Nam quốc bách tính tố chất thân thể tăng nhiều, quân đội thực lực tăng lên trên diện rộng. Nam quốc tại là nhân cơ hội dẫn động chiến hỏa, trắng trận xuất quân mạo phạm Cửu Lê bên cạnh. Đồ tướng quân, tại ngắn ngủi yên lặng về sau, trên đại điện lại lần nữa vang lên Lệ Như Tuyết thanh âm. Có mặt tướng. Một đạo trung khí 10 phần cứng rắn thanh âm trả lời. Trật từ văn võ bá quan bên trong đi ra một vị người khoác tuyết ngân thú khải võ tướng. Cái này võ tướng đầu đội sừng châu nón trụ, trên mặt mấy đạo vết sẹo tung hành, toàn thân trên dưới đều thổ lộ lấy ung tùm sát khí, rõ ràng là thân kinh bách chiến. Chớ mệnh ngươi lập tức dẫn binh gấp rút tiếp viện Quý Ngưu quan, phải tất yếu đem đến xâm phạm Nam quốc quân đội đuổi tận giết tuyệt, dương ta Cửu Lê quân uy. Mặt tướng lệnh chỉ. Đồ liệt tướng quân lúc này ứng thanh, âm vang mạnh mẽ. Lê Như Tuyết thanh âm chưa ngừng, tiếp tục phân phó nói, thôi thượng thượng, chớ mệnh ngươi từ trong quốc khố phát chút lương khoản, cũng phân phó ven đường quận huyện, dùng hết kỳ lực, thích đáng thu nhận mầm núi nạn dân. Thời thần tuân chỉ. Tại đem đám đại thần gián ngôn an bài thích đáng về sau, Lê Như Tuyết đôi mắt đẹp hiện lên một vòng hàn mang, cất cao giọng nói, Nam quốc tiểu quốc hôm nay dám can đảm đến phạm, đơn giản là nhìn ta Cửu Lê nhiều năm chưa từng xuất hiện thiên đạo chứng nhận tác giả. Chuyển chấp ý chỉ. Ngay hôm đó lên, phàm có thể thông qua thiên đạo tán thành, để cho ta Cửu Lê bách tính thu hoạch thần lực người, thượng nhưng sắc phong vương hầu. Cả triều văn võ nghe nói lời ấy, đều cảm niệm nữ đế quyết đoán. Dưới mắt chính vào nguy cơ thời khắc, cử động lần này quả quyết có thể làm Cửu Lê hiện lên nhân tài, thế là bận rộn lo lắng thi lễ nói, vậy hạ thánh minh. Thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Tại cái này núi thở rào rạc, biển thét gầm lên trùng, Lê Như Tuyết chỉ cảm thấy đầu não hơi đau. Lúc trước tấu thư cũng toàn bộ xử lý hoàn tất, thế là mở miệng nói, chư vị ái khanh, nhưng còn có sự tình muốn đấu. Khởi bẩm bệ hạ. Lúc này, một giọng gián mua vang lên, từ văn võ ba quan phải phía trước bước ra một người. Người này người mặc một bộ màu đỏ tía áo mang bảo, tóc bạc râu trắng, ngựa khí khẩn thiết nói, lao thần còn có một chuyện muốn đấu. Lại việc này khẩn yếu, cùng bệ hạ, thậm chí ta Cửu Lê quốc vận cùng một nhịp thở. Lê Như Tuyết ánh mắt quét qua, thấy người này chính là Cửu Lê nước 3 triều lao thần, vị chức vị cao hữu thừa tướng Lô Uyên. Lư hữu thừa trong tay áo móc ra một phần tấu chương đưa lên, do nữ quan đưa cho nữ đế trước mặt. Khanh tuổi tác đã cao, lần này thượng tấu là vì chuyện gì? Bẩm bệ hạ, lao thần muốn lên gián, chính là cái kia tự đại hạ mà đến Tô Khải, cùng bệ hạ hôn ước một chuyện. Tô Khải. Nghe tiếng, Lê Như Tuyết đang muốn đọc qua tấu chương ngọc thủ cứng đờ. Cái tên này nàng không thể quen thuộc hơn được, bởi vì hai nhà tổ tông giao tình rất tốt, liền cấp còn tại Tã Lót hai người lập thành hôn ước. Bây giờ tuế nguyệt biến thiên, đại hạ Tô gia từ lao tổ qua đời từ nay trở đi dần dần suy sụp, mà cùng mình lập thành hôn ước Tô Khải, càng là có tiếng ăn chơi thiếu gia. Nghe nói hắn cả ngày ăn chơi làng điếm, tiêu xài thành tính thiếu vô số nợ bên ngoài, cuối cùng thậm chí bán thành tiền sản nghiệp tổ tiên, độc thân đi vào Cửu Lê, chính là muốn để cho mình thực hiện hôn ước. Việc này nguyên náo xôn xao, không riêng gì đại hạ cùng Cửu Lê, liền liên các nước đều chuyển khắp. Hôm nay Lư Hữu Thừa cố ý tại trên triều đình nói. Lê Như Tuyết nhìn xem trước điện Lư Hữu Thừa, tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt yên ổn như thủy. Vậy hạ, lão thần đối với người này sớm có nghe thấy, sớm tại đại hạ liền bại quan bố liếng. Vốn cho là hắn hội trở ngại hôn ước có chỗ thu liễm, chưa từng nghĩ hắn đến ta Cửu Lê sau cũng không có thể thu liễm bản tính, cả ngày tầm hoan tác nhạc, hàng đêm sinh ca. Lão thần không biết bệ hạ, phải chăng biết được việc này? Theo Lư Hữu Thừa thoại âm rơi xuống, văn võ bá quan dường như sớm đã thương lượng xong, giống như là đạt được tín hiệu gì, theo thứ tự thượng tấu nói, bẩm bệ hạ, Lư Hữu Thừa lời nói không qua. Cái này Tô Khải tại Cửu Lê sở tác sở vi, mọi người đều biết. Kẻ này nhập ta Cửu Lê quốc cảnh đến nay, liền ỷ vào cùng bệ hạ hữu nước, vung tiền giống như thổ không hề cố kỵ. Theo quần thần trình lên quyên ngăn, Lê Như Tuyết ánh mắt trầm tĩnh như nước, cổ ba không sợ hãi. Bởi vì cái này Tô Khải sở tố sở vi, đã sớm bị Vương Thành ám tuyến trô giám sát, toàn bộ truyền đến Lê Như Tuyết trong tai. Chấm, tự nhiên sẽ hiểu. Đã là như thế, lão thần hôm nay cả gan gián luôn, khẩn cầu bệ hạ. Lui vụ hôn nhân này. Lư Hữu Thừa từng chưa nói ra nói, thanh âm tại trên đại điện truyền vang. Trái lại cả triều văn võ, tựa hồ đã sớm biết chuyện hôm nay, cũng không có người lộ ra vẻ kinh ngạc, mà là từng cái im miệng không nói gì, chờ đợi Lê Như Tuyết đáp lại. Nhưng cái này một tờ hôn ước, há lại nói phế liền phế. Cứ việc Lê Như Tuyết cùng Tô Khải cũng không tình cảm, nhưng hôn ước dù sao cũng là tổ tông lập thành, chính là hứa hẹn. Thế là, tại ngắn ngủi yên lặng qua đi, Lê Như Tuyết mở miệng nói, chấm cùng hắn hôn ước chính là do tổ tông lập thành, huống hồ chấm thân là nhất quốc chi quân, há có thể thất tín với người. Mà theo Lê Như Tuyết thoại âm rơi xuống, Lư Hữu Thừa lại hướng thẳng đến nữ đế quỳ xuống hành lễ, khẩn thiết nói, bệ hạ. Lao thần cả gan, nhìn bệ hạ nghĩ lại, dùng cái này tử thân phận đức hạnh, có thể nào xứng với bệ hạ tôn thể? Cả triều văn võ cũng theo sát phía sau, đồng loạt hướng lên như tuyết quỳ xuống, phụ hòa nói, bệ hạ, thần cũng coi là cái này Tô Khải quả thật một ăn chơi thiếu gia, không xứng với bệ hạ cửu ngũ chí tôn. Kẻ này hoàn cố thành tính, lại tại đại hạ sản nghiệp tổ tiên đều là đã bại quang, bây giờ bất quá một cọng cỏ giới bần vu. Mong rằng bệ hạ nghĩ lại, hôn ước này một chuyện, vẫn là sớm đi lui đi tốt. Nếu không, sợ gây nên bách tính bất mãn, cộng thêm Nam quốc nhiều lần khiêu khích, loạn trong giặc ngoài phía dưới, sợ làm tổn thương ta cựu Lê căn cơ a. Một trận thái độ khẩn thiết dán luôn qua đi. Cả triều văn võ thanh âm chỉnh tề, bày làm ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng nói, bệ hạ, chúng thần hôm nay nguyện lấy bỏ mình dán, khẩn cầu bệ hạ từ hôn. Mắt thấy cái này cả triều văn võ, trong miệng đều là hô to muốn lấy cái chết thẳng thắn can dán. Lê Như Tuyết tự nhiên cũng hiểu biết trong đó lợi hại, đúng như là quần thần nói, bây giờ dân gian lời đồn đại nổi lên bốn phía, đều là nói mình cô gái này đế khí vận không tốt, vừa có Nam quốc công phạt, hai có vị hôn phu phẩm đức có sai lầm, từ đó khiến quốc vận suy bại. Nhưng nhớ tới tổ tông hứa hẹn, Lê Như Tuyết một mực làm bộ không thấy, giờ phút này trùng quy là đứng trước cả triều văn võ đại thần vì thế bức thoái vị. Cứ việc trong lòng do dự, thế nhưng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Trầm mặc nửa ngày, cuối cùng khoát tay nào nói, thôi, đã chư khanh liều chết thẳng thắn căng rán, cũng là vì cựu Lê suy nghĩ. Thứ hôn một chuyện, chấm hội tận xử lý sớm. Dứt lời, Lê Như Tuyết tay áo dài vung lên, từ trên bảo tọa đứng dậy. Bài triều một bên thái giám dùng cái kia bén nhọn cuống họng hô, cùng tiến bệ hạ. Chương 2. Viết sách thành thần, thư tiên hệ thống. Chương 02. Viết sách thành thần, thư tiên hệ thống. Dưới mắt đạt được nữ đế nhận lời, cả triều văn võ dập đầu cùng bái. Xoa xoa thái dương mồ hôi dị, đều là thở phào một cái. Cái kia thành sự không có bại sự có dư vị hôn phu, coi là thật giữ lại vô dụng, như lại không thoái hôn, loạn trong giặc ngoài phía dưới sợ rằng sẽ tại dân gian nhấc lên rối loạn. Bây giờ rốt cục đạt được giải quyết, đám đại thần cũng nhẹ nhàng thở ra. Mà Lê Như Tuyết bước vào nội điện, hai bên chỉnh tề phun lên trước số tên tiếp thân nữ quan, thận trọng vì đó chút bỏ phượng bảo, trong đó một tên nữ còn nói, bệ hạ coi là thật muốn hủy hôn, phải chăng muốn nô tỳ xuống dưới chuẩn bị bút mực? Không cần. Lê Như Tuyết đã thay đổi một bộ khí khái hào hùng hồng sam, trước ngực lộ ra một đạo ngạo nhân tuyết trắng. Nghĩ đến dù sao cũng là tổ phụ đặt trước xuống hôn sự, mà hai nhà tiền bối cũng có giao tình, cho dù quần thần lấy cái chết dán bức bách, cũng còn cần chiêu cáo thế nhân, tại là để phân phó nói, chuẩn bị tốt ngự giá, chấm muốn đích thân đi một chuyến. Tới gần giờ thị, mặt trời chói chang, cựu Lê hoàng cung cửa cung vang lên một trận móng ngựa cùng bánh xe nhấp nô âm thanh. Tiếp theo, tại phần đông bách tính nhìn soi mói, chỉ thấy do ba thất tuyết trắng ngựa mã lôi kéo nữ đế phượng liễn một đường từ hoàng thành lái ra. Nữ đế Lê Như Tuyết ngồi ngay ngắn ở liễn trên xe, nó anh tương ngạo nghễ, khuôn mặt lăng xương, nhất cử nhất động hiển thị do vương tộc uy nghiêm. Đi ngang qua cựu Lê bách tính nào dám nhìn thẳng, không không vì lệ dập đầu, hô to bệ hạ thành an. Như thế nữ đế lại muốn cùng cái kia bại gia tử thông gia, thật khiến cho người ta nổi nóng. Nếu là lui cưới thông gia quốc gia khác hoàng tử, ta cựu Lê không cần như thế dung chuyện. Ai nói không phải đâu? Liễn xa đi ngang qua, dân chúng không không bàn tán sôi nổi. Theo cái này phượng liễn một đường tiến lên, cuối cùng đứng tại một chỗ ngoài biệt viện. Tại đây đường bách tính ghé mắt dưới, một tên nữ quan cất bước tiến lên, gõ vang lên cái này chỗ biệt viện đại môn. Cộc cộc cộc, theo vòng đồng tiếng va chạm vang lên, trong môn lại chậm chạp không có truyền ra đáp lại. Nguyên lai tưởng rằng trong viện không người, nữ quan đang muốn hồi bẩm. Nhưng vào lúc này, trong nội viện lại có chút động tĩnh. Tới. Theo một đạo thanh âm nam tử, cửa sân từ từ mở ra. Chỉ thấy một bóng người hiện ra, dung mạo tuấn lãng, biểu hiện trên mặt lại là hoang mang. Tựa hồ còn không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cả người đều có chút mờ mịt. Từ lên như tuyết phức tạp thần thái không khó coi ra, mở cửa người chính là Tô Khải. Bất quá, đứng tại bên trong cửa viện Tô Khải nhìn thấy bên ngoài như thế chiến trận, lại là khẽ giật mình. Giờ này khắc này, Tô Khải đầu não vẫn có chút mất đi. Bởi vì hắn cũng là vừa bị cái này tiếng gõ cửa cấp đánh thức, vừa mở mắt lại là đối trước mắt sự vật cảm thấy không gì sánh được lạ lẫm. Tô Khải rõ ràng nhớ kỹ, chính mình trước một giây ngay tại thư viện đọc sách. Nhưng trước mắt đột nhiên tối đen, lại chuyển một cái tỉnh, phát hiện mình lại nằm ở băng lánh trên sàn nhà. Không chờ tỉnh táo lại, lại nghe được viện ngoại tiếng gõ cửa gấp rút. Cũng không kịp lưu tâm quan sát, Tô Khải liền quỷ thần xui khiến đi mở cửa. Lại xem xét thanh bên ngoài cảnh tượng, chỉ thấy Lê Như Tuyết ngạo nghễ mà đứng, chung quanh nữ quan như chúng tinh phụng nguyện. Tô Khải nhìn kỹ cái này hồng sam nữ tử khuôn mặt, không khỏi ngẩn người. Lê Như Tuyết, một cái tên thoát ra. Tô Khải đại não truyền đến một trận nhói nhói. Trong đầu ký ức, cũng trong khoảnh khắc giống như là thủy triều vào tới. Ta đây là xuyên qua rồi. Tô Khải trố mắt, bất quá ngủ gật công phu, vừa mở mắt lại đến nơi này. Một cái tên là Lam Tinh thế giới song song. Tuy nhiên lịch sử không kém bao nhiêu, lại tại bên trong một cái thời gian tiết điểm, bởi vì một trận lệ mề thiên thai phát sinh cự biến cố lớn. Ngay tại Đại Minh vạn lịch trong năm, cũng chính là cách này ước 400 năm trước. Lam Tinh thời tiết đột nhiên dị thường giá rét, cứ thế dòng sông kết băng, ruộng khô hạn, thu hoạch chết héo, các bắt đầu bộc phát đại quy mô nạn đói, người chết đói khắp nơi. Giá trị lúc này thiết, thế giới phạm vi bên trong càng là hiện ra vô số quỷ dị hắc vụ. Không người biết được cái này hắc vụ sinh ra nguyên do, chỉ biết là bị hắc vụ bao trùm địa khu, quỷ ảnh nôn náo, sát cơ từ phía. Bình thường sinh linh như bị hắc vụ xâm nhiễm, đại khái tỷ lệ sẽ bị cấp tốc từng bước xâm chiếm vì xương khô. Cho dù may mắn đời trời, cũng sẽ rơi vào cái bị hắc vụ đồng hóa hạ tràng, trở thành cả ngày du đãng ở trong sương mù quỷ dị. Vì vậy, phàm hắc vụ lan tràn chỗ, sinh linh cấm hành. Càng chết là, cái này hắc vụ sẽ còn quyết tán, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy nhân loại không gian sinh tồn. Vì chống cự hắc triều thiên tai, Lam Tinh các quốc gia sử xuất tất cả vô liếng. Làm sao nhân loại yếu đuối đem hết toàn lực, cũng vô pháp ngăn cản nó lan tràn tiến trình. Lại thêm cái này nạn đói chi niên, vốn là bấp bênh. Ngay tại nhân tộc nản lòng phách trí, coi là văn minh muốn theo thời gian như vậy tịch diệt lúc. Lúc đó, thiên đạo mạng lưới giáng lâm. Thương sinh có thể thông qua sáng tác tiểu thuyết, nhường buồn quốc đọc người thức tỉnh kỹ năng thiên phú. Cũng lợi dụng các loại thiên phú đối kháng trong xương mù quỷ dị, lấy chỉ hoan hắc triều xâm nhập. Mà một khi bị thiên đạo mạng lưới cùng buồn quốc lê dân chỗ công nhận tiểu thuyết, càng là có thể ở một mức độ nào đó xua tan buồn quốc quốc thủ phạm vi bên trong hắc triều, cải biến hiện thế. Cái này khiến cho nhân loại nhìn thấy hy vọng, trong lúc nhất thời sáng tác người địa vị nước lên thì thuyền lên. Lúc đó chính là một vị bị thiên đạo nhận chứng tác giả, sáng tạo làm ra điển cải chuyển nhường đại minh vượt qua cái kia đoạn gian nan thời kỳ. Từ đó về sau, đại minh kinh lịch biến đổi, vì một lòng đoàn kết chống cự hắc triều thiên hai, đem quốc hiệu đổi tên là Đại Hạ. Mà tại nạn đói thời tiết tự đại minh chia ra đi phương nam Cửu Lê bộ lạc, thì lập quốc xưng là Cửu Lê. Như vậy Cửu Lê nước trở thành Đại Hạ phụ thuộc, hai nước đời đời giao hảo. Cứ như vậy, Lam Tinh trải qua 400 năm phát triển, dần dần xuất hiện khoa học kỹ thuật, cho tới hôm nay. Theo như Hải ký ức trong đầu hiện ra, Tô Khải biết rõ chính mình vị trí thế giới. Không hề nghi ngờ, chính mình cũng đã trở thành xuyên qua đại quân một viên. Trong trí nhớ hắc triều thiên hai, cùng với đọc tiểu thuyết thức tỉnh thiên phú quả thực mới lạ. Thiên đạo mạng lưới. Tô Khải hiếu kỳ lẩm bẩm nói. Nương theo lấy tâm niệm vừa động, chỉ thấy một đạo màu vàng nhạt trong suốt màn sáng trống rông xuất hiện. Từ trong trí nhớ kiểm tra phân biệt, chính là thiên đạo mạng lưới hiện ở trước mắt. Xem một cái hạ giới mặt, phát hiện phía trên đã có rất nhiều phân loại bài bố. Đều là đã bị thu nhận thiên đạo loại hình tiểu thuyết, như võ hiệp, huyền huyễn, khoa huyễn. Tùy ý kiểm tra một phen, từ trong đó biết được tin tức, lệnh Tô Khải không khỏi sinh lòng cảm thán. Ở cái thế giới này, coi là thật có thể thông qua đọc tiểu thuyết thu hoạch được kỹ năng thiên phú. Năm đó, Đại Hạ quốc bằng vào một bản trường sinh kinh nhường cho con dân thọ nguyên kéo dài, từng cái càng già càng dẻo dai. Bây giờ bắt tuần lão thái cũng có thể khiêng 30 cân đại mễ một hơi bỏ lên trên lầu 10 tầng. Mà duy nhất hai hại đúng, Đại Hạ quốc pháp định về hưu tuổi tác nhiều lần hóa lại. Hiện nay trăm tuổi lão giả vẫn tại trên cương vị cẩn trọng. Không chỉ có một, xinh đẹp nước bằng vào một bản đồn trọng kỷ nguyên khiến cho buồn quốc khoa học kỹ thuật cấp tốc phát triển, bây giờ mang theo ai chí năng chiến đấu cơ giáp bay lượn trời. Hải Âu nước bằng vào một bản đông cùng hạ chi ca xua tán đi một bộ phận hắc triều khu vực, tại hiện thế thuốc sinh ra trừ đa chủng tộc, thậm chí còn có giống như thần lần phương Tây Phi Long. Cựu Lê nước bằng vào một bản thái lê cuồng huyết nhường cho con dân thu được cuồng hóa kỹ năng. Quốc dân tố chất thân thể có thể tại cực trong thời gian ngắn đạt được tăng lên trên diện rộng, có thể xưng năm giây chân nam nhân. Chương 3. Tàng thư các chương 3, tàng thư các trừ cái đó ra, tại gần 400 năm đang phát triển, còn xuất hiện một số tiểu thuyết thiên phú, làm cho nhân loại có thể tại hắc triều thiên thai hạ tạm thời trì hoãn sinh cơ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tiểu quốc, bởi vì chậm chạp chưa từng xuất hiện thiên đạo nhận định tác giả, dẫn đến không cách nào trì hoãn hắc triều thiên thai. Cuối cùng quốc thổ bị hắc vụ triệt để bao phủ, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Thông qua xem, liền không khó phát hiện. Trước mắt xuất hiện qua những ngày này đạo chứng nhận tác giả, từ số lượng đến xem vẹn vẹn một phần ngàn vạn. Hoàn toàn là phượng mao lân giác tồn tại. Thế giới này tiểu thuyết tác giả càng như thế chân quý, không khỏi khiến Tô Khải trong lòng nghi hoặc. Thế là ấn mở huyền huyễn thuộc loại, từ đó tùy ý chọn tuyển ra một quyển tiểu thuyết tiến hành xem. Đây là Đại Hạ quốc một bản luyện đan tiểu thuyết, thế nhưng là vừa nhìn vài trang, Tô Khải liền cảm thấy như ngồi bàn trông, như nghẹn ở cổ họng. Chỉ vì bản này luyện đan tiểu thuyết, khúc dạo đầu chính là tìm dữ liệu, sau đó nhóm lửa, luyện đan. Thậm chí còn đem đốn tuổi một bước này đột nhiên đều miêu tả đi bảo, quả thực là buồn tẻ không thú vị. Đồng thời, trong quyển sách này viết các loại đan dược đều là đang không ngừng tái diễn tình như vậy tiết. Cái này cũng phối kêu tiểu thuyết, hoàn toàn chính là sổ thu chi a. Tô Khải không khỏi ngạc nhiên, lại liên tiếp ấn mở nhiều quyển sách, phát hiện nội dung tất cả đều khó coi, không thể nói là rất rưởi, nhưng nhiều lắm là xem như thường thường không có gì lạ. Đương nhiên, từ ngữ trau chuốt rất hoa lệ, hành văn cũng không tệ, chính là cái này kịch bản thiết kế, cùng với các loại sáng tác kỹ xảo, lại là hơi kém chút hòa hợp. Nếu như chỉ có cái đường như vậy, ngược lại là cũng có thể hiểu được, nhưng toàn bộ trên bảng xếp hạng thư đều là như thế lúc, Tô Khải đã cảm thấy không được bình thường. Dựa theo bình thường thế giới vận hành logic mà nói, một khi viết sách phong thần loại chuyện này trở thành thế giới vận chuyển nhân tố chủ yếu, cái kia nên đồng bộ phát triển đến cực hạn mới là. Nhưng vì cái gì bây giờ lại đúng trái lại? Chẳng những không có tốt tác phẩm, cũng không có sinh ra tốt tác giả, cái này hoàn toàn không phù hợp logic. Thế giới này còn giống như có chút cái khác khác biệt. Dần dần, Tô Khải hồi ức trong đầu hiểu biết đến lịch sử, phát hiện một số mánh khỏe. Thế giới này từ xưa đến nay, văn đạo liền không hưng thịnh, liền liên văn khúc tinh đều ảm đạm khó hiểu. Tuy nhiên đã từng sinh ra không ít văn học mọi người, nhưng đối với tiểu thuyết loại vật này lại rất ít đọc lướt qua, tỉ như cổ đại vốn có tiểu thuyết tứ đại có tên, liền không có sinh ra. Như có một đôi tay vô hình, tại phía sau màn cách trở đây hết thảy. Đến mức mãi cho đến Minh triều thời kỳ, thiên địa đại biến, thiên đạo mạng lưới giáng lâm, mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhưng ngay cả như vậy, bởi vì văn đạo bị lực lượng vô hình phong tỏa duyên cớ, cũng dẫn đến chưa có tốt tác phẩm sinh ra. Tô Khải cũng không biết lực lượng vô hình này đúng cái gì đang tác quái, nhưng trong lòng suy đoán có thể cùng thiên địa này thay biến có quan hệ. Bởi vì cái này thai biến tới cũng rất đột ngột, có lẽ tại vài ngàn năm trước liền có dấu hiệu cùng dự mưu, cái này Lam Tinh văn đạo bị một loại nào đó không hiểu sức mạnh quá nhiều, chỉ sợ sẽ là dấu hiệu một trong. Tiếp theo, còn có một chút, chính là ra ngoài chế độ tương đối cổ lão cố chấp nguyên nhân. Nơi này tuy nhiên có khoa học kỹ thuật, nhưng càng khuynh hướng cổ đại. Dẫn đến chính mình tiếp trước quen thuộc loại kia tiểu thuyết mạng cách viết, tại cái này Lam Tinh cũng không có phát triển. bởi vì chế độ cho phép viết hình thức quá mức tuần quy đạo cũ, không có kiếp trước loại kia cởi mở sáng tác hoàn cảnh, ngược lại là khắp nơi cẩn thận bình dị, cho nên thế giới này tiểu thuyết như thế không thú vị, thậm chí ngay cả đoạn trường đào hố kéo chờ mong chờ kỹ xảo cũng sẽ không. Mà bản này luyện đan tư tịch lại cũng bị đại hạ cấp phong làm tất đọc sách báo, trở thành đan dược điện tàng. T. Tô Khải nghĩ như vậy, ý thức lại đột nhiên hoảng hốt, chỉ cảm thấy trước mắt bị một đạo quang mang bao phủ, nương theo lấy quang mang tan biến, lại nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi bị trước mắt một màn làm chấn kinh. Trước mắt chàng cảnh lại đột nhiên biến đổi, Tô Khải phát hiện không còn thân ở tại viện lạc ở trong, mà liên tại tiền phương của mình, thình lình trưng bày lấy vô số giá sách, xen vào nhau ở giữa như dãy núi núi non trùng điệp, cao vút trong mây. Lại trên giá sách, lít nha lít nhít bày đầy thư tịch điện tàng, nhìn số lượng đúng ngàn ngàn vạn vạn bản đều không đủ. Lại nhìn qua nhìn, phía trước còn treo lấy một khối tấm biển, phía trên bút pháp cứng cáp mạnh mẽ, ghi ba cái vàng óng ánh chữ lớn, tàng thư các. Tô Khải giật mình, phát giác lòng bàn tay còn khảm một vật, lúc này mở ra tay, ánh mắt thình lình. Đây không phải tấm đồ kia thư mượn đọc thẻ sao? Chính là lúc ấy tại thư viện, tại một bản cổ tịch chúng phát hiện một trường cũ kỹ thẻ mượn sách, mà chính mình lúc ấy cũng là tại phát hiện trường này thẻ mượn sách, vừa ở phía trên biết cái danh tự, liền cảm giác bối rối đánh tới, trong nháy mắt đi tới nơi đây. Giờ phút này lại nhìn thấy trường này cũ kỹ thẻ mượn sách, thấy phía trên còn ghi chú tàng thư các ba chữ, Tô Khải tựa hồ minh bạch cái gì. Lại nhìn về phía trước những cái kia như vạn trượng núi bàn giá sách, thử thăm dò đi về phía trước mấy bước. Cái này mới phát giác, đang động thân cất bước thời điểm, cả người lại không tốn sức chút nào, giống như là do ý niệm thúc đẩy, nhưng chống giống ngự phong. Ngửa đầu nhìn coi những sách này nữa, Tô Khải dư quang thoáng nhìn, chú ý tới bên cạnh còn có một cái bàn bông. Bàn lên văn phòng tứ bảo có, còn bày biện một bản màu xanh thẳm phong bì thư. Tô Khải khởi hành tiến lên, phát hiện sách này tịch trang địa chữ, chính là tàng thư các hướng dẫn liệu bì. Nghĩ đến có lẽ có thể giải đáp chính mình thấy, Tô Khải thế là lật xem, đã ghi chép đương nhiệm các chủ tính danh, tàng thư các đã đột phá văn đạo gông cùng xiềng xích, cùng các chủ ý thức khóa lại thành công. Tàng thư các ở vào các chủ ý thức chỗ sâu, lại túc chủ kiếp trước xuất hiện tất cả thư tịch đều có thể tại trong các hối đoái biết. Đến lúc đó, các chủ nhưng ý theo độc giả số lượng cùng chờ mong giá trị, thu hoạch trong thư tịch xuất hiện tất cả công pháp tiên phú. Khi thấy bản này hướng dẫn liệu bị thượng nhảy nhót bất tự, Tô Khải lập tức suy nghĩ ngàn vạn. Nguyên lai là xuyên qua tới kim thủ chỉ tới sổ, kiếp trước thư tịch đều có thể biết. Nguyên bản còn lo lắng cho mình hội không nhớ được nhiều như vậy tiểu thuyết, có cái này tàng thư các bản thân, như dãy núi núi non trùng điệp bản thư tịch điện tàng, thình lình san sát, chính mình hoàn toàn có thể ở cái thế giới này viết sách thành thần. Tô Khải, ngươi tại làm gì ngẩn ra? Chẳng lẽ không nhìn thấy bệ hạ đích thân tới? Đúng lúc này, ngoài cửa viện nữ quan thấy Tô Khải thất thần, mở miệng nói. Mà Tô Khải bị thanh âm này tỉnh lại, ý thức từ chỗ sâu rút ra trở về, phát giác chính mình còn đứng tại chỗ không động. Minh bạch mới vừa rồi thấy, đều là tại chính mình trong ý thức phát sinh, tiếp lấy dương mắt nhìn về phía nữ đế. Thấy Lê Như Tuyết cũng chưa mặt lộ vẻ không vui, chỉ là khoát tay áo, ngăn lại nữ quan thanh âm. Tựa hồ có chút đối lý, lúc này mới lên tiếng nói, ta hôm nay đến đây, là có chuyện muốn cùng ngươi ngay mặt nói. Theo trong đầu ký ức hợp quy tắc hoàn tất, nghe được nữ đế thanh âm, Tô Khải cũng lấy lại tinh thần đến, đè xuống tâm tình kích động, nhớ tới thân thể này nguyên bản chủ nhân sở tác sở vi, vậy mà có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, đem Tô gia tài sản tiêu xài không còn, nghèo đến liên tổ trạch đều bán, cuối cùng còn chạy đến cựu Lê nhường nữ đế thực hiện hôn ước, chỉ vì có thể ăn cả cuộc đời trước cơm chùa. Tô Khải cũng nhịn không được ở trong lòng chụp cái chín, quả thực sáu lật ra, mà thấy Lê Như Tuyết tại viện ngoại chờ lấy, trung quanh cũng đã sớm tụ họp rất nhiều xem náo nhiệt bách tính, đang theo lấy bên này nhìn quanh, trước tiến đến đi. Tô Khải cũng không lại trì hoãn, nghiêng người xin lỗi nói, các ngươi ở đây chờ lấy. Lê Như Tuyết hướng phía tùy hành nữ quan đạo, rõ ràng một bộ muốn chính mình tiến vào trong viện bộ dáng, trung quanh nữ quan hành lễ nói, là bệ hạ. Chợt Lê Như Tuyết cất bước tiến vào trong viện, tùy hành nữ quan ở tại gia hiệu hạ tướng viện cửa đóng lại, bên ngoài chấn giữ. Viện này rơi bên trong, liền chỉ còn lại có Tô Khải cùng Lê Như Tuyết hai người. Hai người nhìn nhau, trầm mặc một lát, Tô Khải nhìn Lê Như Tuyết khuôn mặt, cũng là thật sự là danh bất hư truyền, chỉ là gặp đối phương mấy lần muốn nói lại thôi, giống như là có lời gì không tốt lắm nói ra miệng tầm thường. Ta hôm nay đến đây, nhưng thật ra là muốn. Rốt cục, Lê Như Tuyết trầm trầm âm thanh em vang lên. Tưởng từ hôn. Không chờ nữ đế đem lời hoàn chỉnh nói ra miệng, Tô Khải liền thay nàng cấp bù đắp. Chỉ vì Tô Khải đối hôn ước này vốn cũng không cái gì để ý, hiện tại đầy trong đầu chỉ muốn khảo thí kim thủ chỉ, cũng không muốn cùng Lê Như Tuyết lôi kéo cái gì. Huống chi chỉ bằng bản này chủ làm sự tình, cho dù bị từ hôn cũng hợp tình hợp lý. Thậm chí, Tô Khải còn cảm thấy Lê Như Tuyết nhẫn lâu như vậy mới từ hôn, đã không dễ. Mà theo Tô Khải thanh âm rơi xuống, Lê Như Tuyết lại là khẽ giật mình, ngươi làm sao? Tô Khải thấy thế, trên mặt tươi sáng cười nói, ngươi ta vốn là chưa thấy qua vài lần, hôm nay lại cố ý đến đây. Dù thế nào cũng sẽ không phải đơn thuần tâm huyết dâng trào, muốn nhìn một chút tương lai phu quân à. Mà nhìn Tô Khải nói thẳng, Lê Như Tuyết cũng khẳng định nói, không sai. Chính là từ hôn một chuyện. Lê Như Tuyết rốt cục nói ra miệng. Nàng nguyên bản cũng không muốn từ hôn, dù sao môn này hôn ước chính là tổ tông định ra. Tuy nhiên Tô gia xuống dốc, vừa vặn vì nhất quốc chi quân, lại há có thể tùy tiện lật lọng. Đồng thời, đối với Tô Khải, Lê Như Tuyết trong lòng còn hơi hổ thẹn. Nhưng không ngờ, tại câu nói này sau khi nói xong, Tô Khải rất mau trở lại đáp, có thể, đều không cần tự mình đến, ngươi hạ chỉ cũng được. Lời này vừa nói ra, Lê Như Tuyết ngược lại là hơi kinh ngạc. Nàng có chút khó có thể tin nhìn xem Tô Khải. bởi vì lúc trước từ Vương Thành ám tuyến nơi đó nghe qua không ít tin tức, phần lớn là nói cái này Tô Khải như thế nào hỏng bét, hoàn cố thành tính lãng phí. Nàng càng là chuẩn bị kỹ càng, coi là Tô Khải hội chơi xỏ lá, để tổ tông chi danh khẩn cầu nàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Khải thậm chí ngay cả một tia thỉnh cầu đều không có, rộng lượng như vậy cũng khéo hiểu lòng người, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đáp ứng. Tựa như hắn đối vụ hôn nhân này không có bất kỳ cái gì coi trọng như thế. Như thế hành vi, Lệnh Lệnh Như Tuyết rất cảm thấy kinh ngạc. Thế là nhìn kỹ lấy Tô Khải, gặp hắn tấm kia cười khẽ thoải mái mặt, một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Tựa hồ hắn cũng không có người bên ngoài nói như vậy không chịu nổi. Chương 4. Tàng thư hối đoái, ỷ tiên đồ long. Chương 4. Tàng thư hối đoái, ỷ tiên đồ long. Làm sao hôm nay tảo triều, văn võ bá quan đã tại trước điện liều chết cả dán, khẩn mời mình từ hôn. Nếu như Tô Khải lúc trước không sinh ra nhiều như vậy yêu thiêu thân, cho dù bây giờ thân phận chỉ là cái đại hạ quốc nghèo túng công tử, đoán chừng cũng sẽ không náo thành hiện tại bộ dáng này. Lê Như Tuyết ở trong lòng một lát cảm khái, cũng không có cùng Tô Khải qua giải thích thêm, tiếp tục nói, ngươi đồng ý thuận tiện. Hai tháng sau, chính là ta cửu lê tế điện đại nhung đại điện. Đến lúc đó ta sẽ ở tế điện đại hội hiện trường, cùng con dân công khai tuyên cáo từ hôn một chuyện. Việc này chung quy đúng ta bộ ước trước đây, nếu là còn có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói. Mà Tô Khải nghe vậy, tuy không tâm cùng nó quá nhiều dây dưa, lại cũng cảm giác được đối phương ngày nấy, muốn đền bù chính mình tâm ý, nhưng Tô Khải cũng biết, lúc này thừa cơ sư tử há mồm, ngược lại là kiếm kỵ, hơn nữa vừa xuyên qua mà đến, Tô Khải còn thật không biết mình cần gì. Cho nên hắn cảm thấy vẫn là trước ổn định tình thế, chậm chậm mưu toan thích hợp nhất, cho nên hiện tại không bằng bán một cái nhân tình. Về sau nếu có nhu cầu yêu cầu trợ cái này nhất quốc chi quân, nàng còn có thể làm như không thấy. Điều kiện à? Thế là, Tô Khải vô vô khô quát bụng nói, đói bụng, chờ một lúc sai người tới đưa một ít thức ăn đi. Ừm. Lê Như Tuyết đông cảm giác ngoài ý muốn, không khỏi mở miệng nói, liền cái này. Nếu như Tô Khải công phu sư tử ngoạm, Lê Như Tuyết còn sẽ cảm thấy hợp lý. Chỉ cần thỏa mãn hắn, cũng không sợ ngày sau lại có liên quan. Nhưng mẹn mẹn chuyên đơn giản như vậy, ngược lại làm cho nàng có mấy phần không an lòng. Mà cảm thấy được mới vừa rồi thất thố, Lê Như Tuyết ho nhẹ hai tiếng. Khuôn mặt khôi phục ngày xưa thanh lãnh, tiếp tục nói, khụ khụ, ta đúng nói, ngươi có thể lớn mật một số. Phàm là tại cựu Lê bên trong sự tình, ta đều có thể thỏa mãn. Theo Lê Như Tuyết câu nói này, Tô Khải suy nghĩ một chút nói, a, thật là có. Lê Như Tuyết nghe tiếng, cũng chuẩn bị kỹ càng. Chính mình có thể đưa ra đầy đủ nhường hắn nửa đời sau áo cơm không lo. Nhưng mà, Tô Khải câu nói tiếp theo, rồi lại kêu Lê Như Tuyết ngây ngẩn cả người. Ta không nổi tiếng đồ ăn. Lời này vừa nói ra, Lê Như Tuyết trầm mặc nửa ngày. Tiếp lấy chủ động cùng Tô Khải nói, hai nhà chúng ta tổ tông giao tình không ít, thân vì hậu bối, vốn là nên lẫn nhau trông nom. Sau này chỉ cần ngươi tại Cửu Lê một ngày, như vậy thông thường ăn mặc chi phí đều là có bảo hộ. Hết thời dứt lời, Lê Như Tuyết liền muốn khởi hành rời đi. Nhưng vừa quay người lại, ánh mắt của nàng liền quét đến trong phòng, phát hiện cái kia trên xà nhà treo một vật. Lê Như Tuyết ánh mắt ngưng tụ, lông mày cau lại, lại quay lại đến xem hướng Tô Khải, ngữ trọng tâm trường nói, nhìn ngươi sau này tự giải quyết cho tốt, đừng núp ních phí hoài bản thân mình chi niệm. Ừm. Tô Khải sững sờ, không tìm hiểu được nàng nói cái gì ý tứ. Nhưng không đợi chính mình hỏi, Lê Như Tuyết đã bước ra cửa sân. Cũng không có suy nghĩ nhiều, Tô Khải liền cũng trở về phòng. Mới vừa vào cửa, phòng giữa nhà trên xà nhà treo một vật, rơi vào mí mắt. Đó là một đầu to dài sợi dây, lại chiều dài đã rũ xuống tới trên mặt đất. Nhìn thấy vật này, Tô Khải giờ mới hiểu được Lê Như Tuyết lời nói là ý gì. Bất quá, làm hồi tưởng lại đầu này sợi dây công dụng. Tô Khải một thanh giật xuống trên xà nhà sợi dây, tiện tay phiết đến một bên, liễu lưới nói, cái này dây thừng cũng không phải treo ngược dùng a. Tiếp lấy nghĩ lại, trước đem Lê Như Tuyết sự tình trước quên sạch sành sanh. Tô Khải khép cửa phòng lại, ý thức lại lần nữa đắm chìm, ý đồ tìm về cái kia tàng thư các. Mà nương theo lấy ý nghĩ của mình cùng một chỗ, một giây sau liền lại thân ở trong các. Đồng thời còn duy trì rời đi trạng thái, trong tay mở ra lấy quyển kia hướng dẫn liễu bi, tiếp tục xem, tàng thư các chủ có thể thông qua điểm tích lũy hối đoái kiếp trước xuất hiện hết thời thư tịch. Bị hối đoái trong các thư tịch, có thể làm được một chữ không kém, thậm chí còn có thể nâng cao một bước. Điểm tích lũy có thể thông qua thiên đạo độc giả độc lượng cùng chờ mong cảm giác thu hoạch, lúc đạt tới nhất định giai đoạn, các chủ đem thu hoạch được tàng thư các ban cho thần bí ban thưởng. Trước mắt điểm tích lũy, 1000. Nhìn thấy hướng dẫn liệu bị bên trong giới thiệu, Tô Khải cũng không chỉ hoãn, lập tức tâm niệm vừa động. Chợt, chỉ nghe chung quanh một trận tiếng lật sách vang, tiếp theo phát sinh to lớn biến ảo. Nguyên bản tại trên giá sách trưng bày điện tịch, giờ phút này lại một mạch bay ra. Giống như là do sách vở tạo thành vòng xoáy. Vô số thư tịch chính hướng phía Tô Khải chung quanh hội tụ, lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu chậm chạp xoay tròn, giống như đưa thân vào vòi rồng trung tâm. Trước thế xuất hiện qua thư tịch, trong khoảnh khắc đều là như là biển hiện ra ở trước mắt. Mắt thấy ở đây, Tô Khải tâm tình kích động. Tại cái này viết sách liền có thể thu hoạch kỹ năng tiên phú, thậm chí phạm thân thành thần thế giới, có khổng lồ như vậy thư tịch bản thân. Nếu là mình trước làm ra một bản Hồng Hoang 3000 ma thần, hoặc là Hoang Cổ ngày đầu tiên đế, đây chẳng phải là nhật nguyện tinh thần, đều dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, ngay tại Tô Khải mặc sức tưởng tượng tương lai thời khắc, trong tay quyển tiên hướng dẫn liệu bị lại là tự hành lật giấy, đỉnh cao nhất một hàng chữ, lệnh Tô Khải bỗng cảm giác ngạc nhiên, hướng dẫn liệu bị nhắc nhở, lấy các chủ trước mắt điểm tích lũy còn chưa đủ lấy hối đoái cao dài thế giới quan tư tịch. Nếu là cưỡng ép mở ra Hồng Hoang thuộc loại, hoặc là cao hơn tự thân sáng tác đẳng cấp tiểu thuyết, vô cùng có khả năng gặp thiên đạo mạng lưới phản vệ. Nhìn thấy hàng chữ này, Tô Khải cũng minh bạch này thiên đạo mạng lưới quy tắc, không khỏi chửi bậy nói, hố cha đâu? lại còn có đầu quy củ này. Bất quá, tại Tô Khải tỉnh táo qua đi, mảnh nghĩ một hồi cũng là, nếu như loại kia động một tí liền hủy thiên diệt địa tiểu thuyết rất dễ dàng bị thiên đạo mạng lưới chứng nhận tuyên bố. Đến lúc đó thần vương ma tổ khắp nơi trên đất đi, cao giai thiên phú cũng là ngươi có ta có tất cả đều có. Vạn nhất ngày nào đường đi khẩu bữa sáng cửa hàng ăn bánh quậy thời điểm, thần vương đinh số 369 cùng ma vương ất 12 số 138, hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt, lại có nhỏ chút ma sát. Tiện tay vứt cho đối phương hai cái kỹ năng, cái này Lam Tinh đoán chừng đều không tồn tại nữa. Hơn nữa, sách này tịch cấp bậc, cũng có tác giả tự thân cấp bậc móc đối, nếu như tự thân cảnh giới không đủ, muốn viết ra sách hay, cũng lực bất tòng tâm, nâng bút bất lực. Nghĩ tới đây, Tô Khải đã về tới hiện thực phương diện đi suy nghĩ vấn đề. Cái kia chính là dưới mắt chính mình chỉ có 100 không điểm cơ sở điểm tích lũy, căn bản là không có cách hối đoái quá cấp độ sâu thư tịch. Vốn là muốn viết huyền huyễn cùng hồng hoang, sợ là muốn tạm hoãn một lần. Hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể ở chỗ này chọn một bản thích hợp nhất. Tô Khải lẩm bẩm, cũng lại đọc nhanh như gió nhìn xem những này tiểu thuyết tên. Tuy nhiên sách vở xoay tròn bay lượn tốc độ cực nhanh, nhưng ra ngoài tiếp trước quen thuộc, cũng không có cảm giác đến bất kỳ phí sức. Mà đúng lúc này, một bản võ hiệp loại thư tịch thoáng một cái đã qua. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt, nhưng vẫn là đưa tới Tô Khải chú ý, tiếp theo tinh thần đều vì đó dùng một cái. Tô Khải từ tiền thế đọc thuộc lòng trong trí nhớ phán đoán. Bản này võ hiệp thư tịch, lấy nhân vật khắc họa sinh động thấy giải, đương nhiên công pháp cũng là tầng tầng lớp lớp. Trong chốn võ lâm môn phái san sát, các môn các phái đều có đặt chân công pháp. Càng là có Càn Khôn Đại Na Di loại này có thể làm cho Liễu Tần đều nhảy dựng lên bén vách quan tài công pháp. Càng nghĩ, hình như là trước mắt có thể hối đoái trong thư tịch, có thể tìm tới tốt nhất. Tô Khải thế là lấy tay hướng về phía trước, đem cái kia quyển tiểu thuyết từ vòng xoáy bên trong hút đi ra, trong lòng thì thầm, hối đoái. Nương theo lấy Tô Khải tuyển định hối đoái. Hướng dẫn Liễu bị thượng văn tự lần nữa nhảy nhót, tượng là vừa bạn thư biết lên tầm thường, chúc mừng các chủ, thành công hối đoái võ hiệp loại tiểu thuyết, ỷ Thiên Đồ Long. Qua trong giây lát, ỷ Thiên Đồ Long trang sách nhanh chóng lật qua lật lại, vô số văn tự ánh vào Tô Khải tầm mắt. Cái kia khoái y ân cựu giang hồ, cùng với khổng lồ thế giới võ hiệp, chính đang nhanh chóng tràn vào Tô Khải não hải. Chương 5. Đao quang kiếm ảnh, đây mới là chân truyền kỳ. Chương 05. Đao quang kiếm ảnh, đây mới là chân truyền kỳ. Theo Tô Khải từ tàng thư các hối đoái, ỷ Thiên Đồ Long phong phú văn tự nhảy vào đại não. Cái kia hùng vĩ giang hồ thế giới, cùng với từng cái nhân vật rất sống động xuất hiện trong đầu. Sở dĩ lựa chọn ỷ Thiên Đồ Long, cũng là bởi vì quyển sách này đối tình huống và nhân vật tình cảm miêu tả cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, đồng thời còn chiếu cố sảng văn một số yêu cầu. Mà tiểu thuyết ở trong tình cảm, ở cái thế giới này lộ ra rất là trọng yếu. Phải biết, độc giả đại nhập cảm cũng là từ trong sách thu hoạch võ đạo yếu tố mấu chốt. Tiểu thuyết tình cảm càng chân thực, độc giả đại nhập cảm cũng liền càng cao, chiếu rọi trong sách năng lực, vật phẩm sát xuất cũng liền càng cao. Huống chi, ỷ Thiên Đồ Long quyển sách này cùng dưới mắt thiên đạo mạng lưới ban bố phô thiên cái địa sổ thu chi hoàn toàn khác biệt. Độc giả có thể đi theo trường vô kỵ tao ngộ, cảm xúc tầng tầng tiến dần lên, kiến thức đến một cái sinh động giang hồ thế giới. Lại nhân vật chính trường vô kỵ kinh lịch long đong, đại nhập cảm cực mạnh. Lại thêm trong sách các môn phái võ học săn sát, có thể nói là trăm hoa đua nở, rất thích hợp hiện giai đoạn yêu cầu võ học giáo hóa. Nghĩ đến những này, bản này ỷ Thiên Đồ Long văn tự cũng đã toàn bộ nhảy vào não hải, bị thông hiểu đạo lý. Cứ việc thế giới này chế độ khuynh hướng cổ đại, nhưng khoa học kỹ thuật cũng phát triển đến nhất định trình độ, nên có điều có. Tô Khải thế là khởi hành, hai tay tại trên bàn phím nhanh chóng đánh đứng lên. Bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo, ỷ Thiên vừa ra, ai dám tranh phong. Câu này ám ngữ trên giang hồ lưu truyền đã lâu, tương truyền đại hiệp Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung vợ chồng dùng thần điêu hiệp Dương Quá Huyền Thiết trọng kiếm chế tạo hai thanh thần binh, đồ long đao cùng ỷ Thiên kiếm, trong đó giấu lại có thể xưng bá võ lâm may mắn bí, mấy năm ở giữa, dẫn tới vô số anh hùng hào kiệt tranh đoạt không ngớt. Võ đang tổ sư Trương Tam Phong thu 7 người đệ tử, bởi vì trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa bị hợp xưng vì võ đang thất hiệp lúc đó đồ long đao tái hiện giang hồ, võ đang tam hiệp Du Đại Nham phụng sư mệnh xuống núi đỡ yếu tế bẩn, trời xui đất khiến đạt được đồ long đao. Thiên Đương giáo thánh nữ Ân Tố Tố vì đoạt đao giả trang nhà đỏ, dùng độc dược cám toán Du Đại Nham khiến cho toàn thân tê liệt, liền đem Du Tam hiệp giao cho Long Môn Tiêu cục đều lại gấm, ủy thác hắn đưa về núi võ đang. Không ngờ vận tiêu trên đường, đều lại gấm bọn người thụ 6 tên giả trang võ đang thất hiệp người chỗ lửa gạt giao ra Du Đại Nham, như vậy dẫn xuất mầm 2 vạn. Võ đang phát hiện Du Đại Nham chậm chạp chưa về, ngũ hiệp Trương Thúy Sơn trước đi điều tra, tìm được lúc phát hiện nó đã bị Thiếu Lâm Kim Cương chỉ đánh gãy tứ chi khớp xương, toàn thân tê liệt, kinh Trương Tam Phong trị liệu, miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Trương Thúy Sơn liền tiến về Long Môn Tiêu cục dò xét Du Đại Nham bị hại nguyên do, phát hiện Long Môn Tiêu cục bị đổ cả nhà, chính mình tức thì bị vu hãm vì huyết án hung thủ, lọt vào chạy tới Hòa Thượng Thiếu Lâm vây công. Đánh lui Thiếu Lâm chúng tăng về sau, Trương Thúy Sơn gặp gỡ bất ngờ chèo thuyền du ngoạn trên hồ Thiên Đương giáo thánh nữ Ân Tố Tố, biết được Long Môn Tiêu cục huyết án trận tướng, lại vẫn không biết ra hại Du Đại Nham hung thủ, tại là theo chân nàng tham gia Thiên Đương giáo Dương Đao lập uy đại hội. Trên đại hội Thiên Đương giáo lộ ra ngay đồ long đao, muốn lấy bảo đao uy danh chỉnh hợp một đám tà giáo môn phái, không ngờ bị chạy tới Minh giáo Kim Mao sư Vương Tạ Tốn đem bảo đao cướp đi, lại thi triển sư tử hống đem mọi người ở đây toàn bộ chấn ngất đi. Sau áp lấy Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố ra biển, muốn tìm một chỗ ẩn nấp chỗ lĩnh hội bảo đao hành bí. Trên đường Tạ Tốn bởi vì vết thương cũ dẫn đến tâm mạch bị hao tổn thường xuyên phát cuồng tập kích Ân Tố Tố, bị nó lấy ám khí đánh ngủ. Hai mắt. Trên biển gió táp mưa rào đổ nhào thuyền, ba người lưu lạc băng hòa đảo, bất kể hiểm khích lúc trước sống nương tựa lẫn nhau. Trong lúc đó Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố ngầm sinh tình cảm, ở trên đảo kết làm phu thê, rất nhanh có thai. Tại mưa to chi dạ sắp lâm buồn. Không ngờ Tạ Tốn nghe nói tiếng sấm, câu lên chuyện cũ lại lần nữa phát cuồng, giơ lên đổ long đao hướng Ân Tố Tố bổ tới. Nương theo lấy Tô Khải chỉ tiêm nhẹ nhót, trong đầu cái kia hùng vĩ giang hồ thế giới đã hiện ra hình dáng. Tiên phong đạo cốt Trương Tam Phong, hiệp can nghĩa đảm Trương Thúy Sơn, chí tình chí nghĩa lại dám yêu dám hận Ân Tố Tố, cùng với qua lại thần bí Kim Mao sư Vương Tạ Tốn. Từng cái hoạt bát nhân vật sôi nổi trên giấy, nâng lên nơi đây giang hồ yêu hận tình kỷ. Lưu loát ở giữa, Tô Khải đã gõ xong cái này nửa bộ phần trước. Cũng tại chỉ tiêm đau nhức phía dưới hơi dừng lại, đồng thời bắt đầu nghĩ lại. Trước mắt thiên đạo trên internet xuất hiện tiểu thuyết, cơ bản đều là trực tiếp thượng truyền bản hoàn tất sổ thu chi, hoặc là trực tiếp thượng truyền đến lên cùng, sau đó tiếp tục đổi mới, lại mỗi lần thượng truyền đều là rất nhiều số lượng từ, tính là nghĩ đến cái nào viết đến đâu rồi. Đương nhiên, chi như vậy, cũng không chỉ là thế giới này người nhận đến văn đạo gông cùng xiển xích nguyên nhân, cũng bởi như thế làm, hội trình độ lớn nhất trùng kích thiên đạo mạng lưới bảng danh sách, cũng chính là tụ xương đánh bảng. Đồng thời, cũng có thể nhường độc giả càng có lợi hơn đi lĩnh ngộ trong sách công pháp, chiếu rọi trong sách vật phẩm. Bởi vì nếu như chương tiết quá ít, đúng sẽ ảnh hưởng chiếu rọi xác suất. Chẳng lẽ ta cũng phải bắt trước, trực tiếp gõ xong cả bản ý tiên đồ long lại đến chuyện. Nói đùa. Như vậy sao được? Dù sao kiếp trước tiểu thuyết cũng không phải xem không. Thân là thâm niên độc giả, Tô Khải biết rõ những này văn học mạng xáo lộ. Một cái tiểu thuyết tác giả nếu là không hiểu được đoạn chương cái văn, độc giả tại sao có thể có chờ mong cảm giác? Liền giống với đi khách sạn mượn phòng, một cái vào cửa liền chủ động thẳng thắn gặp nhau, một cái khác thì là cách phòng tắm pha lê, bóng người mơ hồ tiếng nước rung động. Cùng so sánh, khẳng định đúng cái sau càng câu người. Tiểu thuyết cũng là một cái đạo lý, không phải liền là một bên truy cảm, một bên giao lưu mới tương không. Huống hồ độc giả không có chờ mong, cái này bình luận khu còn thế nào náo nhiệt lên? Phải biết, cái này bình luận khu thường thường đều là đại thần căn cứ. Nếu như đoạn chương đoạn không tốt, độc giả còn thế nào phun? Làm sao hữu hảo giao lưu? Huống chi cái này tàng thư các điểm tích lũy thu hoạch, còn cùng độc giả đọc cùng chờ mong cảm giác đều vạch lên ngang bằng. Như đi lên chính là cả bộ hoàn tất, sợ rằng sẽ trở thành phụ dung sớm nở tối tàn. Làm sao có thể nhường độc giả cho mình liên tục không ngừng cung cấp chờ mong cảm giác, cống hiến điểm tích lũy? Tô Khải vốn là cùng thế giới này thụ văn đạo gông cùng xiềng xích đám người tư tưởng khác biệt, cũng quả quyết sẽ không đi giống nhau đường đi. Thế là Tô Khải nhìn xem đã đánh ra văn tự, chính vào Ân Tố Tố sắp lâm buồn, muốn sinh hạ Trương Vô Kỵ thời điểm, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn phát cuồng nâng đạo tương hướng. Trương Thúy Sơn liều chết ngăn cản, lại đánh không lại phát cuồng Tạ Tốn, miệng phun máu tươi thân chịu trọng thương. Ngay tại một trận sấm sét vang dội bên trong, đồ long đao bị Tạ Tốn giơ lên cao cao, thân đao chiếu rọi lấy ung tùm hàn mang. Lúc đó, một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm. Một tiếng to rõ anh hải khóc nỉ non âm thanh mội nhưng vang lên. Ngay tại cảm xúc chảy đến cực hạn, tình huống đi vào trong lúc mấu chốt lúc, Tô Khải ngay ở chỗ này vẽ lên dấu chấm tròn, với tư cách này trường hoàn tất. Chương này tiết đoạn không thể bảo là không tinh diệu. Liên liên Tô Khải bây giờ trở về quá mức xem xét, đều sẽ có một loại giật mình cảm giác mất mát. Không nhịn được muốn truy đọc xuống. Tạ Tốn một đao kia đến tột cùng có không có rơi xuống, dám yêu dám hận Ân Tố Tố có thể hay không sống qua này đêm. Mà Tạ Tốn đến tột cùng gánh vác lấy cái gì qua lại, vì sao mà tâm trí bị hao tổn, nghe được tiếng sấm liền phát cuồng. Lại nói lớn chuyện ra, cái này trên giang hồ vì sao có nhiều như vậy anh hùng hào kiệt muốn cướp đoạt đồ long đao? Ỷ Thiên kiếm cùng đồ long đao bên trong, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Những này gọi người không nhịn được truy tìm vấn đề, trong thời gian ngắn không chiếm được giải đáp. Chỉ vì Tô Khải đánh bàn phím đến tận đây liền tạm thời vẽ lên dấu chấm tròn. Mà liên tại hắn chuẩn bị mở ra thiên đạo mạng lưới, đem những nội dung này thượng truyền lúc. Giờ phút này, ngoài phòng viện lạc ở trong tới mấy người. Trong tay đều là mang theo đồ vật, rón rén đi tới ngoài phòng. Chương 6. Bút danh chứng nhận, nội dung tuyên bố. Chương 06. Bút danh chứng nhận, nội dung tuyên bố. Nương theo lấy một loạt tiếng bước chân âm, từ trong sân đi tới ba người. Trong tay của các nàng mang theo cơ hội, chính là ba tên phụng dưỡng nữ đế thiếp thân nữ quan. Nguyên lai là lúc trước thụ Lê Như Tuyết phân phó, vì Tô Khải đưa tới đồ ăn. Tại viện ngoại nhìn thấy viện cửa không khóa, liền thuận lấy một đường đi vào cửa phòng bên ngoài. Nghe được trong phòng bàn phím tiếng đánh không ngừng, dường như văn chương lưu loát, linh cảm không dứt. Nghe thanh âm này, một bộ sát có việc bộ dáng. Cái này ba tên nữ quan không khỏi hơi mẩn ra. Nhìn nhau một chút, trong đó một tên nữ quan không nhịn được kinh ngạc nói ra, "Tê, cái này Hoàn Cố từ hôm nay sao thế nhỉ?" Nghe trong phòng thanh âm này, hẳn là hắn lại cũng bắt đầu cố gắng. Lời này vừa nói ra, hai gã khác nữ quan thì liên tưởng đến Tô Khải lúc trước sở tố sở vi. Nhận định vị này nổi danh Hoàn Cố Tử, quả quyết đúng bản tính có rời. Sao có thể đột nhiên chuyển biến tâm tính? Thế là lúc này phủ định nói, nhanh đừng nói giỡn, chỉ bằng cái này Hoàn Cố Tử tư chất. Cả ngày bất học vô thuật, lúc này cố gắng lại có thể có làm được cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, hắn cũng có thể nhận đến thiên đạo chứng nhận hay sao? Phải biết, có thể kinh qua thiên đạo nhận chứng tác giả Phượng Mao Lân Giác, chúng ta Cửu Lê đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện một vị rồi. Cái này Tô Khải nếu có thể đạt được chứng nhận, ta nhìn trên đường này ăn mày A Miêu A Cậu đều có thể xong rồi. Chính là, một tên khác nữ quan phụ họa, nghe trong phòng động tĩnh, phòng đoán nói, ta liền chỉ nghe được gõ bàn phím thanh âm, ai biết hắn đến tột cùng trong phòng làm những gì. Nói không chừng chỉ là làm dáng một chút cấp chúng ta nhìn, vọng tưởng nhường ta bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đâu. Chật chật, bệ hạ đều đã từ hôn, hắn ngược lại ở chỗ này chứa vào rồi. Thật sự là mơ mộng hão huyền. Ba tên nữ quan không coi ai ra gì nói, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Tiếp lấy đem hộp cơm thả tại cửa ra vào, cũng không thông báo một tiếng, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Nhưng thật tình không biết, giờ này khắc này, trong phòng Tô Khải đã hoàn thành trước một bộ phận Ỷ Thiên Đồ Long, đồng thời mở ra Thiên Đạo mạng lưới, chuẩn bị đem cái này Ỷ Thiên Đồ Long đoạn trước thượng chuyển xét duyệt. Đinh. ở trên truyền tiểu trước khi nói, xin điền vào ngài bút danh. Một thanh âm từ Tô Khải bên tai vang lên, chính là thiên đạo mạng lưới tiểu thuyết thượng truyền quá trình. Thế giới này mạng lưới cùng kiếp trước khác biệt, có thể thông qua ý niệm tiến vào. Thuộc về một loại thiên đạo quy tắc, nhưng tùy thời tùy chỗ đăng ký. Tô Khải cũng không nghĩ nhiều, liền tại thiên đạo trên internet gõ hai chữ, Thiên Tôn. Bút danh sáng tạo thành công. Nội dung đã kiểm tra hoàn tất, xin xác nhận tin tức phải chăng không sai. Đúng. Tô Khải quả quyết đáp lại nói. Tên tác giả, Thiên Tôn, ngay tại thượng truyền tiểu thuyết, ỷ Thiên Đồ Long. Thượng truyền tiến độ, 1% ngay sau đó, trước mắt thiên đạo mạng lưới màn sáng biến hóa. Theo ỷ Thiên Đồ Long nội dung nhanh chóng nhấp nô, màn sáng trung ương xuất hiện ngay tại xét duyệt chữ. Tô Khải thấy thế, chính tự hỏi trong lúc này cho xét duyệt phải chăng muốn thời gian rất lâu. Nhưng mà không ra một lát, thiên đạo mạng lưới xét duyệt thông qua thanh âm liền tại Tô Khải bên tai vang lên. Đinh. Chúc mừng tác giả Thiên Tôn tiểu thuyết ỷ Thiên Đồ Long nội dung đã thông qua xét duyệt chứng nhận. Cũng tại thiên đạo mạng lưới tuyên bố. Nhanh như vậy liền thông qua được thiên đạo mạng lưới tán thành. Dù sao tại cái này văn đạo gông cùng xiềng xích thế giới bên trong, có thể bị thiên đạo mạng lưới xét duyệt thông qua, đồng thời thành công ban bố tiểu thuyết số lượng tương đối thưa thớt. Vẹn vẹn là thông qua thiên đạo xét duyệt cái này một hạng, liền đã làm khó một đám anh hùng hán. Thậm chí là rất nhiều người cả một đời đều không thể đạt tới trình độ. Mà viết ra tiểu thuyết một khi có thể thông qua xét duyệt, vô luận tại bất kỳ một quốc gia nào, đều là như sắt thép thực lực chứng minh. Chỉ cần chủ động công khai tác giả thân phận, liền có thể hưởng thụ được rất nhiều đặc quyền đãi ngộ. Cái này còn vẹn vẹn nhằm vào phổ thông tác giả, cũng chính là ban bố trong tiểu thuyết cho vừa có thể thông qua xét duyệt tiểu bị vùi dập giữa chợ. Thằng nếu là có thể lấy được thiên đạo chứng nhận, cũng chính là thiên đạo khế ước, cũng được xưng là thiên đạo ký kết tác giả. Cái kia càng là một ngựa tuyệt trần, ngàn trong vạn người khó đưa ra một. Cho dù là tại đại hạng, đều sẽ dẫn tới vô số cơ cấu phát tới mời văn kiện, dễ dàng liền có thể thu được một bút cực kỳ khả quan số lượng. Lại càng không cần phải nói cái này đại hạ phụ thuộc cựu lê nước. Một khi có thiên đạo chứng nhận, ký kết, tác giả lộ ra ánh sáng thân phận, không thể nghi ngờ hội thụ ngàn vạn con dân kính ngưỡng, bị cao cao nâng lên. Cho nên, bước đầu tiên đúng phát thư thông qua thiên đạo xét duyệt, bước thứ hai thì là càng khó khăn thiên đạo chứng nhận. Nhưng mà, dưới mắt Tô Khải cũng không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn cũng bất quá là vừa bản tuyên bố tác phẩm tân thủ, còn chưa tới nơi thiên đạo ký kết tác giả trình độ. Dưới mắt nhìn thấy thượng truyền ỷ Thiên Đồ Long thu được thiên đạo mạng lưới chứng nhận, cũng tại Tô Khải trong dự liệu. Với tư cách vừa mới tuyên bố tác phẩm người mới, tuy nói nội dung thượng truyền thành công, nhưng cũng không biết lúc nào mới có người nhìn thấy. Tô Khải tự lẩm bẩm hai câu, tâm tình buông lỏng phía dưới cảm thấy được trong bụng đói bụng. Ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm vài thứ lấp lấp bao tử. Lúc này mới tưởng khởi, vừa vặn tượng mơ hồ nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân. Chỉ là bởi vì quá mức chuyên chú, không có đi để ý tới. Thế là đứng dậy đẩy cửa phòng ra xem xét, liền nhìn thấy cổng trưng bày cơm hộp. Cái này, vẫn đúng là đưa tới. Vốn chỉ là thuận miệng sách yêu cầu, chưa từng nghĩ cái này Lệ Như Tuyết vẫn đúng là để ở trong lòng. Càng là cách cái nắp đều có thể ngửi được mùi thơm sông và muối. Tô Khải vốn là đói bụng, cũng không đạo lý cùng lương thực gây khó dễ, liền không do dự nữa, cầm lên cơm hộp liền trở về nhà. Vừa vặn thừa dịp ăn cơm công phu, chờ đợi tiểu thuyết tại thiên đạo trên internet ban bố thành quả. Cùng lúc đó, tại cựu lên nước một chỗ khác, một vị thanh niên nam tử chính phục tại máy vi tính, hai mắt thất thần tự lẩm bẩm, tiểu thuyết thông qua thiên đạo chứng nhận, cũng nhường bách tính thu hoạch được thần lực, liền có thể thăng quan tiến tước, thượng nhưng đến vương hầu. Chậc chậc, bệ hạ lúc này thật đúng là bỏ hết cả tiền bốn a. Thanh niên nói xong, phản phất trong đầu đã tại mặc sức tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai. Nguyên lai, chính là nữ đế Lê Như Tuyết hôm nay tại trên triều đình quyết sách phát xuống. Phàm có thể làm cho cựu Lê bách tính thu hoạch thần lực người, thượng nhưng sắc phong vương hầu. Đối mặt với dụ người như vậy điều kiện, lệnh vô số cựu Lê văn người vì đó động dung. Trong lúc nhất thời, cựu Lê nước phàm là có thể làm động đậy cán bút, cũng bắt đầu minh tư khổ tưởng, thanh niên này cũng không ngoại lệ. Lưu Kỳ, bản thân cũng tại thiên đạo trên internet tuyên bố qua hết quyển tiểu thuyết. Chỉ là bằng cái kia quyển tiểu thuyết thành tích, mặc dù có một ít danh khí, nhưng còn xa xa không đủ để đạt được thiên đạo chứng nhận, cũng chính là ký kết. Khi nhìn đến nữ đế cung cấp phong phú điều kiện về sau, Lưu Kỳ liền lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại bắt đầu sáng tác. Nhưng mà, tại sao mấy tiếng, làm Lưu Kỳ ánh mắt liếc trở lại màn ảnh máy vi tính phía trên, thấy được chính mình mình tư khổ tưởng hồi lâu, cuối cùng lại sửa chữa đến chỉ còn lại có cái kia giải rác mấy chữ. Trong lúc nhất thời trong lòng phiền muộn, không khỏi 45 độ sừng ngửa mặt trông lên trần nhà, buồn bã nói, ai? Không chỉ muốn thông qua thiên đạo mạng lưới xét duyệt, còn phải nhường bách tính thu hoạch thần lực, thậm chí thiên đạo chứng nhận. Thành công này con đường, không khỏi cũng quá khó khăn. Lưu Kỳ tâm tư phân loạn, thống khổ xoa nhẹ hai lần tóc, cả người như là đã mất đi mơ ước cá ướp mỗi bàn, ngồi phịch ở trên thư án. Thôi thôi, thật lâu qua đi, Lưu Kỳ lên dây cót tinh thần nói lẩm bẩm, vẫn là đi trước thiên đạo trên internet nhìn xem, gần nhất có hay không thông qua xét duyệt sách mới tuyên bố, tìm tiếp linh cảm đi. Nói xong, Lưu Kỳ liền mở ra thiên đạo mạng lưới, tại sách mới liệt biểu bên trong lục lọi lên, rèn đúc 10 loại quyết khiếu binh vương con đường thành thần si ngốc hán tử câm nhất vợ mầm núi độc tình hậu sản hộ lý. Không phải, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Còn không bằng do ta viết tốt. Đang không ngừng tìm kiếm quá trình bên trong, Lưu Kỳ lông mày cũng nhịn không được nhăn thành chữ xuyên. Cũng chính là tại lúc này, một bản sách mới đập vào mi mắt. Lại bởi vì tên sách phong cách riêng, trong nháy mắt liền bắt lấy ánh mắt của hắn. T. ỷ Thiên Đồ Long. Lưu Kỳ lục lọi cái cầm lẩm bẩm nói, danh tự này lên còn có chút ý tứ a. Nói xong, liền tiện tay điểm đi vào, nhìn một chút tác giả giới thiệu văn tắt. Phát hiện tên này vì Thiên Tôn tác giả, lại còn vẫn là vừa mới tuyên bố tiểu thuyết tân thủ. Lưu Kỳ do dự một chút, cuối cùng làm ra một cái chật vật quyết định. Được rồi, tin ngươi một lần.
Chương 7, toàn tình đầu nhập, cử chỉ điên rồ. Chương 07, toàn tình đầu nhập, cử chỉ điên rồ. Lưu Kỳ lật xem Thiên Đạo mạng lưới, bản muốn nhìn một chút có hay không mới nhất ban bố tiểu thuyết, từ đó tìm xem linh cảm. Cũng là bị một vốn tên là Ỷ Thiên Đồ Long tiểu thuyết hấp dẫn ánh mắt. Tác giả này khẩu khí không nhỏ a. Lưu Kỳ thì thào một câu, thế là điểm tiến vào quyển tiểu thuyết này, tác giả tưởng tình giao diện nhìn thoáng qua. Lại ngạc nhiên phát hiện, quyển tiểu thuyết này đúng là xuất từ một vị người mới, ký danh hạ chỉ có quyển này tiểu thuyết. Gặp tình hình này, Lưu Kỳ lập tức cảm thấy có chút không nói gì. Huống chi hắn còn nhìn thấy tác giả này tên. Vậy mà trả lại cho mình lên cái bút danh gọi Thiên Tôn. Khá lắm, cái này không khỏi cũng qua cuồng động đi. Như đổi lại bình thường, Lưu Kỳ cũng sớm đã khẽ quét mà qua. Bất quá hôm nay, thấy được nữ đế Lê Như Tuyết ban bố hoàng bảng, phần thưởng kia quả thực làm người khác khó chịu vì thèm. Lại thêm Lưu Kỳ trong lòng nội vàng lo nghĩ, tưởng muốn tìm linh cảm. Mà bản này Ỷ Thiên Đồ Long danh tự nhìn qua, cũng nên so với mầm núi độc tình hậu sản hộ lý mạnh hơn một chút đi. Thế là, ông thử nhìn một chút tâm tính, Lưu Kỳ vẫn là ấn mở quyển tiểu thuyết này nguyên triều những năm cuối, dân chúng chịu quan binh nhất hiếp đã lâu, các nơi bộc phát khởi nghĩa nông dân. Lúc đó, trong giang hồ lưu truyền một câu ám ngữ, bảo đao đổ lòng, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo, Ỷ Thiên vừa ra, ai dám tranh phong. Tương truyền đại hiệp Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung vợ chồng, lấy thần điêu hiệp Dương Quá Huyền Thiết trọng kiếm chế tạo ra hai thanh thần binh, Đồ Long đao cùng Ỷ Thiên kiếm. Cũng trong đó giấu lại có thể xưng bá võ lâm chi hành bí, mấy năm ở giữa, vô số anh hùng hào kiệt vì thế tranh đoạt không ngớt, dẫn xuất một đoạn giang hồ tình trường. Lưu Kỳ lật xem quyển tiểu thuyết này giới thiệu văn tắt, không khỏi khẽ giật mình. Nguyên triều những năm cuối, cái này chẳng lẽ vẫn là một bản lịch sử đề tài tiểu thuyết? Thế nhưng là cái này Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao lại là cái gì? Lưu Kỳ trong đầu hồi ức, cũng không nhớ rõ trong lịch sử xuất hiện qua cái này lưỡng thanh đao kiếm a. Hơn nữa, càng không hề nghĩ tới, cái này tiểu thuyết tên lại là lượng thanh đao kiếm danh tự. Đây đều là cái gì a? Lưu Kỳ bỗng cảm giác không nói gì, lông mày cũng hơi nhíu lên. Một người mới tác giả, suy nghĩ lung tung ra chuyện này để làm gì? Còn Đồ Long, thế nào không lên trời ơi? Lưu Kỳ nghĩ như vậy, càng là đánh trong đáy lòng cho rằng, quyển sách này cũng chỉ là khó khăn lắm thông qua thiên đạo xét duyệt. Nhiều lắm là có thể tại bảng chuyện mới bên trong dựa vào tên sách bay nhảy hai lần, liền sẽ không còn có bọt nước. Ta ngược lại muốn xem, kéo như thế lớn, đằng sau còn có thể nát thành cái dạng gì. Ôm tâm tính này, Lưu Kỳ tiếp tục lật giấy xem. Giang hồ, võ lâm, nga mi, võ đang, có ý tứ. Những này võ công lại là cái gì? Thất Thương Quyền, Huyền Minh Thần Trưởng, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. T. Hẳn là trong sách kỹ năng đi, danh tự ngược lại là coi như có đặc sắc. Thế là, như vậy lẩm bẩm. Ngay từ đầu chỉ nghĩ tìm xem linh cảm Lưu Kỳ, lúc này lực chú ý cũng dần dần đầu nhập. Dù sao Ỷ Thiên Đồ Long bộ tiểu thuyết này, với tư cách võ hiệp kinh điển chữ tác, càng là xạ điêu ba bộ khúc một chồng, kiếp trước bị người phục chế vô số lần, vẫn như cũ bạo hỏa. Mà Lưu Kỳ thường ngày nhìn, cơ bản cũng là đủ loại kỹ năng sổ thu chi, hoặc là bình thản không thú vị cố sự tình huống, lại chỗ nào được chứng kiến như vậy rộng lớn giang hồ võ lâm, cùng với thiết kế xảo diệu nhi nữ tình trường. Vẹn vẹn nhìn khúc dạo đầu, Lưu Kỳ liền trong lúc vô tình bị hấp dẫn đi vào. Rất nhanh, khi hắn nhìn thấy võ đang môn phái, người tổ sư kia Trương Tam Phong môn hạ bảy vị đệ tử tại trên giang hồ cử chỉ trượng nghĩa. Nhất là cái này võ đang tam hiệp Du Đại Nham, ngẫu nhiên gặp một đám tranh đoạt Đồ Long đao giang hồ nhân sĩ, lại cũng không thèm để ý cái này thần mình, một lòng muốn trừ bạo giúp kẻ yếu cứu người bị thương. Lưu Kỳ sinh lòng cảm thán, không nhịn được tán thưởng nói, chậc chậc, cái này võ đang thất hiệp từng cái trạch tâm nhân hậu, nhất là cái này tam hiệp Du Đại Nham, rõ ràng có cơ hội lấy được Đồ Long đao, lại không nhúc nhích chút nào. Lại nói, cái này Đồ Long đao bên trong, đến tột cùng cất giấu bí mật gì, có thể dẫn tới giang hồ nhân sĩ điên cuồng như vậy? Chẳng lẽ lấy được đao này, thật có thể xưng bá võ lâm rồi? Lưu Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối chuôi này giang hồ hào kiệt truy phùng thần binh dâng lên hiếu kỳ. Giữa bất chi bất giác, Lưu Kỳ tâm thần đã toàn bộ đắm chìm tiến đến. Lực chú ý đều bị tiểu thuyết bên trong cái này vòng vòng đan xen tình huống cấp một mực hấp dẫn lấy. Tiếp lấy lại đi xuống nhìn thấy Du Tam Hiệp bởi vì mắt thấy vì tranh đoạt Đồ Long đao mà mất mạng võ lâm nhân sĩ, lòng có không đành lòng, liền muốn đem đao này mang về võ đàng, giao cho sư phụ Trương Tam Phong định đoạt. Kết quả gặp được Thiên Lương giáo Ân Tố Tố, vì cướp đoạt bảo đao giả trang nhà đỏ, bị nó lấy độc châm ám toán khiến toàn thân tê liệt. Sau đó lại bị giao cho Long Môn Tiêu cục đều đại gấm, ủy thác hắn đưa về núi võ đàng. Không ngờ tại vận tiêu trên đường gặp được 6 tên giả trang võ đàng thất hiệp người, không cách nào nói chuyện Du Đại Nham bị đám người này cấp mang đi, sinh tử chưa biết. T. Cái này Ân Tố Tố cũng là có ý tốt, chỉ là nhận lại đao mà thôi, không muốn thương tổn cùng Du Tam Hiệp tính mệnh. Nhưng mấy cái này giả mạo võ đang lục hiệp, đến tổn cùng muốn đối không có năng lực phản kháng chút nào Du Tam Hiệp làm cái gì? Võ đang thất hiệp thanh danh như thế lớn, bọn hắn hẳn là sẽ không làm quá giới hạn sự tình a. Nhìn đến đây, Lưu Kỳ trong lòng lại vì Du Tam Hiệp lao vệt mồ hôi. Chỉ vì hắn được chứng kiến Du Đại Nham hiệp can nghĩa đảm, cứu khốn phòng uy, đã bị cái này võ đang thất hiệp nhân cách mị lực chỗ chinh phục, đánh trong đáy lòng yêu nhân vật này. Thậm chí còn tưởng tượng lấy nếu như có thể làm gặp mặt đến, nhất định phải tới kết nghĩa. Lúc này mới hội kìm lòng không được, vì Du Tam Hiệp sau đó phải gặp phải tình cảnh mà lo lắng. Nhưng mà, làm Lưu Kỳ thuận lấy tiểu thuyết, nhìn thấy tiếp tình tiết kế tiếp. Cái kia mấy tên giả mạo người, vì ép hỏi Đồ Long đao hạ lạc, lại sinh sinh bẻ gãy Du Đại Nham tứ chi. Nhìn đến đây, Lưu Kỳ lập tức cảm thấy nỗi lòng khó yên, huyết khí đều không cầm được cuộn cuộn. Ma Đức, đám này đáng đâm ngàn đao. Vậy mà dùng Thiếu Lâm Kim Cương Chỉ, đem Du Tam Hiệp tứ chi đều cấp sinh sinh bẻ gãy.
liền bị ép hỏi cái kia đồ long đao hạ lạc. Quả nhiên là tàn nhẫn vô sỉ. Lưu Kỳ không nhịn được như vậy giận dữ mắng mỏ lấy. Đồng thời, bởi vì sách này trung tình muốn miêu tả sinh động, gọi người phảng phất có thể thân lâm kỳ cảnh. Tựa hồ có thể tận mắt nhìn thấy thân chúng độc châm du đại nham, toàn thân tê liệt bất lực, ngay cả lời cũng nói không nên lời. Chỉ có thể trở thành thịt cá trên thất gỗ mặc người chém giết. Trơ mắt nhìn đối phương bẻ gãy hai tay của mình hai chân, tứ chi đều bị uốn lượn thành bộ dáng đáng sợ. Chính mình chỉ có thể cố nén kịch liệt đau nhức, nhìn xem một thân võ học trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo, biến thành phế nhân. Đáng chết, Du Tam Hiệp cả đời hành hiệp trượng nghĩa, lại đột nhiên biến thành sinh hoạt cũng không thể tự lo liệu phế nhân. Đây quả thực so với trực tiếp giết hắn còn thống khổ. Nương theo lấy Lưu Kỳ thì thảo âm thanh, đoạn này tình huống đối với Thiếu Lâm Kim Cương chỉ miêu tả, cũng là như vậy sinh động lại khắc sâu. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, đã sinh ra ảnh hưởng. Đúng lúc này, Lưu Kỳ giận dữ đập bàn. Ba. Một tiếng vang trầm qua đi. Chỉ thấy nó hai ngón tại bàn bên trên, lại lưu lại hai đạo không sâu không cạn vết lõm. Chỉ bất quá, dưới mắt Lưu Kỳ có thể nói là tâm ý khó bình, đối trên bàn dấu vết cũng không hề để ý. Cái này Long Môn Tiêu cục người cũng là hồ đồ, vậy mà nhìn không ra đến sáu người kia là giả mạo. Huống hồ, nếu như bọn họ có thể dựa theo phân phó, đem Du Tam Hiệp giao cho võ đàng trường chân nhân trước mặt, cũng sẽ không xảy ra cái này việc chuyện. Lưu Kỳ tức giận khó bình nói, phản phất bị bẻ gãy tứ chi chính là hắn tự mình trải qua. Còn có cái kia Ân Tố Tố, không phải nói phạm là gây ra rủi ro, liền muốn toàn bộ Long Môn Tiêu cục chôn cùng sao? Dứt lời, Lưu Kỳ lại tiếp tục lật xem, cả người phảng phất cử chỉ điên rồ tầm thường. Lại từ đầu đến cuối, lực chú ý cũng không từng từ quyển tiểu thuyết này thượng rời đi chút nào. Chương 8. Im bặt mà dừng. Tác giả không làm người a. Chương 08. Im bặt mà dừng. Tác giả không làm người a. Lưu Kỳ liếc nhìn bản này sách mới trong kho tiểu thuyết, trong bất chi bất giác đã bị trong sách tình huống chỗ thật sâu hấp dẫn. Lúc trước đề ra khinh thường cùng chất vấn, đã sớm bị chính hắn cấp quên sạch sành sanh. Ngón tay không ngừng lật qua lại, ánh mắt cũng đi sát đằng sau. Tại tiểu thuyết tình tiết diễn biến phía dưới, kìm lòng không được lẩm bẩm nói, a, Long Môn Tiêu cục thật sự bị diệt môn rồi. Một người sống không lưu. Tiếp lấy Lưu Kỳ nhìn thấy Thiên Ưng Giáo Dương Đao lập vi đại hội, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn cướp đi đồ Long Đao, cũng thi triển ra sư tử hống. Trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, cường hãn kinh khủng tiếng gầm lệnh mọi người ở đây toàn bộ chấn ngất đi. Sư hung công, thanh âm tạo thành uy lực vậy mà cũng khủng bố như thế. Lưu Kỳ lẩm bẩm, tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm trong tiểu thuyết ở trong. Cùng lúc đó, mấy đạo yếu ớt lưu quang cũng ở tại trên người lưu động, càng là tại chiều lấy nơi cổ họng tụ tập. Chỉ bất quá Lưu Kỳ quá mức đầu nhập, cũng không cảm thấy được thân thể của mình biến hóa. Tại kinh ngạc qua đi, theo trong sách nội dung, nhìn thấy Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố bị Tạ Tốn mang đi, Lưu Kỳ tâm tiếp lấy lại treo lên. Cái này Kim Mao sư Vương giết người như ngóe, bị hắn cưỡng ép lấy ra biển nhưng quá nguy hiểm. Hô, còn tốt trên thuyền bị Ân Tố Tố đánh mù hai mắt, lần này dù sao cũng nên có thể bước bỏ hắn đi. Lưu Kỳ vừa muốn buông lòng một hơi, nhưng không ngờ, tình này tiết phát triển viễn siêu hồ hắn tưởng tượng. Bởi vì thuyền bị hủy, ba người phiêu bạt lưu lạc đến băng hòa đảo, bất kể hiểm khích lúc trước sống nương tựa lẫn nhau. Không phải, ba các ngươi người vượt qua rồi. Trương Ngũ Hiệp không khỏi cũng quá trạch tâm nhân hậu, còn đặt chỗ này kính giả yêu trẻ đâu? Không nhìn ra được sao? Cái này Tạ Tốn liền là thằng điên. Băng hỏa đảo như thế lớn, tranh thủ thời gian tìm cơ hội chứ ta. Nhưng mà Lưu Kỳ cũng không đợi đến bọn hắn thoát đi, mà là nhìn thấy Ân Tố Tố mang thai sắp lâm buồn. Tạ Tốn nghe nói tiếng sấm lại lần nữa phát cuồng, giơ lên đổ long đao hướng phía Ân Tố Tố bổ tới. Ngươi nhìn, ta nói cái gì tới? Hắn nổi điên đi. Lưu Kỳ suýt nữa vỗ bàn lên, giống như là đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy. Cái này Tạ Tốn còn có đồ long đao nơi tay, điên lên ai có thể ngăn được. Nhắc tới hai câu, còn băn khoăn cái kia Ân Tố Tố ngay tại chuyển dạ suy yếu thời khắc. Cái này băng hỏa đảo thượng liền ba người bọn họ. Trương Thúy Sơn đã trọng thương nôn ra máu, dưới mắt Tạ Tốn phát cuồng giết người, còn có ai có thể xuất thủ ngăn cản? Hẳn là muốn như vậy mệnh tang, một thi lưỡng mệnh hay sao? Lưu Kỳ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên đạo mạng lưới màn hình, ngón tay cũng không kịp chờ đợi lật động. Một lòng tưởng phải nhanh một chút nhìn thấy trang kế tiếp nội dung, trong miệng còn niệm niệm nói, sau đó thì sao? Ân Tố Tố sẽ không cứ thế mà chết đi. Nhưng mà, ngay tại Lưu Kỳ thử nghiệm lật qua lật lại trang kế tiếp lúc, đập vào mi mắt chỉ có bốn chữ lớn, chưa xong còn tiếp ứng. Lưu Kỳ còn tưởng rằng là chính mình vấn đề, lại không tin tả ngón tay vẽ động một cái. Kết quả vô luận như thế nào huy động, giới diện thượng vẫn như cũng là cái này bốn chữ lớn. Hắn lúc này mới ý thức được tình huống không đúng, rốt cục phản ứng kịp. Không có. Không phải. Phía sau kịch bản đâu? Nhìn xem chưa xong còn tiếp bốn chữ này, phát giác đúng tác giả chỉ viết đến nơi này. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Cái này Ân Tố Tố ngay tại băng hỏa đảo thượng sinh nở, còn gặp được Tạ Tốn phát cuồng, dương đao muốn chém. Tại như thế thời khắc mấu chốt, vậy mà không nội dung phía sau rồi. Đứa nhỏ này đến cùng sinh không sinh ra tới. Tạ Tốn đến tuột cùng có hay không chặt xuống một đao kia. Tâm đều treo cổ họng, kết quả trong tiểu thuyết cho đến nơi đây dừng lại. Người cùng ta khôi hài đâu? Vậy mà kẹt tại như thế chỗ mấu chốt, không có đến tiếp sau rồi. Ta dựa vào. Tác giả này quả thực không làm người a. Lập tức sẽ đến sống chết trước mắt, vậy mà liền như thế đoạn ở chỗ này. Lưu Kỳ thậm chí cảm giác trên thân một trận đau khổ khó nhịn, giống như là có hàng trăm hàng ngàn con kiến đang bò. Ta bám bám bá. Đây là cái quái gì? Tác giả không làm người đúng không? Lưu Kỳ trừng mắt một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trên màn hình bốn chữ lớn. Đồng thời thống khổ bứt tóc, không cầm được xoa nắn. Nóa. Lại còn có thể làm như vậy tâm tính. Trước đó hắn ép căn bản không hề nhìn thấy qua. Lúc trước nhìn thấy phần lớn là sổ thu chi, càng là không ít bản hoàn tất mới lên truyền xét duyệt. Hắn nơi nào thấy qua loại này? Chính biết đến sống còn tình huống, Trương Tiết vậy mà cấp gây mất. Cái này mẹ nó cũng quá chó. Chưa thấy qua như thế tra tấn người. Lưu Kỳ bị một tay đoạn Trương đoạn quả thực khó chịu, đồng thời cũng cảm thấy ngực tựa hồ hung hăng kìm nén một cỗ khí, không kịp chờ đợi muốn phát tiết. Thế là Lưu Kỳ lập tức từ trên ghế ngồi đứng dậy, hô lên âm thanh, a a a, đây cũng quá mẹ nó chó. Bá. Nương theo lấy Lưu Kỳ tiếng la, chỉ một thoáng, toàn bộ phòng đều quanh quẩn lên hắn không cam lòng tiếng giống. Càng làm cho người ta ý không ngờ được chính là, theo Lưu Kỳ tiếng la, cái kia đọc lại tại ngực khí tức, theo phẫn nộ theo bản năng thực hiện, liên tại khí tức ra chỉ dưới, từng bệnh lưu quang lấp lóe. Đồng thời, cái này cả gian ốc xá đều theo Lưu Kỳ tiếng giống, bắt đầu rất nhỏ rung động động. Trên vách tường bôi lên tường bụi cũng bắt đầu tuôn rơi tàn mát. Mà xếp tại Lưu Kỳ bản trên bản những cái kia vứt bỏ thư bản thảo, cũng giống như bị một cô vô hình khổng lồ lực đạo cấp đẩy ra. Trong nháy mắt tung bay lên mấy mét độ cao. Một lần bị bức bách cực kỳ thiết trần nhà. Thậm chí, ở tại Lưu Kỳ sát vách bên trong một cái hàng xóm, khò khè đánh thẳng đến vang động trời, danh xưng liên tận thế đều kêu không tỉnh cựu Lê Hán Tử, tại Lưu Kỳ đạo này tiếng rông dưới, lại trực tiếp liền bị nổ tỉnh. Cùng lắp lò so giống như, trực tiếp từ trên giường bắn lên tới. Cả người một mặt một bức, doa đến suýt nữa nhìn thấy quá sữa. Càng là lo lắng hãi hùng nhìn xung quanh bốn phía nói, a, khiêng đi rồi. Ai đem ta quá sữa khiêng đi rồi? Thẳng đến Lưu Kỳ tiếng la rơi thôi, trong phòng bay lên thư bản thảo cũng như lạc diệp tầm thường phiêu rơi xuống. Nhưng mà, thời khắc này Lưu Kỳ cũng không suy nghĩ nhiều, lòng tràn đầy đều là bị đoạn Trương đoạn khó chịu. Một lòng muốn đem trong lòng cảm thụ chia sẻ cấp càng nhiều người. Không được, quá mẹ nó khó chịu, không thể quang ta một người thụ cái này tội. Nói xong, Lưu Kỳ liền ngựa không dừng bó, chia sẻ dục vọng đạt đến đỉnh phong. Trực tiếp liền đem bản này ý tiên đồ long phát đến một cái đàn trò chuyện ở trong. Mà cái này đàn trò chuyện, tu tập một đám sáng tác người. Bọn hắn toàn bộ đều là tại thiên đạo trên internet thông qua được xét duyệt tuyên bố qua tác phẩm. Đồng thời, mỗi người tại xã giao tin tức thượng fan hâm mộ lượng cũng đều là phá vạn. Chỉ là trước mắt còn không có một vị có thể trở thành bị thiên đạo mạng lưới nhận chứng ký kết tác giả. Cũng là bởi vì đây, cái này đàn nói chuyện danh tự lộ ra tương đối hợp với tình hình. Đàn trò chuyện, ta muốn ký kết. Lưu Kỳ, phát, ỷ thiên đồ long, khởi nguồn thiên đạo mạng lưới. Trình tại biết, công việc lâu thấy, Lưu Kỳ vậy mà đều đẩy lên sách. Mặc thượng hoan ở, đúng vậy a, ngươi không phải không nhìn chúng người khác thư sao? Chẳng lẽ lại tác giả này đúng người tam cứu? Lưu Kỳ, không phải, mọi người trong nhà ai hiểu a? Khóc không ra nước mắt, tác giả này. Gian phòng bên trong, Lưu Kỳ vừa đánh bàn phím, muốn nói tác giả này không là người. Thế nhưng là nghĩ lại ở giữa nhớ tới mục đích của mình, thế là cắn răng đánh chữ nói, tác giả này. Quá mẹ nó trâu rồi. Ta nhìn hắn thậm chí đều có ký kết tác giả tiềm chất. Các ngươi nhanh đi nhìn a. Chương 9. Cái này tiểu thuyết hội ăn người. Chương 09. Cái này tiểu thuyết hội ăn người. Căn cứ chết bần đạo, đạo hữu cũng phải chôn cùng lý niệm, Lưu Kỳ ngựa không dừng bó. Một bên ở trong lòng mắng lấy đương, một bên đem tiểu thuyết cấp chia sẻ đến đàn trò chuyện ở trong. Đồng thời, vì để cho đàn bạn nhóm đều đi xem quyển tiểu thuyết này, còn cấp ra chính mình đánh giá. Cứ việc bản này ỷ thiên đồ long, tại chương tiết cuối cùng cho Lưu Kỳ một cái thiên đại kinh hỉ. Nhưng nói thật, nội dung của nó thực sự không có thể bắt bẻ, Lưu Kỳ càng là không tiếc cho giá ca ngợi. Như hắn lời nói, quyển tiểu thuyết này tác giả trình độ độ cao, xác thực có khả năng đạt được thiên đạo mạng lưới chứng nhận, trở thành thiên đạo khế ước tác giả. Theo Lưu Kỳ tại đàn trò chuyện bên trong đánh giá, đám này đàn bạn nhóm rất cảm thấy kinh ngạc, nhao nhao cho ra hồi phục. Trình tại tả, cái gì? Ngươi nói tác giả này có hy vọng trở thành thiên đạo mạng lưới khế ước tác giả? Đánh giá cao như vậy sao? Mặc thượng hoan ở, nổ đi. Chúng ta cửu lê cũng bao nhiêu năm chưa từng sinh ra một vị khế ước tác giả rồi. Huống hồ ta vừa rồi đi liếc mắt nhìn, đây vẫn chỉ là một cái ban bố một quyển sách tân thủ tác giả, làm sao có thể có cao như vậy thiên phú? Từ La Lan, Lưu Kỳ, cái này sẽ không phải thật là ngươi tam cửu a? Mắt thấy đàn bạn nhóm chất vấn, Lưu Kỳ cũng gấp. Hắn chỉ sợ đám người này không nhìn tới, liền không ai có thể cảm nhận được hắn thời khắc này thống khổ. Thế là bận rộn lo lắng treo lên cam đoan, thật nhanh đánh chữ nói, là thật. Tác giả này tuy nhiên, nhưng tiểu thuyết thật sự là nhất tuyệt. Ta còn chưa từng thấy như thế tiểu thuyết hay. Các ngươi đi xem một chút trong này kỹ năng, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lưu Kỳ một mạch thổ lộ hết mà ra, gần như là án lấy đường đầu người A10, mãnh liệt đề cử. Cũng chính là vào lúc này, Lưu Kỳ thân thể đột nhiên cứng đờ. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, tựa là nơi nào có chút không thích hợp. Hơi chút ngẩn ra một chút, Lưu Kỳ hai con ngươi lóe lên, trong miệng đột xuất hai chữ, kỹ năng. Vừa mới nói xong, Lưu Kỳ lập tức như bị điện giật giống như, một lần phản ứng kịp. Bận rộn lo lắng đem ánh mắt từ trên máy vi tính dịch chuyển khỏi, nhìn về phía cái này trong gian phòng tình hình. Chỉ thấy bên trong nhà này ánh đèn lấp lóe, bốn phía vách tường tích rơi một tầng tường bụi. Mà nguyên bản chồng để lên bàn tiểu thuyết phế bản thảo, giờ phút này chính trải trên sàn nhà, tản mát đầy đất. Đồng thời, nhìn kỹ những này phế bản thảo tản mát vị trí, rõ ràng vẫn là lấy chính mình trung tâm, hướng ra ngoài bên cạnh khuyết tán ra. Mắt thấy ở đây, Lưu Kỳ không khỏi trong lòng giật mình. Tại một phen hồi tưởng về sau, hắn run rẩy thanh âm, kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại ta vừa rồi chỉ là nhìn như vậy mấy chương mà thôi, liền thu hoạch trong sách kỹ năng. Nghĩ đến đây, Lưu Kỳ chặt đội vàng đứng dậy, bình phục một hạ tâm tình. Dựa theo vừa rồi đọc tiểu thuyết lúc càng ngộ, thử nghiệm thôi động lên kỹ năng. T. Giống. Theo Lưu Kỳ nặng nề hấp khí, đem khí tức tụ tập tại lồng ngực bên trong. Thằng đến nghẹn sắc mặt phím hồng, không cách nào tiếp tục hấp khí, lúc này mới hô lên một tiếng. đem lồng ngực hút vào tất cả khí tức, tại trong khoảnh khắc đều đổ xuống mà ra. Theo Lưu Kỳ cử động, một đạo như tỉnh sư bản hùng hậu tiếng giống, trong nháy mắt vang vọng mà ra. "Giống a?" Cực giống sư hống thanh âm, trong phòng đống nhiên nổ vang. Lại thanh âm này tiếp tục không dứt, đều là theo Lưu Kỳ lồng ngực khí tức chỗ góp nhặt trình độ mà định ra. Trong thoáng chốc, vách tường đều tựa hồ tại rất nhỏ rung động. Nguyên bản tán rơi trên sàn nhà phế bản thảo, lại lần nữa bị khí lãng tác động đến, bay bổng lên. Đạo này tiếng giống từ bốn phía vách tường đàn hồi, sóng âm rung động phía dưới, đem Lưu Kỳ chính mình cũng chấn động đến có chút đầu não ngất đi. "Giống?" Khu khu khu. Lưu Kỳ dựa vào lồng ngực góp nhặt khí tức, tiếp tục hô mấy giây. Thẳng đến đem hắn góp nhặt khí tức toàn bộ hô lên, đồng thời trong cổ nóng lên, ý thức đều bị chính mình chấn động đến có chút tan rã. "Ta đi, đây không phải." Tại chậm chậm thần hồn, Lưu Kỳ vừa mừng vừa sợ. Chiêu thức kia hắn không thể quen thuộc hơn được, dù sao vừa mới nhìn qua cái kia quyển tiểu thuyết, rõ ràng là cái kia Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, chỗ thi triển qua sư hùng công. Mà tại trong tiểu thuyết, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn nương tựa theo một chiêu này, trực tiếp đem tham dự Dương Đao lập uy đại hội phần đông võ lâm cao thủ cấp đánh bay ra ngoài. Càng là gọi đám người này ngã xuống đất không dậy nổi, điên một mảng lớn. Bởi vì được chứng kiến trong sách miêu tả, Lưu Kỳ cũng biết, chính mình vừa rồi nhiều nhất chính là hô một cú họng. Tuy nhiên không tính là không tinh thông môn công pháp này, nhưng hiệu quả đã tương đối rõ rệt. Mà mắt thấy vốn là sốc xếp phòng, lúc này lại là một mảnh hỗn độn, Lưu Kỳ không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm nói, lại là thật. Ta cái này mới nhìn trong một giây lát, vậy mà liền thu được một môn công pháp. Lưu Kỳ trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng. Luyện thể, ngưng khí, ngộ đạo. Đây là đường kim phương đông người tu luyện, sơ trung kỳ giai đoạn ba đại cảnh giới, phân biệt đối ứng đê võ, trung vũ, cao võ thư tịch. Đương nhiên, tại cái này chi hậu còn có thấp huyền, trung huyền, huyền huyễn, thậm chí cao hơn đối ứng cấp bậc, chỉ là bình thường dân chúng không cách nào tiếp xúc đến, cho nên giải cũng không nhiều. Người bình thường bên trong có thể đạt tới cảnh giới ngộ đạo, cũng chính là cao võ cấp độ, cũng đã là không phải bình thường. Mà cái này ba cái cảnh giới, đồng dạng đối ứng phương Tây dị năng giả, pháp sư trở chức nghiệp, mà mỗi một loại cảnh giới lại đơn độc phân ra cửu trọng, mỗi tam trọng vì nhất giai. Tựa như Lưu Kỳ hiện ở vào luyện thể cảnh ngũ trọng, cũng chính là luyện thể trung giai người tu luyện, còn thuộc về đê võ cấp độ. Từ trong sách thu hoạch kỹ năng, cũng có thể dựa theo uy lực của nó mạnh yếu, phân loại đến những cảnh giới này ở trong. Tỷ như cựu lên nước trăm năm trước xuất hiện một bản thái lê cuồng huyết có thể làm cho con dân từ đó thu hoạch cuồng hóa thiên phú, tố chất thân thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đáng sợ tăng cường, liền chia làm luyện thể cấp thấp kỹ năng. Người tu luyện có thể thông qua cảm ngộ, nắm giữ trong tiểu thuyết công pháp, cũng xin võ học khảo hạch. Mà một khi thông qua khảo hạch, liền có thể thu được công pháp cấp bậc đem đối ứng cảnh giới chứng nhận. Giờ phút này, Lưu Kỳ suy nghĩ lên môn công pháp này uy lực. Chính mình vẹn vẹn chỉ là mò tới cửa hạm, liền có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Tối thiểu cũng phải là luyện thể cảnh lục trọng đi lên, thậm chí thuộc về luyện thể cảnh đỉnh phong cấp bậc. Lưu Kỳ tại vòng tròn bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy, thiên đạo mạng lưới thư cũng nhìn không ít. Đừng nói cái gì luyện thể cao giai kỹ năng, liền luyện thể cảnh trung giai kỹ năng, đều không phải là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Cái này cũng dẫn đến Lưu Kỳ vẫn luôn đợi tại luyện thể ngũ trọng. Cách hắn lên một lần từ nhỏ nói cảm ngộ ra kỹ năng, đi xin võ học khảo hạch, đã qua mấy năm. Mà dưới mắt, vẹn vẹn lĩnh hội đến sư hống công gia lông liền có uy lực như thế. Có thể thấy được môn này kỹ năng cảnh giới quả quyết sẽ không thấp. Cái này nếu như bị chính mình cấp học hoàn chỉnh, còn đến mức nào, hơn phân nửa có thể giúp chính mình nhất cử đột phá luyện thể ngũ trọng. Đến lúc đó một khi khảo hạch thông qua, lại hội thu hoạch được một bút phần thưởng giá trị. Thời gian qua khẳng định cũng so với hiện đang làm dịu rất nhiều. Nghĩ đến đây, Lưu Kỳ trong lòng kích động không thôi. Phản phất đã mặc sức tưởng tượng ra khảo hạch thông qua, thu hoạch cảnh giới cao hơn chứng nhận, hầu bao cao cao nâng lên mỹ hảo hình tượng. Nhưng mà, không đợi Lưu Kỳ suy nghĩ nhiều, mộng đẹp của hắn liền tỉnh lại. Chỉ vì tác giả này tao thao tác, Lưu Kỳ chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Trong lòng không khỏi gầm thét lên, a a, gấp rút chết ta rồi. Chó tác giả ngươi đang làm gì? Tranh thủ thời gian đổi mới a. Cùng lúc đó, tại Lưu Kỳ chia sẻ qua tiểu thuyết đàn trò chuyện bên trong, những ngày đàn bạn vẫn chờ Lưu Kỳ đáp lời. Thế nhưng là khổ đợi đã lâu, Lưu Kỳ tựa như bốc hơi khỏi nhân gian tầm thường không thấy bóng dáng. Trịnh Tại Tả, quái, người này mới vừa rồi còn nói chuyện, làm sao đột nhiên không có động tĩnh? Lưu Kỳ, thấy Lưu Kỳ nửa ngày không có trả lời, những này đàn bạn cũng không nhịn được hiếu kỳ, nhìn xem cái này vốn tên là Ỷ Thiên Đổ Lòng tiểu thuyết. Trịnh Tại Tả, thật có hắn nói như vậy thần? Ta còn cũng không tin. Mọi người trong nhà, ta trước đi thử xem động, sau 10 phút thấy. Mà theo Trịnh Tại Tả thoại âm rơi xuống, cũng là có không ít đàn bạn nhao nhao điểm đi vào. Nhưng mà, sau 10 phút, những người này lại giống như là thương lượng xong giống như cũng không hề có động tĩnh gì. Không phải, nói xong 10 phút sau về tới báo tin, các ngươi người đâu? Đang trò chuyện bên trong, chỉ còn lại có Tử La Lan còn đang nói chuyện, mà những người còn lại đều là lặng yên không một tiếng động. Từ cớ lật ghi chép thường nhìn, bọn hắn đều rõ ràng điểm tiến vào cái kia quyển tiểu thuyết. Nhưng thời gian dài như vậy quá khứ, lại sửng sốt không có người nào nguyện ý dành thời gian cho ra một câu trả lời. Kỳ quái, đi xem vậy mà không một cái trở về. Chẳng lẽ lại quyển tiểu thuyết này còn có thể ăn người hay sao? Chương 10. Bị ép điên đàn bạn. Tại đàn trò chuyện chung, từng cái đàn bạn thấy Lưu Kỳ nửa ngày không nói chuyện, trong lòng cũng dâng lên hiếu kỳ, thế là nhao nhao điểm tiến vào cái kia quyển tiểu thuyết. Càng là luôn mồm nói muốn trước đi thay đàn bạn nhóm thử một chút độc. Kết quả, bọn này trò chuyện ở trong người, rõ ràng có thể thông qua cờ lật ghi chép, nhìn thấy bọn hắn đều đã điểm tiến vào tiểu thuyết quan sát. Thế nhưng là hơn 10 phút quá khứ, vậy mà không ai trở lại đàn trò chuyện bên trong phát biểu cái nhìn của mình. Lần này hiện tượng kỳ quái, lệnh còn tại đàn trò chuyện ở trong trông coi Tử La Lan một trận kinh ngạc, thậm chí sinh ra cái này tiểu thuyết hội ăn người cách nhìn. Quái, đám người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Từng cái đều không có rồi động tĩnh. Cửu Lê nước Quốc Đô, một chỗ phú quý dinh tự trùng, Tử La Lan kinh ngạc lẩm bẩm. Tiếp theo, tại nghi ngờ trong lòng phía dưới, nàng cũng không nhịn được hiếu kỳ điểm tiến vào tiểu thuyết quan sát. Nguyên triều những năm cuối, Ỷ Thiên Kiếm, xem một lần giới thiệu văn tắt, Tử La Lan tự lẩm bẩm đứng lên. Mà ở tại đọc qua phía dưới, theo Ỷ Thiên Đồ lòng kịch bản thôi diễn, người giang hồ kia sĩ hiệp can nghĩa đảm, nhi nữ tình trường, cùng với hùng vĩ thế giới võ hiệp, cứ như vậy chậm chậm triển khai, hiện lên hiện tại trước mặt của nàng. Trong lúc bất chi bất giác, Tử La Lan hai mắt dần dần trợ to, đồng thời lực chú ý đều bị trong sách văn tự cấp tóm chặt lấy, mảy may chuyển không ra ánh mắt, đã đúng bị sách này trung đặc sắc xuất hiện thế giới cấp hoàn toàn hấp dẫn lấy. Những người giang hồ này sĩ, vậy mà vì một thanh đồ long đao tranh đoạt thành bộ dáng như vậy. Ân Tố Tố, tốt một cái dám yêu dám hận ma giáo thánh nữ. Ai nha, những này kỹ năng thật là lợi hại bộ dáng. Tạ Tốn sư hương công, có thể làm cho hắn bằng vào sức một mình đối phó nhiều như vậy võ lâm cao thủ. Tử La Lan như vậy nhìn xem, đã hoàn toàn đắm chìm trong tiểu thuyết tình huống ở trong. Mà khi nàng nhìn thấy Ân Tố Tố mang thai, tại sinh nở thời điểm gặp được Tạ Tốn phát cuồng, cùng là nữ tử, nàng đối với cái này cảm xúc tự nhiên càng sâu, lập tức bị khơi gợi lên đồng lý tâm. Ở trong lòng không gì sánh được lo lắng, đồng thời không khỏi than tiếc nói, ba người này nguyên bản lưu lạc tại băng hỏa đảo như thế thế ngoại đảo nguyên, nếu là như vậy sống nương tựa lẫn nhau cũng là rất tốt. Thế nhưng là cái này Tạ Tốn tâm mạch bị hao tổn, vừa nghe đến tiếng sấm liền sẽ phát cuồng. Hiện tại càng đem Ân Tố Tố cấp trở thành cái gì cửu gia, nếu là thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nói như vậy lấy, Tử La Lan cũng kìm nén không được tính tình. Chỉ nghĩ tranh thủ thời gian nhìn thấy kết quả như thế nào, Ân Tố Tố cùng bảo thai trong bụng có thể hay không bình yên vô sự. Thế là tranh thủ thời gian huy động ngón tay, muốn đọc qua chương sau. Nhưng mà, nương theo lấy tay nàng chỉ lật qua lật lại, đập vào mi mắt cũng chỉ có bốn chữ lớn, chưa xong còn tiếp. A, không, không có. Tử La Lan lập tức đôi mắt đẹp trở lên, kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Cái này kịch bản ngay tại khẩn yếu con đầu, sớm có lúc. Làm sao đột nhiên không có nội dung phía sau, tình huống phát triển liền đầu ở chỗ này rồi. Không phải, không có lầm chứ. Tại xác nhận chính mình nhìn thấy không sai, tiểu nói đến đây xác thực im bặt mà dừng về sau, Tử La Lan lập tức kinh ngạc lên tiếng. Nàng cũng coi là cựu lên nước có chút danh tiếng tác giả, tuy nhiên tạm thời còn không được đến tiên đạo chứng nhận khế ước, vừa vẫn rất tốt tỏ nẹn nhìn qua phần đông tiên đạo trên internet tiểu thuyết. Nhưng vẫn là lần đầu, bởi vì tiểu thuyết không có rồi đến tiếp sau mà tức giận đến muốn chửi mẹ. Nhưng không thể phủ nhận đúng, quyển tiểu thuyết này tình huống thật sự là quá đặc sắc. Đối với giang hồ võ lâm khắc họa phá lệ sinh động không nói, trong tiểu thuyết xuất hiện mỗi một bài, cũng tất cả đều như vậy tươi sống sinh động, giống như là có máu có thịt. Mà cho dù là một hơi nhìn những này trước tiết, vẫn khó mà tránh khỏi cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Thậm chí lưu luyến không rời lấy lại tinh thần, thân thể lại có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Phản phất thông qua trong tiểu thuyết miêu tả, thật để cho mình đã trải qua một trận trong giang hồ đào quang kiếm ảnh. Trong lúc nhất thời, Tử La Lan có chút thất vọng mất mát. Rất giống cái dục cầu bất mãn đoán phụ, nhìn chằm chằm cái kia chưa xong còn tiếp chữ sừng sốt rất lâu. Trong đầu cũng một mực trở về chỗ cái kia sinh động không gì sánh được thế giới võ hiệp. Mà liên tại nàng trầm mặc thêm vài phút đồng hồ về sau, lúc này mới dần dần hoàn hồn, lắc lư hai lần đầu. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Tử La Lan phát ra từ nội tâm nói ra. Tiếp theo, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lại bận rộn lo lắng nhìn thoáng qua thời gian. Cái này xem xét không sao, Tử La Lan chính mình cũng giật nảy mình. Hóa ra vừa rồi đọc tiểu thuyết công phu này, mặc dù mình cũng không cảm thấy giải, nhưng là bởi vì quá mức đầu nhập, lại nhưng đã qua nửa giờ. Đang nhìn thấy thời gian về sau, Tử La Lan tựa hồ tỉnh ngộ cái gì, không khỏi lẩm bẩm nói, "Tê, khó trách trong đám người có một cái tính một cái, đều không có rồi động tĩnh. Hóa ra là tất cả đều nhìn vào. Căn bản liền không công phu trở về trong đám tin tức." Tử La Lan nói xong, cũng xem như hiểu rõ, những cái kia đàn bạn từng cái hô hào đi thử độc, kết quả lại tất cả đều chơi mất tích nguyên do. Quả quyết đúng bọn hắn tiểu thuyết thấy quá mê mẩn, ngay cả mình là ai đều quên. Dưới mắt, tính toán chính mình đọc tiểu thuyết thời gian, đã lại qua hồi lâu. Nghĩ đến lúc trước đi thử độc đàn bạn cũng đã sớm xem hết. Thế là, Tử La Lan tiếp lấy điều ra đàn trò chuyện thất. Một chút liền nhìn thấy bọn này trò chuyện chính như nàng sở liệu, cũng sớm đã náo nhiệt lên. Ta dựa vào. Quyền tiểu thuyết này cũng quá ưu. Chỉ thấy những này đàn bạn nhóm từng cái lộ ra đến vô cùng phấn khởi, tựa vỡ tổ giống như kịch liệt thảo luận. Ta rất lâu chưa từng thấy đẹp mắt như vậy sách. Trung Nguyên võ lâm, chính tả môn phái, Ỷ Thiên Đồ Long. Tác giả này cũng quá mạnh, sức tưởng tượng tốt phong phú a. Nào chỉ là sức tưởng tượng, tình huống thiết kế cũng là vòng vòng đan sen, đặc sắc xuất hiện. Còn có sách này trung hình tượng, giống như đem thế giới võ hiệp sinh sinh bày tại trước mắt ta như thế. Đàn trò chuyện bên trong, vô số nhìn qua quyển tiểu thuyết này, đàn bạn từ đáy lòng cho ra khen ngợi thanh âm. Nghiễm nhiên đúng bị sách này trung phấn khích cấp rung động thật sâu ở. Mã Đức, rõ ràng chỗ nào đều tốt, nhưng chính là có một chút. Tác giả này hắn không làm người a. Vậy mà tại khẩn trương nhất thời điểm, đem chương tiết cấp phần cuối, không khỏi cũng quá làm người khác khó chịu vì thèm. Nương theo lấy đàn trò chuyện bên trong kịch liệt nghị luận, phô thiên cái địa tiếng kêu rên nổ vang. Chỉ vì cái này trong tiểu thuyết cho đặc sắc xuất hiện, hết lần này tới lần khác đến khẩn trương nhất kịch bản im bặt mà dừng. Nhìn qua quyển tiểu thuyết này người, cả đám đều cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, rồi lại không có rồi tiếp xuống nội dung. Một bộ này tao thao tác xuống tới, trên thân giống như là có vô số con kiến đang bò, mà đang tán gẫu thất từng đợt dùng ngòi bút làm vũ khí chung, càng là có người nghĩ đến kẻ cầm đầu. Thế là bận rộn lo lắng tại đàn trò chuyện trung giao động nhân đạo, Trịnh Tại Tả, Lưu Kỳ, tiểu tử ngươi người đâu? 800 năm không chia sẻ một quyển tiểu thuyết, hôm nay đột nhiên đột tính, ta liền biết tiểu tử ngươi không nghẹn tốt cái rắm. Mặc thượng hoa nở, là được. Ngươi cho chúng ta để cử quyển sách này có ý tứ gì? Liền muốn để cho chúng ta bồi tiếp ngươi khó chịu. Chân chú cút ra đây cho ta. Chính là đọc sách thấy hứng khởi, muốn biết tiếp xuống kịch bản đi hướng đâu, nhưng hết lần này tới lần khác tại giai đoạn khẩn yếu nhất, nội dung im bặt mà dừng, mẹ nó không có rồi. Cảm giác này, ai chịu nổi? Chương 11. Chém hết tiên hạ đoạn chương chó Lưu Kỳ người đâu? Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta đi ra. Tác giả này làm người khác khó chịu vì thèm, tiểu tử ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì. Bao lâu không thấy được tốt như vậy sách, khi thấy thời khắc mấu chốt, vậy mà không hạ văn. Mẹ nó, lão tử muốn nhìn Ân Tố Tố đến tột cùng sống hay chết a. Ngay tại đàn trò chuyện bên trong một đống đàn bạn kịch liệt nghị luận phía dưới, Lưu Kỳ lúc này cũng bình phục tâm tình. Nghe được liên tiếp thanh âm nhắc nhở, lúc này mới quay đầu xem xét tin tức. Lại phát hiện, bọn này trò chuyện cũng sớm đã sôi trào. Liên liên ngày bình thường lặn xuống nước một đống tác giả, cũng tất cả đều ô ương ương ló đầu ra đến. Chỉ thấy nói chuyện phiếm trong phòng tin tức điên cuồng nhấp nô. Hơn nữa, ngoại trừ bọn hắn đối tác giả tao thao tác tức giận bên ngoài, còn có thật nhiều tin tức, đúng đàn bạn nhóm đang điên cuồng ân cần thăm hỏi lấy chính mình. Nhìn cho tới bây giờ cái này náo nhiệt một màn, Lưu Kỳ mảy may cũng không nóng giận. Đồng thời đánh trong đáy lòng thoải mái, hài lòng nở nụ cười. Ha 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 ha, quả nhiên. Cái này bị đoạn chương khó chịu, không có thể nhường tự mình một người gánh chịu. Như thế một phần hưởng, chính mình cái này trong đầu, quả nhiên trở nên dễ chịu nhiều. Nhìn xem đàn trò chuyện bên trong náo nhiệt tràn diện, Lưu Kỳ rất cảm thấy tâm tình thư sướng, tại trong đám trả lời, chợt chợt, hiện tại cảm nhận được tâm tình của ta đi. Theo Lưu Kỳ câu nói này, những này điên cuồng đàn bạn xem như tìm được xuất khí khẩu. Bắt không đến con chó kia tác giả, ngược lại là có thể bắt được cái này chia sẻ tiểu thuyết kẻ cầm đầu. Tốt a, ngươi vẫn đúng là dám ra đây. Tiểu tử ngươi, có phải là cố ý hay không? Chính là muốn để cho chúng ta cũng đi theo khó chịu. Lưu Kỳ, ngươi xong rồi. Chó này tác giả chúng ta không biết là ai, ngươi ở nơi đó chúng ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Mắt nhìn lấy những này đàn bạn, đều chuẩn bị mài đao xoèn xoẹt muốn tới thăm hỏi. Lưu Kỳ lập tức cười làm lành nói, ai nha, đừng nóng đội a các vị, ta cái này không phải cũng là một mảnh hảo tâm sao? Theo ta được biết, chúng ta trong đám người này, thế nhưng là có mấy cái, bao nhiêu năm đều không có đột phá cảnh giới a. Đây không phải tranh thủ thời gian cho các ngươi đưa lên một đợt cơ hội. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện, trong quyển sách này công pháp kỹ năng tương đối nhiều sao? Nương theo lấy Lưu Kỳ câu nói này rơi xuống, đàn trò chuyện bên trong đám người nhao nhao an tĩnh lại. Hơi chút hồi tưởng, cũng đúng như hắn lời nói. Cái này Ỷ Thiên Đồ Long ở trong chỗ miêu tả võ lâm, có thể nói là môn phái săn sát, mà các môn phái bao hàm công pháp càng là đủ loại. Hiển nhiên đàn trò chuyện bên trong đã có người ý thức được điểm này, lập tức có người ứng hòa nói, Mặc Thượng Sinh Hoa, lão Lưu nói cũng không sai, ta đang đọc sách thời điểm liền chú ý tới. Mới vừa rồi còn kém chút lĩnh ngộ một môn công pháp. Hơn nữa theo ta thấy, cái này thư công pháp bên trong nào chỉ là nhiều, mỗi một hạng công pháp cảnh giới cũng không thấp. Tuy nhiên quyển sách này bối cảnh đúng đề võ thế giới, nhưng ở đề võ thế giới chỗ đối ứng luyện thể cảnh mà nói, ta dám nói, Ỷ Thiên Đồ Long quyển tiểu thuyết này bên trong xuất hiện công pháp kỹ năng, tuyệt đại đa số đều là luyện thể đỉnh phong tồn tại. Ngươi liền nhìn hiện tại đi ra Thiếu Lâm Kim Cương Chỉ, còn có Sư Hương Công, tùy tiện sách ra tới một cái, đều có thể quét ngang trước mắt luyện thể cảnh cấp thấp công pháp. Có thể nói là luyện thể cảnh người tu luyện không có chỗ thứ hai a. Nương theo lấy lời nói này vừa ra, trong đám một đám đàn bạn cũng tại liên tục xưng là, đều là chú ý tới, trong quyển sách này công pháp không chỉ có đủ loại, hơn nữa còn phần lớn ở vào luyện thể cảnh công pháp đỉnh phong. Nhưng nói như vậy lấy, Mặc Thượng Sinh Hoa cũng đã không nhịn được, tại trong đám chửi bậy nói, Ma Đức, càng nói trong lòng càng ngứa. Nếu không phải đột nhiên không đoạn sau, ta vừa rồi không chừng liền lĩnh ngộ ra đến rồi. Trong lòng ta đau nhức có ai có thể hiểu không? Chó tác giả tranh thủ thời gian đổi mới a. Cũng không ít đàn bạn, cứ việc không có trước tiên lĩnh ngộ ra kỹ năng, nhưng cũng đối phía sau kịch bản không gì sánh được hiếu kỳ. Ta hiểu ngươi thống khổ. Mặc dù không có lĩnh ngộ ra kỹ năng, nhưng ta muốn đọc sách. A a a. Đằng sau đến tuột cùng phát sinh cái gì? Ta một giây đồng hồ đều không muốn chờ. Ai biết tác giả này nhà ở chỗ nào? Ta muốn đi hỏi thăm một chút. Một ngày kia đau nơi tay, chém hết thiên hạ đoạn chương chó. Mắt nhìn lấy đàn trò chuyện bên trong, những này đàn bạn nhóm điên cuồng cùng thống khổ. Lưu Kỳ tựa lưng vào ghế ngồi mặt mũi tràn đầy hài lòng. Mà ngay sau đó, hắn lại manh sinh ra ý nghĩ, tại đàn trò chuyện bên trong gõ một hàng chữ, thống khổ sao? Muốn phát tiết sao? Chư vị đều là nhân vật có mặt mũi, không bằng động động ngón tay của các người, đem phần này quái hoạt truyền lại cấp càng nhiều người. Mà theo Lưu Kỳ đoạn văn này vừa ra, đàn trò chuyện bên trong lập tức lại náo nhiệt lên. Đúng a, vẫn là tiểu tử ngươi tổn hại, không thể để cho ta một người khó chịu, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Ngay sau đó, đàn trò chuyện ở trong người cũng đều không hẹn mà cùng cầm điện thoại di động lên. Nhao nhao tại từng cái xã giao trên bình đài, ban bố chia sẻ tiểu thuyết tin tức. Mà bọn này trò chuyện ở trong người, cơ hồ đều là tại thiên đạo trên internet tuyên bố qua tác phẩm. Tuy nhiên không đạt tới thiên đạo nhận chứng trình độ, nhưng cũng đều có lực ảnh hưởng nhất định. Trong lúc nhất thời, Ỷ Thiên Đồ Long quyển sách này bắt đầu ở Cửu Lê cảnh nội thật nhanh truyền bá ra ngoài. Rất có gió lốc quá cảnh chi thế, bị càng ngày càng nhiều người biết được. Trịnh Tại Tả, các vị bằng hữu, hôm nay trong lúc rảnh rỗi, dạo chơi sách mới kho, phát hiện một bản coi như không tệ tiểu thuyết, đáng giá xem xét. Thiên đạo trên internet kết nối, ta đã cấp các vị yên tâm ở phía dưới, điểm đi vào tức có thể quan sát ta Mặc Thượng Sinh Hoa, còn đang vì cảnh giới đột phá mà buồn rầu sao? Còn đang vì không lĩnh ngộ được kỹ năng mà sầu muộn sao? Đến xem bản này Ỷ Thiên Đồ Long, nhiều loại luyện khí cảnh võ công mặc cho người cảm ngộ. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Từ La Lan, tiểu nữ bất tài, hôm nay có hạnh kiến thức bản này tác phẩm xuất sắc, chỉ một chút liền bị sách này trung giang hồ hấp dẫn. Vị này bút danh tiên tôn tác giả tuyệt không phải người thường, đợi một thời gian, có lẽ tiểu nữ tử có thể cùng các vị tận mắt chứng kiến một vị thiên đạo ký kết tác giả sinh ra. Đương theo lấy từng đầu tin tức tại các đại bình đài thượng tuyên bố. Những này đàn bạn nhóm cứ việc từng cái hận đến hàm răng ngứa, nhưng đều chịu đựng trong lòng cái kia cỗ sức lực. Sừng sốt đem mắng mẹ đều cấp nghẹn đến trong lòng, cực điểm ca ngợi chi tử, chỉ muốn kéo càng nhiều người xuống nước. Thậm chí còn có tác giả sợ fan hâm mộ của mình không điểm đi vào, còn thân mật ở phía dưới phụ lên kết nối, đều là ôm một cái ý niệm trong đầu, không thể quang chính mình kìm nén, khó chịu hơn cũng phải mọi người cùng một chỗ. Mà mắt thấy Cựu Lên Nước có chút danh tiếng các tác giả, gần như trong cùng một lúc ban bố tiểu thuyết chia sẻ, Cựu Lên Nước bách tính lúc này cũng đều có chút choáng váng. Ừm, tình huống như thế nào? Hôm nay đây là thế nào? Lần đầu thấy những tác giả này, cơ hội trong cùng một lúc truyền tin ra, hơn nữa còn đều là tại đẩy cùng một quyển sách. Quyển sách này thật có tốt như vậy? Thiên Tôn, cũng chưa từng nghe qua có người như vậy a, còn giống như đúng cái người mới tác giả. Thế là mang theo trong lòng hiếu kỳ, vô tội đám dân mạng cũng nhao nhao điểm đi vào. Nhưng chưa từng nghĩ như vậy mà đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chương 12, giang hồ hiểm ác tại chỗ hắc hóa. Theo những tác giả này gần như đồng thời ban bố tiểu thuyết chia sẻ, bị đám dân mạng tại xã giao trên bình đài nhìn thấy, như thế lần đầu tiên một màn, trong nháy mắt đưa tới mọi người hiếu kỳ. Đến tột cùng đúng cái gì tiểu thuyết có thể khiến cái này có chút danh tiếng tác giả như thế vui lòng phục tùng, thậm chí còn không tiếc ca ngợi chi tử, đem nó để cử đi ra. Thế là giấu trong lòng hiếu kỳ, đám người nhao nhao điểm đi vào quan sát. Kết quả cái này xem xét không sao, bị hấp dẫn tiến đến đám dân mạng gần như đều không ngoại lệ, đều thật sâu hóa vào kiến thức đến trong sách hiện ra thế giới võ hiệp, căn bản là không có cách tự kiểm chế. Hơn nữa giữa bất chi bất giác đã có càng ngày càng nhiều người xem hết trước mắt chỗ ban bố nội dung, cũng nhao nhao tự phát tại xã giao bình đài cùng với thiên đạo mạng lưới chỗ bình luận chuyện, tuyên bố lấy riêng phần mình cách nhìn. Mà muốn nói những tiểu thuyết khác nhận đến nhiều như vậy độc giả truy phủng, hơn phân nửa là hữu hảo giao lưu. Quyển tiểu thuyết này chỗ bình luận chuyện lại có vẻ hơi khác loại. Trời ạ, thời gian thật dài chưa có xem tốt như vậy sách. Tác giả này là người thế nào? Không phải ta tuổi, xem hết trước mắt ban bố nội dung, quyển sách này trong lòng ta xếp hạng tuyệt đối có thể tới 5 vị trí đầu. Hơn nữa, nếu không phải quyển sách này bối cảnh hơi thấp, thuộc về đê võ thế giới, lại công pháp kỹ năng đều là luyện thể cảnh, ta cho hắn bài danh sẽ còn cao hơn. Hại, cái gì võ hiệp huyền huyễn, ta liền mặc kệ nhiều như vậy, đẹp mắt mới là vương đạo. Hơn nữa các ngươi đừng nhìn đúng đê võ, thế nhưng là cùng so sánh, cái này sư lống công uy lực cũng không chút thua kém. Đúng không thể nghi ngờ luyện thể cảnh đỉnh phong kỹ năng. Tình này tiết vòng vòng đan sen không nói, lại công pháp càng là tầng tầng lớp lớp. Sách hay, thật sự là sách hay. Ta phải lập tức đem nó chia sẻ đến tương thân tương ái người một nhà bên trong, nhường cháu của ta tôn nữ đều tốt đọc. Bất quá, tại những sách này bình chung, còn kèm theo rất nhiều đối chia sẻ người cùng với tác giả thân thiết ân cần thăm hỏi. Thư sát thực sách hay, nhưng đến ngọn nguồn đúng cái nào đáng đâm ngàn nào, nói với ta quyển sách này đọc xong có thể làm cho lòng người tỉnh tư sướng. Lão phu sống như thế đại số tuổi, cho tới bây giờ chưa thấy qua quyển sách kia. Như thế muốn mạng. Các ngươi biết không, lão phu nhìn thấy cái kia chưa xong còn tiếp bốn chữ lớn thời điểm, lão phu nhân sinh đều kém chút trước kết thúc. Đại gia, ngày trước bất giận, đều do Lưu Kỳ cái kia ba tôn. Bất quá, làm cho người bất ngờ chính là, theo này đầu bình luận vừa ra, bình luận sách dưới đấy lập tức hiện ra một đám người bị hại. Hở? Đợi lát nữa, ngươi nói ai? Hợp lấy ngươi cũng là bị Lưu Kỳ cấp lắc lư tới. Ta dựa bảo, nguyên lai các ngươi cũng đúng a. Hắn nói cho ta để cử một quyển tiểu thuyết, kết quả ta một đường nhìn thấy cuối cùng một chương nội dung liền kẹt tại khẩn yếu con đầu. Loại cảm giác này so với trực tiếp đao ta còn khó chịu hơn. Theo đám người bình luận, ngay tại nói chuyện lửa nóng thời điểm, còn có không ít vừa mới bị A10 mãnh liệt đề cử dân mạng. Lúc này mới mở ra chỗ bình luận chuyện, liền nhìn thấy nhiều như vậy bình luận. Nhưng tinh tế xem xét, trực hiếu người nhìn mà phát khiếp, không khỏi bình luận nói: "A, ta cũng là vừa bị bằng hữu giới thiệu tới. Nhìn các ngươi tại bình luận khu nói đến náo nhiệt như vậy, ta đều có chút không dám nhìn." Mà nhìn thấy có mới tới, đám người này liền cùng trở mặt giống như, lập tức thay đổi thái độ. Căn cứ có thể kéo một cái là một cái, không thể quang chính mình khó chịu ý nghĩ. Nhao nhao làm ra tất cả vốn liếng giữ lại. Liên Liên mới vừa rồi còn nói mình suýt nữa đi đến sinh mệnh cuối đại gia, lúc này cũng bận rộn lo lắng bình luận nói: "Khụ khụ, bé con đừng sợ, yên tâm nhìn. Sách này biết tốt, xem hết tuyệt đối nhường ngươi tâm tình thư sướng. Đại gia không cùng ngươi nói láo." "Đúng vậy a, đúng a. Chúng ta đều có thể vô độ ngực đảm bảo, nhìn thấy chính là kiếm được." "A." Tôn Diễu giảm điếu. Thấy một đám người tại bình luận của mình dưới đáy hồi phục, cái này manh mới cũng có chút do dự. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Dù sao nhiều người như vậy cường lực đề cử, tổng không có vấn đề a. Nhưng mà, sự thật chứng minh, giang hồ hiểm ác a. Đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. Huống chi, quyển tiểu thuyết này phía trước càng là đặc sắc xuất hiện, bị đoạn chương cảm giác thì càng khó chịu. Làm xem hết trước mắt tuyên bố đi ra nội dung, dù là cái này manh mới cũng không nhịn được tại chỗ hắc hóa. Trực tiếp tại chỗ bình luận chuyện điên cuồng hô: "Thiên Tôn, a a a. Cầu tác giả, nhanh lên cho ta đổi mới. Mắt thấy bản này ỷ thiên đồ long cờ lực lượng, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Đồng thời tại thiên đạo mạng lưới chỗ bình luận chuyện, càng ngày càng nhiều độc giả bình luận hiện ra tới. Lúc trước những cái kia tại đàn trò chuyện bên trong tác giả, đối với cái này đều thích nghe ngóng. Bọn hắn sao lại không phải ôm lấy tư tâm? Chỉ vì dưới mắt, bọn hắn đối quyển tiểu thuyết này tình cảm khá phức tạp. Một phương diện, đúng cảm thấy quyển sách này tác giả không là người, vậy mà làm ra đoạn chương loại này tao thao tác. Còn mặt kia, bọn hắn cũng bị trong sách bày biện ra tới hồng đại thế giới võ hiệp chỗ thật sâu hấp dẫn. Cái kia trong sách tình huống làm người say mê, nhân vật tươi sống sinh động. Vận mệnh xen lẫn hạ yêu hận tình kỷ, gọi người nhìn liền không kịp chờ đợi muốn truy đọc. Cho nên, bọn này tác giả trong lòng cũng đánh lấy bản tính. Nếu là có càng ngày càng nhiều người nhìn thấy quyển sách này, cái này đoạn chương chó phải chăng có thể chịu nổi nhiều như vậy thanh âm. Hiện tại nhiều như vậy độc giả tại phất cờ họ reo, cũng không tin cái này đoạn chương chó có thể thờ ơ khẳng định đúng rất cảm thấy áp lực. Mà có áp lực mới có động lực, như vậy cũng có thể mau mau đổi mới đi ra. Chỉ bất quá, những này đàn bạn còn đánh giá thấp quyển sách này truyền bá tốc độ. Dưới mắt, đi qua đàn bạn nhóm tại xã giao trên bình đài ban bố đọc chia sẻ, cùng với nhìn qua tiểu thuyết các độc giả, tự phát tính truyền miệng. Trước mắt quyển tiểu thuyết này đọc nhân số, đã đạt đến tương đối con số kinh khủng. 118.372, gần 12 vạn độc lượng. Cái này đã không phải cái số lượng nhỏ. Phải biết, này thiên đạo mạng lưới cũng không phải là toàn cầu thông dụng một cái kênh, còn phân chia lấy rất nhiều địa vực. Không chỉ đúng phương Đông cùng phương Tây, thậm chí là quốc cùng quốc ở giữa, đều tồn tại khác biệt thiên đạo mạng lưới. Thật giống như lẫn nhau ở giữa cách một đạo bình chướng vô hình. Cái này được xưng là thiên đạo chi tưởng. Đồng thời, tại một quyển sách không có bạo lửa tình huống dưới, cũng chỉ có thể tại bốn quốc trong lĩnh vực truyền bá, cũng sẽ không trực tiếp vượt qua mạng lưới bình chướng, xuất hiện tại quốc gia khác thiên đạo mạng lưới chung. Mà bởi vì Tô Khải đúng tại cựu lên nước ban bố tác phẩm, liền sẽ bị thiên đạo mạng lưới tự động định vị, ưu tiên thượng chuyển đến nơi đó thiên đạo mạng lưới. Cứ việc cựu lên việc lớn quốc gia đại hạ nước phụ thuộc, lại văn tự ngôn ngữ đều cực kỳ tương tự. Nhưng lấy ý thiên đồ long trước mắt cờ lật lượng, tạm thời còn không có đạt tới đi ra cựu lên nước, truyền bá đến đại hạ thiên đạo mạng lưới trình độ. Mà một khi trở thành thiên đạo ký kết tác giả, nó tác phẩm tại thiên đạo mạng lưới truyền bá tốc độ liền sẽ nhanh hơn. Thậm chí đỉnh phong cấp đại thần tác giả, có thể tại tác phẩm ban bố ngày đầu, liền làm đến toàn cầu đồng bộ truyền bá. Đương nhiên, nói cho cùng, bản này ỷ thiên đồ long còn bèn bèn ở vào tuyên bố sơ kỳ. Đối với một tên trước đây không có tuyên bố qua bất luận cái gì tác phẩm tân thủ tác giả tới nói, có thể trong thời gian ngắn như vậy, cũng có như thế khả quan thành tích. Lấy thực đúng làm người ta nhìn mà than thở. Càng là đưa tới vô số cựu lê tác giả cực kỳ hâm mộ. Chương 13. Thiên đạo tệ tới sổ. Phong phú ban thưởng. Theo ỷ thiên đồ long tại thiên đạo mạng lưới ở trong truyền bá, nó một khi tuyên bố lấy được ngạo nhân thành tích, lệnh vô số cựu lên nước tác giả nhìn mà than thở. Nhất là tại bọn này trò chuyện ở trong người, bọn hắn mỗi một cái đều từng tại thiên đạo trên internet tuyên bố qua tác phẩm, có thậm chí còn thượng truyền mấy bản. Thế nhưng là xưa nay không từng có thành tích như vậy, thậm chí liền liên ban đêm nằm mơ cũng không dám mơ tới tình hình như vậy. Mẹn mẹn ban bố đầu một ngày, còn không ra mấy giờ, độc lượng liền tăng dài đến kinh người 12 vạn. Đây là sao mà con số kinh khủng, lại có thể nào không gọi người rất cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Chỉ tiếc, môn tự vấn lòng, bọn hắn cũng biết rõ mình cùng bị tác giả này chênh lệch, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Liên Liên Lưu Kỳ cũng là như thế. Hắn bởi vì lúc trước tuyên bố qua mấy quyển hoàn tất tác phẩm, tại thiên đạo trên internet thu được nhất định xem, cũng là có chút tự cho mình siêu phàm, thậm chí đối người mới ban bố thư tịch đều không lọt nổi mắt xanh. Đồng thời tại đàn trò chuyện chung cũng là cực kỳ sinh động tồn tại. Nhưng mà, từ lúc nhìn ỷ thiên đồ long quyển tiểu thuyết này về sau, Lưu Kỳ tâm tư phát sinh nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Đã đúng thấy được ở trong đó thiên đại chiến lệnh, nhuệ khí đều bị làm hao mòn rơi. Càng là phát giác, đang nhìn qua ỷ thiên về sau, lại đọc qua nó tiểu thuyết của hắn, vậy mà đều có chút nhìn không được. Lưu Kỳ vừa hướng con chó kia tác giả nghiến răng nghiến lợi, một bên lại tại thiên đạo trên internet tìm kiếm một fan. Cũng rốt cuộc không thể lại lần nữa thư khố chung, phát hiện bất luận cái gì khả năng hấp dẫn sách của mình. Hơn nữa được chứng kiến ỷ thiên đồ long miêu tả thế giới võ hiệp sau, lại đi nhìn những ngày sách mới, chỉ cảm thấy nhạt như nước Úc. Thậm chí, hiện tại liền liên xem bản thân hắn viết đồ vật, đều không làm sao có hứng nổi. Này cũng bình thường. Dù sao ở cái thế giới này bên trong, mỗi một cái tại thiên đạo trên internet tuyên bố tác phẩm người, đều ôm muốn trở thành đỉnh phong tác giả suy nghĩ. Bởi vì có mục tiêu, cho nên tại sáng tác thời điểm phá lệ cẩn thận. Lại thêm chế độ ảnh hưởng, cùng với văn đạo gông cùng xiềng xích ngoại giới nhân tố. Đạo đưa bọn họ viết ra tiểu thuyết, cơ bản đều là sổ thu chi. Kịch bản bình dị, không có chút nào điểm sáng. Nhiều lắm là tại trong sách cho ra mấy cái kỹ năng thiên phú, có thể làm cho độc giả miễn cưỡng lĩnh ngộ chút năng lực. Lại nơi nào có người dám bệnh ra như thế rộng lớn khổng lồ giang hồ thế giới. Cùng với trong sách giăng khắp nơi đao quang kiếm ảnh, khoái ý ân cửu. Còn có kia cái gì? Đồ long nơi tay, hiệu lệnh thiên hạ. Cái này càng không khả năng xuất hiện. Nếu là sơ ý một chút chuyển đến trên triều đình, lại bị đám đại thần cài lên cái ý đồ mưu phản tội danh, lại nên làm như thế nào? Thuống chi, những tác giả này chỗ nào lại có thể nghĩ ra đến đoạn chương loại này tao thao tác? Không khỏi làm Lưu Kỳ trong lòng tràn ngập kính nghệ. Nguyên bản ra ngoài nữ đế cho ra phong phú ban thưởng, còn chuẩn bị lại cấu tứ một bản sách mới đâu. Hiện tại cũng hoàn toàn không có rồi tâm tư. Khổ đợi đổi mới đồng thời, trong lòng cũng tràn ngập hiếu kỳ. Vị này bút danh kêu thiên tôn tác giả, đến tột cùng là người thế nào? Vương Thành biệt viện, ánh bình minh vừa ló dạng. Tô Khải cũng vừa mở hai mắt ra, từ nằm trên giường ung dung tỉnh lại. Tối hôm qua tại đem ỷ thiên đồ long nội dung tuyên bố thượng truyền về sau, lấp đầy bụng liền ngủ một giấc đi. Tô Khải xoay xoay lưng, phát giác một đêm này ngủ tương đối sống yên ổn. Dưới mắt chuyển tỉnh lại, đầu tiên là đơn giản rửa mặt một phen, tiếp lấy quanh chân nhập định, điều ra thiên đạo mạng lưới tra thoạt nhìn. Kết quả mới ấn mở tài khoản nhìn thoáng qua, Tô Khải ánh mắt liền ngây dại. Chỉ thấy chính mình tại thiên đạo mạng lưới cái kia bút danh là trời tôn tài khoản bên trên, lại nhiều hơn một chuỗi chữ số. Thình lình ở vào tài khoản số dư còn lại một cột, mà mình là tại tối hôm qua vừa mới đăng ký tài khoản, tại trước khi ngủ, chuỗi chữ số này rõ ràng đều vẫn là số 0. Tô Khải trong lòng ngạc nhiên, vươn tay đếm con số này số 0. Vậy mà khoảng chừng 10 vạn thiên đạo tệ. Tô Khải nhớ lại một lần, này thiên đạo tệ đúng thiên đạo mạng lưới thông qua tác giả tuyên bố nội dung, căn cứ các độc giả đọc lượng cùng với tiếng vọng sở hạ phát ban thưởng. Mà những ngày này đạo tệ, tại đương kim thế giới công dụng cực kỳ rộng khắp. Không chỉ có thể tại thiên đạo trên internet dùng cho lưu thông cùng khen thưởng, còn có thể tại trong sinh hoạt xem như tiền đến sử dụng, thậm chí có thể coi như là một loại toàn thế giới thông dụng tiền tệ. Làm sao lập tức thêm ra đến 10 vạn thiên đạo tệ? Tối hôm qua, đến cùng xảy ra chuyện gì? Xác nhận qua này thiên đạo tệ số lượng về sau, Tô Khải nghi ngờ lẩm bẩm nói. Nghĩ như vậy, Tô Khải tâm niệm vừa động, hai con ngươi khép hở phía dưới, ý thức đã tiến nhập tàng thư các. Lúc này, Tô Khải xe nhẹ chạy đường quen, trực tiếp cầm lên bàn thượng hướng dẫn liệu bì, lật xem. Nương theo lấy Tô Khải động tác, chỉ thấy tại hướng dẫn liệu bì trang kế tiếp chống không nơi, do mực nước tạo thành đường cong, tại trên giấy chậm rãi chạy xuôi xen lẫn. Trong khoảnh khắc, bệnh đi ra một đoạn văn, các chủ viết lách kiếm sống không ngừng, tại hôm qua ban đêm ban bố nội dung, tại thiên đạo trên internet đưa tới hành động không nhỏ, bình luận sách tỷ lệ càng là làm người sợ hãi thán phục. Độc giả đọc lượng 10, độc giả chờ mong cảm giác 20, độc giả đọc lượng 10, độc giả chờ mong cảm giác 20. Trước mắt trung thu hoạch được tàng thư các điểm số 1200. Nhìn thấy đoạn chữ viết này, Tô Khải cũng triệt để hiểu được, chắc là tối hôm qua ban bố ỷ tiên đồ long đã bị rất nhiều người cấp thấy được. Chỉ là làm Tô Khải không nghĩ tới chính là nguyên cho là mình thân là tân thủ tác giả, ban bố nội dung sẽ không như thế nhanh bị phát hiện. Kết quả lúc này mới một buổi tối quá khứ, đã lấy được thành quả không nhỏ. Mà lúc trước để mà hối đoái ỷ thiên đồ long điểm số, mới đi qua cái này ngắn ngủi một đêm, vậy mà cũng cả gốc lẫn lãi kiếm lại. Không hổ là cha lão gia tử võ hiệp làm kinh điển, quả nhiên hiệu quả phỉ nhiên. Cảm thán sau khi, Tô Khải lại cẩn thận nhìn lên, phát hiện người độc giả này sinh ra chờ mong cảm giác, vậy mà so với độc lượng còn nhiều hơn. Nói cách khác, cùng một tên độc giả đang nhìn qua tiểu thuyết chi hậu, tối thiểu lại lặp đi lặp lại ở trong lòng thì thầm mấy lần. Không thể nghi ngờ là chính mình sử dụng đoạn chương đại pháp, phát huy ra hiệu quả. Tô Khải nghĩ đến đi xem một chút thiên đạo mạng lưới tình huống, thế là ý thức từ tàng thư các lui đi ra. Tiếp lấy ấn mở tác phẩm liệt biểu. Nhìn thấy tại ỷ thiên đồ long quyển sách này bên trên, góc trên bên phải cái kia lít nha lít nhít tin tức nhắc nhở. Ồ, mọi người giao lưu dục vọng rất manh liệt nha. Tô Khải buông lòng nói. Chợt xem xét lên những tin tức này kỹ càng, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, biểu lộ chính là cứng đờ. A a a. Tác giả không là người a. Mẹ nó. Đoạn chương chó, mau chạy ra đây đổi mới. Đại ca, ta cầu ngươi lại cho một chương đi, ta hiện tại thân thể ngứa muốn chết. Liên một chương. Ai biết tác giả này nhà ở chỗ nào? Ta muốn đích thân tới cửa ân cần thăm hỏi một lần. Nhìn thấy những sách này mình, Tô Khải khoe miệng không khỏi co quắp một lần, thái dương xuất mồ hôi hột. Chỉ bất quá, nơi này mỗi một đầu bình luận sách đều đại biểu cho độc giả chờ mong giá trị hiện lộ rõ ràng ỷ thiên đồ long hồng cực nhất thời, cũng giấu giếm các độc giả muốn đem hắn kéo ra ngoài đánh một trận tơi bời quyết tâm. Xem ra cái này đoạn chương đại pháp còn thật là vô dụng sai. Tô Khải thế là chìm khẩu khí, ngồi trước máy vi tính tiếp tục bắt đầu sáng tác. Theo bàn phím tiếng đánh vang lên, ỷ thiên đồ long chương sau nội dung dần dần tạo ra. Mà liền tại sau một lát, thanh âm này đột nhiên dừng lại. Tô Khải tay giờ phút này treo tại trên bàn phím, có chút nghiêng đầu. Ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng cửa sân, trong miệng lẩm bẩm nói, "T, bọn hắn cũng không thể thật tìm tới cửa a." Chương 14. Nấp ký áo lót cũng không thể bị phát hiện. Theo bàn phím tiếng đánh dừng lại, Tô Khải liếc một cái ngoài phòng, nghĩ đến vừa mới nhìn đến rất nhiều bình luận sách, trong đó có không ít nói muốn bao đoàn đến cho mình đưa ôn đoán. Phải biết, bọn này độc giả nhưng đại đa số đều là người tu luyện, cũng không biết đã từ trong sách cảm ngộ đến kỹ năng gì. Cái này nếu là thật sơ ý một chút, bại lộ chỗ ở của mình. Nghĩ đến đây, tựa hồ một đạo gió lạnh thổi qua, Tô Khải sợ run cả người, lẩm bẩm nói, "Sách, áo lót này nhưng được thật tốt dấu ở, không phải vậy thật kêu một đống người tu luyện tìm tới cửa." Vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Dù sao, vì có thể làm to hạn độ từ độc giả trên thân thu hoạch chờ mong giá trị, làm ra kết thúc chương loại này thao tác. Tô Khải chính mình cũng biết cái đồ chơi này có bao nhiêu kéo cửu hận, đoán chừng độc giả đem chính mình sẽ tâm đều có. Nếu thật là bại lộ, đám này người tu luyện cầm đao gác ở trên cổ, buộc chính mình đổi mới cũng không phải là không thể được. Nghĩ tới những thứ này, Tô Khải trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem thiên tôn khoản này tên cấp nấp kỹ, tạm thời không thể gọi bên cạnh người biết. Cho dù là có một ngày bị lộ ra đi ra, vậy mình ít nhất phải có thể tự vệ thực lực. Tốt tại ngày này đạo mạng lưới bí ẩn tính, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Làm ra quyết định về sau, Tô Khải liền đem lực chú ý thả lại, tiếp tục đánh lên bàn phím. Nương theo lấy ký tự lưu loát đánh đi ra. Ỷ thiên đồ long tiếp xuống nội dung, cũng đang bay nhanh hiện ra lấy. Tít tít tít. Cựu lên nước, Lưu Kỳ chính cầm lấy cây chổi, quét sạch lấy bốn phía vách tường cái kia tản mát tường bụi. Nghe tới bên tai vang lên tiếng nhắc nhở âm, Lưu Kỳ động tác lập tức cứng đờ. Tiếp lấy trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chính là thiên đạo mạng lưới thư tịch đổi mới nhắc nhở. Mà Lưu Kỳ đang nhìn qua ỷ thiên đồ long quyển tiểu thuyết này chi hậu, đối với nó tiểu thuyết của hắn phần lớn đều không làm sao có hứng nổi, hiện tại cũng chỉ cấp quyển này tiểu thuyết thiết trí đổi mới nhắc nhở. Đổi mới? Lưu Kỳ ngạc nhiên lẩm bẩm một câu, trực tiếp viết mở tay ra bên trong cái chổi. Tiếp lấy bước nhanh trở lại trước bàn, bận rộn lo lắng điều ra thiên đạo mạng lưới giới diện. Mắt nhìn lấy quyển kia cất giữ liệt biểu trên cùng ỷ thiên đồ long, hiện ra chương mới cập nhật. Lưu Kỳ lập tức kích động không thôi. Ta chát, chó này tác giả rốt cục đổi mới. Một đêm này, ngươi biết ta là thế nào qua sao? Ngay sau đó, Lưu Kỳ giấu trong lòng tâm tình kích động, tay run run điểm đi vào. Nương theo lấy hắn đọc qua, cái kia lay động lòng người tình huống lại lần nữa hiện ra trước mắt. Phản phất văn tự có cố ma lực, lập tức liền đem hắn túm vào băng hỏa đảo, cái kia sấm chớp rền vang đêm mưa. Mắt thấy Tạ Tốn nâng đao muốn hướng Ân Tố Tố chém tới, đột nhiên, một đạo to do anh hải khóc nỉ non âm thanh đâm rách đêm dài. Tạ Tốn nghe tiếng, ngừng chân run lên nửa ngày, thần trí lại dần dần khôi phục lại, trong tay chuôi này đổ long đao ứng thanh ngã xuống đất, dường như một khối không người hỏi thăm sắt thường mà thôi. Nhìn thấy cái này mở đầu đổi mới nội dung, Lưu Kỳ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Treo một đêm tâm, lúc này mới xem như buông xuống. Còn tốt, Ân Tố Tố cũng chưa chết, còn thuận lợi sinh hạ một tên bé trai. Ngay sau đó, một cái nghi vấn từ đầu đến cuối quanh quẩn tại Lưu Kỳ trong lòng. Tạ Tốn vì sao đang nghe tiếng sấm sau liền sẽ phát cuồng? Lại tại sao lại bị cái này bé trai khóc nỉ non âm thanh tỉnh lại thần trí? Ôm cái nghi vấn này, rất nhanh liền trong sách đạt được giải đáp, Tạ Tốn thần trí khôi phục về sau, tướng đến ngày Ân Cựu cùng Trương Thúy Sơn từ từ nói tới. Mấy chục năm trước, sư phụ thành côn đến trong nhà làm khách, mượn Tạ Tốn đi ra ngoài, say rượu mất lý trí gian dâm vợ hắn. Trên đường bị Tạ Tốn phụ thân gặp được, thành côn lại dứt khoát đem Tạ Tốn một nhà 13 khẩu toàn bộ giết chết, liền liên còn tại Tạ Lót Tạ Vô Kỵ, cũng không có được thả. Tạ Tốn về đến trong nhà, thấy cả nhà già trẻ toàn bộ chết thảm, một lòng báo thù, không tiếc luyện thành thất thương quyền pháp, tâm mạch bị hao tổn. Về sau gặp được Không Kiến Thần Tăng đem nó ngộ sát, trước khi chết, cáo chi Tạ Tốn đổ lòng đào trùng có dấu bí mật, có thể giúp hắn đánh bại thành côn. Thì ra là thế. Cái này Tạ Tốn cũng là người đáng thương a, cả nhà lao tiểu đều bị sát hại. Vì báo thù rửa hận, mới đưa đến tâm mạch bị hao tổn, thường xuyên nổi điên. Nhìn thấy Tạ Tốn thân thế như vậy khúc chết, Lưu Kỳ thổn thức không thôi. Đang nói chuyện, lại chưa từng phát giác, tại hắn quanh thân có mấy đạo hơi mang lưu chuyển. Tinh tế quan sát, cái kia như mình như lửa hơi mang, đều là từng cái phát sáng ký tự. Rõ ràng là lĩnh ngộ trong sách kỹ năng dấu hiệu. Tuy nói ở cái thế giới này, có thể đọc sách lĩnh ngộ kỹ năng tiên phú, thậm chí thành thần. Nhưng người bình thường lĩnh ngộ kỹ năng, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tư chất hơi kém một chút, cả một đời có thể lĩnh ngộ ra 3 năm cái kỹ năng thế là tốt rồi. Cho dù là Lưu Kỳ, trước đó cũng đã có thật nhiều năm chưa từng lĩnh ngộ ra mới kỹ năng. Cũng chính là bởi vậy, Lưu Kỳ hôm qua ẩn ẩn có đối sư Hồng Công cảm ngộ. Kết quả vẹn vẹn nhìn thấy cánh cửa, liền bị tác giả Đoạn Chương sáo lộ cắt đứt, mới có thể tức giận đến không nhịn được muốn chửi mẹ. Lúc này lại theo tiểu thuyết tình huống phát triển, kiến thức đến Tạ Tốn bi phẫn. Lúc trước lĩnh ngộ cũng tại dần dần làm sâu sắc, tâm tình chập chờn phía dưới, tựa hồ muốn trong lòng phẫn hận cấp gào thét đi ra. Nghiễm nhiên một bộ sắp triệt để ngộ ra sư Hồng Công bộ dáng. Bất quá Lưu Kỳ đối với cái này không có chút nào ý thức được, nhưng vẫn bị trong sách tình huống chỗ thật sâu hấp dẫn. Ách, nhưng Tạ Tốn thu cái này bé trai làm nghĩa tử, thật sự là diệu a. Cái này Ân Tố Tố không hổ thiên đương giáo thánh nữ, đầu óc chuyển chính là nhanh. Tạ Tốn phát cuồng cũng là bởi vì một nhà lao tiểu toàn bộ chết thảm, mà Ân Tố Tố thậm chí còn nhường đứa nhỏ này kêu Tạ Vô Kỵ, tương đương với cấp đứa nhỏ này dán một chương hộ thân phù a. Lưu Kỳ lẩm bẩm, lực chú ý toàn bộ đầu nhập vào ý thiên đồ long thế giới ở trong. 10 năm trôi qua, Vô Kỵ tại băng hỏa đảo chăm học khổ luyện, mà Tạ Tốn quan gia hàng năm đều có gió bất hướng nam, thừa bệ gỗ thuận gió phiêu lưu, nhưng về Trung Nguyên, sợ liên lụy Trương Thúy Sơn một nhà, tự nguyện lưu tại băng hỏa đảo. Trương Thúy Sơn một nhà thừa bệ gỗ hướng nam, đồ gặp thiên đương giáo thuyền lớn, các phái cao thủ giằng co, võ đang nhị hiệp Du Liên Trù cũng ở tại chỗ. Đám người dừng tay truy vấn lên Tạ Tốn hạ lạc, Trương Thúy Sơn vợ chồng láo cảm ơn kém đã chết, nhưng tuổi nhỏ Trương Vô Kỵ vô ý tiết lộ bí mật. Tại về võ đang trên đường Trương Vô Kỵ cũng bị bắt đi, Trương Thúy Sơn cầu Trương chân nhân nghị cách cứu, vừa lúc gặp phải Trương Tam Phong trăm năm sinh nhật, mượn chúc thọ ngụy trang, võ lâm các phái tề tụ võ đang, ép hỏi Tạ Tốn cùng đồ long đao hạ lạc. Trương Thúy Sơn biết được ban đầu là Ân Tố Tố gây nên Du Đại Nham bị tay gãy chân, thêm nữa các môn phái ép hỏi không ngớt, chỉ có một con đường chết mới có thể buông tha vợ con, liền rút kiếm tự vẫn. Ân Tố Tố tự tử tự sát, Trương Vô Kỵ thân chúng huyền minh thần trưởng, hàn độc xâm nhập cốt tủy, Lưu Kỳ mắt thấy đủ loại, thổn thức không thôi, đồng thời cũng vì Trương Vô Kỵ tình cảnh mà lo lắng. Muốn xua tan hàn độc, chỉ có tìm tới trọn bộ Cửu Dương chân kinh. Thế nhưng là cái này giang hồ chi lớn, thời gian ngắn như vậy, nhường hắn đi chỗ nào tìm đi a? Mang theo trong lòng sầu lo, Lưu Kỳ tiếp tục nhìn xuống. Chỉ thấy Trương Vô Kỵ bị sư công mang theo trên giang hồ du lịch, cứu bị đuổi giết Thường Đại Ca cùng Chu Chỉ Nhược. Cũng do người trong Minh giáo Thường Nội Xuân dẫn xuất điệp cốc ý tiên Hồ Thanh Nhu cố sự. Cái này Hồ Thanh Nhu thật sự là kỳ nhân, chỉ vì Trương Vô Kỵ thân chúng kỳ độc phương đồng ý cứu chữa. Trương Vô Kỵ cũng là không chịu thua kém, vậy mà thật dựa vào học trộm ý thuật, chưa khỏi bị đoạn tâm trưởng đả thương Thường Nội Xuân. Tiếp lấy lại gặp được đi cầu y người trong võ lâm, bao quát Nga Mi Kỷ Hiểu Phù cùng nữ nhi Dương Bất Hối. Trương Vô Kỵ đem bọn hắn trị liệu thỏa đáng, lúc đó Diệt Tuyệt sư thái nghe hỏi mang đệ tử đi vào hồ điệp cốc, đem Kỷ Hiểu Phù đánh giết thanh lý môn hộ. Trước khi chết khẩn cầu Trương Vô Kỵ, đem Dương Bất Hối mang đến Côn Luân Sơn tìm phụ thân nàng Dương Tiêu, một đường long đong, đem Dương Bất Hối đưa đến Dương Tiêu bên người, Trương Vô Kỵ một mình thượng lộ. Đi vào Chu Cửu Liên Hoàng Trang, bị một đám nuôi dưỡng ác quyền tập kích, quen biết Chu Cửu Trần, như vậy thân hãm tại hoang luôn ở trong. Ta dựa vào, hóa ra cái này Chu gia liên hoàn trong trang đầu, liền không một người tốt ta. Cái gì lấy thân báo đáp, cái gì đem Trương Ngũ Hiệp coi là ân công, tất cả đều là giả. Đánh tử vừa mới bắt đầu, Chu gia chính là vì muốn tìm đồ Long Đao. Nhìn thấy Trương Vô Kỵ bị buộc nẻ núi, Lưu Kỳ trong lòng tức giận bất bình, tức giận nói. Bất quá theo ngón tay lật qua lật lại, Lưu Kỳ nắm chặt tâm nới lỏng. Chờ một chút, còn có chuyện cơ. Trương Vô Kỵ còn chưa có chết. Trương Vô Kỵ nhảy núi tự vận, Chu Trường Linh vội vàng tới cứu, hai người ngã xuống tại giữa sườn núi một cái trên bình đài. Mà vách núi có lỗ nhỏ, Trương Vô Kỵ chui vào thoát khỏi Chu Trường Linh, phát hiện động sau có động tiên khác, giống như đảo nguyên tiên cảnh. Ở đây phát hiện một đầu rất có linh tính rõ ràng vượng, thấy nó phần bụng nâng lên đau đớn không chịu nổi, Trương Vô Kỵ ngay tại chỗ lấy tài liệu, vận dụng hồ điệp cốc sở học y thuật vì đó dứt bỏ cái bụng. Chưa từng nghĩ, đem vượng trắng trong bụng dị vật lấy ra sau. Cái kia bị da giấy tầng tầng bao khỏa, rõ ràng là chọn bộ cửu dương chân kinh. Trong bất chi bất giác, Lưu Kỳ xem lấy đổi mới nội dung, đã nhìn hồi lâu. Kế tiếp nội dung, lệnh Lưu Kỳ hai con người sáng lên. Trong lòng càng là dâng lên vô tận chờ mong. 9, cửu dương chân kinh. Ta không nhìn lầm đi. Chẳng lẽ chính là quyển kia có thể xua tan hàn độc công pháp kỹ năng. Cái này Trương Vô Kỵ thân chúng hàn độc, mắt thấy ngày giờ không nhiều. Không nghĩ tới vậy mà trời xui đất khiến, tại cái này Côn Luân nội địa tìm được Cửu Dương chân kinh. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Cái này Cửu Dương chân kinh đã có thể xua tan hàn độc, Trương Vô Kỵ tối thiểu tính mệnh không ngại. Mà Trương Tam Phong năm đó vẹn vẹn tìm hiểu trong đó tàn quyển, liền làm được võ đang trước trưởng môn. Hiện nay, cái này trọn vẹn Cửu Dương chân kinh đều tại Trương Vô Kỵ trong tay. Một khi lĩnh ngộ ra đến, còn có thể cao minh. Cái gì Chu gia liên hoàn trang? Còn có cái kia lòng dạ rắn giết Chu Cửu Trần, cùng với canh giữ ở ngoài động Chu Trường Linh, sợ là lập tức liền có thể sát tướng ra ngoài, hung hăng đem bọn hắn đè xuống đất ma sát. Ngẫm lại liền cảm giác vô cùng chờ mong. Liệu Kỳ như vậy suy nghĩ, quanh quẩn ở xung quanh ánh sáng nhạt cũng càng rõ ràng, tốc độ càng là thêm nhanh thêm mấy phần. Nghiễm nhiên là một bộ cảm nộ kỹ năng chính thịnh bộ dáng. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp thu hoạch được cảm nộ thời điểm, Liệu Kỳ tràn đầy phấn khởi lật qua lật lại giao diện, thế nhưng lại rốt cuộc lật không động được. Đập vào mi mắt, chỉ có bốn chữ lớn, chưa xong còn tiếp. Tàn dựa vào. Mẹ nó, lại hết rồi. Khi thấy cái này bốn chữ lớn về sau, Lưu Kỳ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Suýt nữa một ngụm lao huyết phun dũng mãnh tiến ra. Chương 15. Sao có thể liếm láp Bích Liên, muốn phong thưởng. Mắt thấy Trương Vô Kỵ bị Chu gia bức bách nảy núi, lại nhân họa đắc phúc. Tại động sau thế ngoại đào nguyên, từ một cái giản mua vượn trắng bụng ở bên trong lấy được trọn bộ Cửu Dương chân kinh. Sắp loại trừ thể nội huyền minh thần trưởng hàn độc, cũng luyện được Cửu Dương thần công. Tại cái này chi hậu, lại hội chuyện gì phát sinh? Còn không phải đại hiện thần công uy lực, đem những này bẩn tâm nát phổi giang hồ bọn chuột nhắt hảo hảo giáo huấn một trận. Lưu Kỳ nghĩ đến những này, đã nhanh muốn kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Đồng thời, quanh thân vờn quanh rất nhỏ quang mang cũng đột nhiên lưu động tăng tốc, rõ ràng một bộ muốn cảm ngộ dấu hiệu. Thế là trên tay tăng thêm tốc độ, lại vội vàng muốn lật xem trang kế tiếp. Nhưng mà, ngay tại hắn hiếu kỳ hướng xuống đọc qua thời điểm, đập vào mi mắt, lại là chưa xong còn tiếp chữ. Lần này đổi mới nội dung, vậy mà lại là ở đây im bặt mà dừng. Không phải đâu, lại không rồi. Tại lặp đi lặp lại xác nhận qua đi, Lưu Kỳ gần như là phát điên kêu ầm lên. Đồng thời, trên mặt hắn huyết sắc đều trắng mấy phần, trong lòng biết đầy mẹ kiếp. Loáng loáng loáng. Cái này cái quái gì? Chính mình tối hôm qua cơ hồ trắng đêm chưa ngủ, khổ đợi trọn vẹn một buổi tối. Kết quả đi lên liền cho ta đổi mới ít như vậy. Hơn nữa tại đổi mới nội dung phần cuối, còn hung hăng kéo một đợt chờ mong. Đều không kịp chờ đợi muốn nhìn Trương Vô Kỵ thần công đại thành, trở về tìm Chu gia phiền toái. Kết quả tác giả này vậy mà lại gãy mất chương. Huống chi, Lưu Kỳ còn ở vào cảm nộ kỹ năng thời khắc mấu chốt. Đây càng mới nội dung đột nhiên lại im bặt mà dừng, trong đầu lĩnh ngộ cũng trong nháy mắt đình trệ. Vốn là nhìn thấy Tạ Tốn giảng thuật một nhà lao tiểu bị giết tao ngộ, cùng với về sau Trương Vô Kỵ thụ Chu gia kết phường lừa bịp, lệnh Lưu Kỳ trong lòng rất cảm thấy bi phẫn cùng tiêu hận. Trong lòng tự ba động phía dưới đã nhanh muốn khắc sâu hơn cảm ngộ sư lống công môn này kỹ năng, mà một khi lĩnh ngộ, không thể nghi ngờ có thể nhường cảnh giới của mình nâng cao một bước. Kết quả vậy mà lại bị đoạn trương, cái này thì tương đương với tại cảnh giới đột phá thời điểm bị người cấp cưỡng chế đánh gãy, mà lại muốn đạt được cảm ngộ liền phải lần nữa quay đầu lại nhìn, một lần nữa đi tìm cảm ngộ cảm giác, huống chi là tại sắp thu hoạch được cảm ngộ thời điểm đột nhiên bỏ dở. Cỗ này khí không thể đi lên sợ mặt, quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. A a a, cái này đặc biệt miệng nó cũng quá chó đi. Chưa thấy qua ngươi chơi như vậy a. Lưu Kỳ thống khổ hét lên, trên thân giống như là có vô số con kiến đang bò. Hôm qua đã nhìn thấy sư lống công cánh cửa, liền có như vậy uy lực. Mà vừa mới thật không dễ dàng muốn triệt để lĩnh ngộ, kết quả lại là im bặt mà dừng. Cái này kêu Lưu Kỳ làm sao có thể không nổi điên. Tít tít tít. Mà liền tại hắn cuồng nộ thời khắc, thiên đạo mạng lưới chương tiết đổi mới nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, Lưu Kỳ biểu lộ đột nhiên biến đổi, túi đầu liếc mắt nhìn màn hình, khi thấy ỷ thiên đổ long cái kia góc trên bên phải đổi mới nhắc nhở, tiếp lấy liền tựa như xuyên kịch trở mặt. Hi hi, ai hi hi. Chỉ thấy Lưu Kỳ nguyên bản kêu rên cùng tức giận, trong khoảnh khắc trở nên vui vẻ ra mặt. Ta liền biết, tác giả này người vẫn là năng sử. Ta thừa nhận vừa rồi có chút kích động, thanh âm có chút lớn, hiểu lầm tác giả không phải. Ngươi nói ngươi cũng thế, có lưu hàng không tranh thủ thời gian giao ra. Lưu Kỳ trong miệng lẩm bẩm, vui sướng tâm tình lộ rõ trên mặt. Nhưng mà, ngay tại hắn lòng tràn đầy vui vẻ mở ra chương sau nội dung sau, lại nhìn trang này trên mặt văn tự, Lưu Kỳ sắc mặt lại trong nháy mắt hắt xuống dưới. Cảm tạ các vị thân yêu độc giả bằng hữu. Quyển sách này thành tích tiến bộ nhanh chóng, xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Lần nữa sâu tỏ lòng biết ơn. Vì đáp tạ mọi người, hiện long trọng vì các vị độc giả dâng lên trả tiền phần món ăn. Tăng thêm quy tắc, 60 ngày đạo tệ phong thưởng, làm gốc thư tặng hoa. 980 thiên đạo tệ phong thưởng, quyển sách tăng thêm 1 chương. 1980 thiên đạo tệ phong thưởng, quyển sách thêm viết 2 chương. 6480 thiên đạo tệ phong thưởng, quyển sách tăng thêm 7 chương. Một chương này nội dung rõ ràng sáng tỏ, rõ ràng là phong thưởng quy tắc, mà mới nhất phát bày ra nội dung lại chính là mấy đoạn này tuyên bố tăng thêm quy tắc văn tự. Ngạnh sinh sinh dùng khác biệt ngân bị, quyên góp đủ 1 chương số lượng tử, mới thông qua thiên đạo mạng lưới tuyên bố đi ra. Hơn nữa nhìn những này phong thưởng ngân bị, con số này làm sao còn khá quen đâu. Không phải ca môn Lưu Kỳ còn đối tác giả ôm lấy từng kia mấy tưởng, kết quả quả thực là từng tờ một lật đến chương tiết cuối cùng. Cuối cùng chỉ nhìn thấy một câu như vậy hơi có khác biệt lời nói, cuối cùng nghe ta nói cảm ơn ngươi, bởi vì có ngươi ấm áp bốn mùa. Ngài mỗi một mai thiên đạo tệ đều là tác giả gõ chữ động lực, không thắng thụ ân cảm kích. Chưa xong còn tiếp, khi nhìn đến hàng chữ này về sau, Lưu Kỳ khoe miệng cũng nhịn không được có quắp hai lần. Mẹ nó, năng xử cái đơ a, mới vừa rồi còn đối tác giả này ôm lấy kỳ vọng, hiện tại toàn bộ đều tan vỡ. Ta vừa rồi thái độ quá tốt rồi, ta có tội, lại còn mẹ nó cầu phong thưởng, muốn hay không điểm bích liên, có hay không điểm văn nhân khí khái a. Chính như Lưu Kỳ lời nói, tại cái này viết sách thành thần thế giới bên trong, hướng thiên đạo trên internet truyền tác phẩm, cái nào không phải chạy chứng nhận ký kết đại thần đi. Mỗi cái đều là cực kỳ chú trọng tự thân hình tượng, liền sợ có một ngày chứng đạo thành công, lại tại đại thần kiếp sống thượng lưu lại cái gì chỗ bẩn. Bởi vậy, bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới yêu cầu phong thưởng, sợ bị người ở sau lưng đâm cổ sống. Lại chỗ nào được chứng kiến, tựa quyển tiểu thuyết này tác giả tầm thường, sừng sốt không để ý chút nào cùng hình tượng. Không chỉ chủ động cùng độc giả yêu cầu phong thưởng, càng là tại tiểu thuyết của chính mình bên trong viết trọn vẹn một chương phong thưởng quy tắc. Đồng thời minh xác biểu thị, chỉ cần độc giả cho ra đầy đủ phong thưởng, liền có thể tăng thêm một chương. Cái này lại là cái gì tao thao tác? Đương kim văn nhân, không phải làm đúng không vì năm đấu gạo không lương sao? Sao có thể liếm láp bích liên, công khai ghi giá ư? Chỉ vì từ khi 400 năm trước hát triều thiên thai giáng lâm, thế giới này tác giả địa vị nước lên thì thuyền lên. Vẹn vẹn tuyên bố qua tác phẩm phổ thông tác giả, cũng đã bị người sùng tính. Mà một khi trở thành thiên đạo ký kết tác giả, càng là đi tới chỗ nào đều sẽ dẫn tới vạn người chú mục kính ngưỡng, đều là có chút hơn người một bậc tư thái. Bởi vậy, thế giới này vô luận đúng tân thủ tác giả, hoặc là đỉnh phong đại thần, đều chưa từng có hướng độc giả yêu cầu phong thưởng hành vi. Không chỉ đúng bọn hắn căn bản nghĩ không ra, mặc dù có người từng sinh ra ý nghĩ, cũng chỉ sẽ cảm thấy cử động lần này đúng tại tự xuống giá mình. Như thế nào lại xuất hiện phong thưởng nhất định mức tăng thêm một chương loại này tao xáo lộ. Lưu Kỳ nguyên bản còn nhìn vị này bút danh vì thiên tôn người mới tác giả, có trở thành ký kết tác giả tiềm chất. Nhưng hắn những ngày thao tác, thật sự là gọi người chưa bao giờ nghe thấy. Không khỏi khiến Lưu Kỳ trong lòng thầm nghĩ, trên cái thế giới này, chẳng lẽ liền không có một cái nào hắn quan tâm người sao? Không chỉ có một, ngay tại Lưu Kỳ một phen dùng ngòi bút làm vũ khí đồng thời, cựu lên nước mấy chục vạn độc giả, đều là tức giận đến ở trong lòng chỉ muốn chửi thề. Bọn hắn xem hết ỷ thiên đồ long trước đó nội dung, khó chịu khổ sở chờ đợi suốt cả đêm. Kết quả cái này chuyển qua ngày qua, thật vất vả nhìn thấy mấy chương đổi mới nội dung. Chính thấy hứng khởi, đột nhiên lại không đoạn sau không nói. Hơn nữa tại cuối cùng một chương, vẫn là viết dòng giã một chương tăng thêm quy tắc. Bị sâu đủ khẩu vị đồng thời, lại bị tác giả tao thao tác hung hăng lên bài học. Cái này gọi thiên tôn tác giả, danh tự lên được như thế có phái đoàn, có thể làm quả thực không là nhân sự à. Còn đặc biệt niệm nó muốn phong thưởng tăng thêm. Quả thực mặt cũng không cần. Chỉ một thoáng, tại tăng thêm quy tắc chương tiết dưới đáy, chỗ bình luận chuyện lần nữa náo nhiệt lên. Chương 16. Đoạn chương chó. Ta muốn cho hắn gửi lưới dao. Theo thiên đạo trên internet, ỷ thiên đổ lòng chương mới nhất tuyên bố. Chỉ nghe trong bình sách khu tiếng kêu rên một mảnh. Cựu lên nước một đám độc giả, đều là thấy được trước đây mặt đặc sắc chặt chẽ bản. Mắt thấy Trương Vô Kỵ còn nhỏ kinh lịch khó khăn chắc trở, lại vừa mới gặp Chu gia lừa bịp. Lại mắt thấy hắn thân phụ hàn độc, không còn sống lâu nữa. Cái này người Chu gia vẫn còn tại dồn ép không tha, chỉ vì có thể tìm đến Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao hạ lạc. Mà theo Trương Vô Kỵ rất xuống sườn núi đi, nhân họa đắc phúc tìm đến Trương Tam Phong lúc trước đề cập Cửu Dương chân kinh. Mắt thấy liền muốn bắt đầu lĩnh ngộ trong đó công pháp. Hắn có thể hay không tại hàn độc ăn mòn cốt tủy trước đó, đem cái này Cửu Dương thần công tu luyện được. Lại sẽ như thế nào trở về, tìm đám kia lừa đảo báo thủ. Liền ở thời khắc mấu chốt này, trong tiểu thuyết cho không ngờ im bặt mà dừng. Mà những độc giả này, sao lại không phải đi theo tiểu thuyết tình huống, ngay tại lĩnh ngộ lấy trong đó đủ loại công pháp. Bọn hắn những người tu luyện này, nguyên bản từng cái thấy ngay tại cao hứng. Mắt thấy liền phải có điều lĩnh ngộ, sắp tập được công pháp kỹ năng. Kết quả vậy mà lại bị tác giả này cấp gãy mất chương. Thậm chí, lúc này quang đoạn chương còn không tính xong. Một đám độc giả nhìn thấy đổi mới nhắc nhở, còn tưởng rằng cái này đoạn chương cho chuyên tính, bắt đầu đầy cõi lòng mong đợi muốn nhìn một chút mặt kịch bản. Thế nhưng là, khi bọn hắn ấn mở cái này mới nhất chương tiết xem xét, vậy mà đầy bình phong đều là yêu cầu phong thưởng chữ. Vô sỉ a, liền chưa thấy qua sáo lộ sâu như vậy tác giả. Nương theo lấy một đám độc giả trong lòng chửi bậy, chỗ bình luận chuyện đã đúng trăm hoa luôn ở. A a a, thiên tôn, chó tác giả, ngươi chết cho ta đi ra. Thiên tôn, còn thở sao? Thở liền tranh thủ thời gian cho ta đổi mới. A a đi, thiên tôn, người ta là tiểu tỷ tỷ đâu, muốn hỏi một chút tác giả thật to địa chỉ ở nơi nào nha. Chó tác giả, tranh thủ thời gian càng. Ta dựa vào, trên lầu quá mức a, ngươi sợ không phải móc ra so với ta đều đại. Cái này chỗ bình luận chuyện náo nhiệt như vậy, cũng tự nhiên là thông qua thiên đạo mạng lưới tác giả hậu trường. Lấy liên tiếp tin tức nhắc nhở, truyền vào Tô Khải trong tai. Lúc này Tô Khải lại là dựa vào tại trên ghế ngồi, ngắm nghía náo nhiệt chỗ bình luận chuyện, lộ ra đến vô cùng thư giãn thích ý chỉ vì Tô Khải mới vừa rồi dò xét một lần. Biết được thiên đạo mạng lưới chính là thiên đạo giáng lâm pháp tắc hóa thân, thông qua ý thức kết nối lấy thế giới đám người. Chỉ cần mình không bại lộ, liền rất không có khả năng xuất hiện bị thịt người đến khả năng. Tăng thêm dưới mắt lưu loát gõ xong chương tiết, cũng lại còn có nhiều như vậy độc giả cống hiến điểm số, Tô Khải tự nhiên là khoan thai tự đắc. Chợt ý thức tiến nhập tàng thư cát, lật ra quyển kia hướng dẫn liệu bị xem xét. Mắt nhìn lấy cái kia từng chuỗi nhảy nhót mực nước, chính đang không ngừng sắp xếp tổ hợp văn tự. Độc lượng 10, chờ mong cảm giác 20. Độc lượng 10, chờ mong cảm giác 20. Ai, thật là. Ngay tại Tô Khải thu hoạch lấy điểm số thời điểm, đột nhiên nghe được ở ngoài viện vang lên thanh âm. Thế là, Tô Khải ý thức từ trong tàng thư các lui đi ra. Theo tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Tô Khải biết mình cũng không nghe lầm, xác thực có người từ ở ngoài viện đi đến. Thanh âm cũng dần dần rõ ràng, dường như mấy nữ tử nói chuyện với nhau thanh âm, cũng không biết bệ hạ đúng nghĩ như thế nào, rõ ràng đều đã từ hôn, lại vẫn phân phó ta cho hắn đưa cơm. Sẽ không phải sau này mỗi ngày đều muốn như thế đi. Ai? Ngẫm lại đã cảm thấy phiền phức. Nữ đế, đưa cơm. Nghe nói như thế, Tô Khải giờ mới hiểu được tới. Bên ngoài lại vẫn đúng đến đây đưa cơm nữ quan. Nhưng chính mình hôm qua chỉ là cùng Lệ Như Tuyết thuận miệng để cái yêu cầu mà thôi. Làm sao hôm nay nàng còn kém người đến đưa? Bất quá cũng không đợi Tô Khải suy nghĩ nhiều, liền nghe tiếng bước chân tới gần ngoài phòng. Tiếp theo, lại nghe một cái khác nữ quan, có chút oán niệm nói ra, hại, ai biết được, hơn nữa ta cũng không cần thiết đến sớm như vậy đi. Ngươi nhìn, cái này đều mặt trời lên cao cửa phòng còn đóng chặt lại, hơn phân nửa là còn chưa tỉnh ngủ đâu. Nghe nói lời ấy, trong phòng Tô Khải ngẩn người. Chính mình thế nhưng là sáng sớm liền bỏ lên, đồng thời đều lên truyền xong nội dung. Phía ngoài nữ quan còn nói lời này, thế nhưng là trần trụi rội nước bẩn am mà liền tại Tô Khải chuẩn bị đứng dậy lúc. Nghĩ lại, chống đỡ muốn đứng lên tay, lại chậm rãi buông lòng ra. Sách, hiện tại chính mình bằng vào đoạn chương tại gấp bội kiếm lấy điểm số. Bên ngoài còn không biết có bao nhiêu người tu luyện nhìn chằm chằm, muốn tìm tới chính mình. Mình nếu là không nghĩ bại lộ thân phận, bị người thanh đao gác ở trên cổ đổi mới. Như vậy, cái này hoàn cố tử thân phận, chính là tốt nhất ẩn tàng. Dù sao nếu như chính mình không nói, lại có ai có thể nghĩ tới, này thiên đạo trên internet hồng cực nhất thời sách mới, lại bị mấy bạn người tu luyện muốn tìm được thiên tôn. Liền đưa thân tại cái này cựu lên nước phồn hoa nhất trong vương thành. Tâm niệm đến tận đây, Tô Khải lại chậm rãi ngồi xuống, dựa vào thành ghế ngay bên ngoài độc tĩnh. Mà trong chốc lát này, bên ngoài nữ quan cũng tới đến cửa phòng khẩu. Đồng dạng là an tĩnh mấy giây. Tiếp theo, một tên nữ quan mới lần nữa mở miệng nói, ngươi nhìn, bên trong một điểm động tĩnh cũng không có, đoán chừng là gọi ta cấp đoàn chúng. Ai? Thật hâm mộ hắn, mỗi ngày trong phòng ngủ ngon, còn có thể có người cấp đưa cơm. Hại, hâm mộ hắn làm cái gì? Một tên khác nữ còn nói, nếu không phải bệ hạ nhớ tới tình cảm, hắn hiện tại tám thành liền cơm đều ăn không nổi. Tô Khải im lặng nhìn thoáng qua thiên đạo trên internet chính mình thu hoạch thiên đạo tệ. Lúc này mới vẹn vẹn không đến một ngày thời gian. Để dành tới thiên đạo tệ, chính là rất nhiều tác giả không cách nào sánh vai trình độ. Đồng thời, từ buổi sáng khi tỉnh lại nhìn thấy 10 bạn, mới mấy giờ quá khứ, thiên đạo tệ lại gần như gấp bội. Càng là còn tại lấy bay tốc độ nhanh ở trên trường lấy. Mà dưới mắt chính mình ban bố phong thưởng tăng thêm quy tắc, đằng sau tăng trưởng biên độ chỉ sẽ nhanh hơn. Tô Khải chỉ lướt qua, chỉ nghe phía ngoài nữ quan dường như đã đem cơm hộp thả tại cửa ra vào, thấp giọng nói. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chớ bị hắn nghe được. Ngươi còn cần đến sợ hắn nha. Bệ hạ đều đã từ hôn. Liền hắn bộ dáng này, ngày nào còn có thể có tiền đồ, leo đến trên đầu chúng ta đi không được. Dứt lời, ngoài phòng tiếng bước chân rời xa. Nói không chính xác đi. Tô Khải nhếch miệng. Lúc này nhìn thấy thiên đạo trên internet xuất hiện một đầu mới bình luận sách, không khỏi lẩm bẩm một câu. Còn có nhiều như vậy muốn cho ta gửi lưỡi dao đây này. Về sau đoán chừng quang bán lưỡi dao, đều có thể phú khả địch quốc. Á á á. Ai biết tác giả này nhà ở chỗ nào? Ta muốn cho hắn gửi lưỡi dao. Cựu lên nước một chỗ quý tộc cao trung bên trong, đang một núi đang theo dõi thiên đạo mạng lưới. Vừa mới xác nhận qua chính mình biên tập bình luận sách, phát đưa ra ngoài. Lại trong thời gian ngắn mà, như cụ khó lây lắng lại trong lòng tức giận. Hắn đúng từ tương thân tương ái người một nhà gia tộc trong đám, bị gia gia cưỡng ép để cử đến xem vị thiên đồ long. Vốn cho là gia gia để cử thư, không phải là cái gì tốt nhìn. Lại không nghĩ rằng có thể đẹp mắt như vậy. Lập tức liền sâu hóa vào. Theo kịch bản thoải mái, đang một núi nỗi lòng đều tùy theo chập trùng. Mắt nhìn thấy cũng nhanh muốn tới tập được công pháp kỹ năng, vậy làm sao có thể nhịn được rồi. Một lòng liền nghĩ muốn cho tác giả gửi lưỡi dao. 3. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Đang một núi chỉ cảm thấy cổ một trận phát đau nhức, kìm lòng không được rụt rụt. Đồng thời, sau lưng truyền đến băng lãnh thanh âm, làm gì chứ? Lại quét qua xem xung quanh, toàn bộ đồng học ánh mắt đều đã tập trung tại trên người hắn. Chương 17. Đại lực kim cương chỉ. Một kích băng sơn. Trong phòng học, Đàm Nhất Sơn chính nhìn xem vị thiên đồ long ban bố nguyên một trường phong thưởng quy tắc, tức giận tới mức muốn thổ huyết. Hắn từ lúc bị ra ra để cử tới, mới nhìn mở đầu liền đã thật sâu hóa vào. Đồng thời, cho tới nay Đàm Nhất Sơn tại trong lớp thành tích đều thuộc về sai lầm. Vẹn vẹn luyện thể ba trọng cảnh giới, cũng không có lĩnh ngộ nhiều ít kỹ năng. Nhưng tại nhìn ỷ thiên đồ long quyển sách này thời điểm, lại phát giác chính mình lĩnh ngộ đứng lên phá lệ rõ ràng. hơn nữa lĩnh ngộ kỹ năng tốc độ đều so với nhìn nó sách của Hán Tịch muốn mau hơn rất nhiều, nhất là cái này tiểu thuyết ở trong Thiếu Lâm Kim Cương Chỉ. Đàm Nhất Sơn đang đọc sách thời điểm, mấy lần đều cảm thấy mình suýt nữa muốn lĩnh ngộ đi ra, nhưng lại tại cảm thấy mình sắp cảm ngộ ra kỹ năng, tâm tình càng kích động thời khắc mấu chốt. Cái này trong tiểu thuyết cho vậy mà liền như thế im bặt mà dừng. Bị đoạn chương. Tiếp lấy hắn lại nhìn thấy, tác giả này còn ban bố một chương yêu cầu phong thưởng nội dung. Cái này khiến Đàm Nhất Sơn trong lòng ngứa ra hỏa, không nhịn được muốn cấp tác giả gửi lưỡi dao. Mà liền trong lòng hắn nghẹn hỏa chi tế. Đột nhiên, sau cái cổ truyền đến một trận đau đớn. Cảm giác này, thân là trong ban học sinh kém Đàm Nhất Sơn không thể quen thuộc hơn được. Chính là bị người cầm thước đập đánh vào người. Ngay sau đó, chính là một đạo băng lãnh thanh âm từ phía sau mình vang lên. Ngươi nhìn cái gì đấy? Nghe được thanh âm này, Đàm Nhất Sơn thậm chí đều không cần quay đầu lại đi xem. Ngoại trừ thời khắc đó mỏng lánh huyết kẻ lính hót, còn có thể là ai? Đàm Nhất Sơn cũng không đáp lời, quét mắt một chút xung quanh. Chỉ thấy trong lớp những bạn học khác, ánh mắt đều đồng loạt nhìn lại. Tựa hồ là đối một màn này có chút tập mãi thành thói quen, nhưng cũng đều làm cái việc vui nhìn. Nói chuyện với ngươi đâu? Lô Thái Điệp, nhìn cái gì vậy đến cùng mất hồn giống như? Không biết lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học sao? Thấy Đàm Nhất Sơn cũng không đáp lời, sau lưng thanh âm nam tử đột nhiên đề cao vài lần. Tiếp lấy hai bước đến phụ cận, dùng khác bạc ánh mắt đánh giá Đàm Nhất Sơn. Nhưng ta xem một chút, cái này thi đại học sắp đến, ngươi không nhìn mầm núi hành hào hào luyện tập thể thuật, hoặc là nhìn Thái Lê cuồng huyết cảm ngộ cuồng hóa kỹ năng, tại nhìn chút cái gì vật ly kỳ cổ quái. Nói xong, nam tử này đánh giá đến Đàm Nhất Sơn thiên đạo mạng lưới tài khoản, thấy được hắn gần nhất tiểu thuyết xem. Khi nhìn đến nó trên giá sách, mới nhất quan sát thư tịch về sau, nam tử này khinh thường cười một tiếng. Tiếp lấy quay người, hướng phía trong lớp những bạn học khác, mở miệng nói, các bạn học, để cho các ngươi nhìn xem cái này đại đồ đần đang nhìn cái gì. Ỷ Thiên Đồ Long. Bất quá một bản mới vừa bạn tuyên bố không đến 5 vạn chữ thư. Nhìn nó có làm được cái gì? Quả thực là hồ nháo. Nam tử vừa nói, một bên lại xoay quay đầu lại, chỉ vào Đàm Nhất Sơn cái mũi trách cứ, ngươi nói một chút ngươi, mỗi lần trắc nghiệm kỹ năng, không phải lớp đếm ngược chính là niên cấp đếm ngược, một người kéo lây toàn bộ đồng học chân sau. Có thể hay không học một ít người ta lê nhấp ngáy. Không chỉ có thiên phú cao, lại chịu lên tiến bảo, mỗi ngày đọc tiểu thuyết nhìn cái suốt đêm. Nói đến đây, nam tử dừng dừng. Tiếp lấy nguyên bản sắc mặt đột nhiên biến đổi, hướng phía toàn bộ đồng học cất cao giọng nói, ở chỗ này, ta muốn trọng điểm khen ngợi một lần lê nhấp nháy. Hắn tại mô phỏng trắc nghiệm thượng biết tiểu thuyết ta nữ đế gì lại đạt được sân trường tiểu thuyết bình xét giải đặc biệt. Ngay sau đó, nam tử kia lại xoay quay đầu lại, hướng phía Đàm Nhất Sơn nói, ngươi xem một chút người ta, nhìn lại ngươi, không cảm thấy xấu hổ sao? Lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, lớp chúng ta thăng cảnh tỷ lệ khẳng định bị ngươi cản trở. Ta nhìn cái này tiểu thuyết ngươi cũng đừng xem, trực tiếp về nhà làm ruộng được rồi. Nghe được cái này nam tử thanh âm, Đàm Nhất Sơn khinh bị cười cười, không khỏi liếc qua ở phòng học phía trước nhất, tư thế ngồi đoan chính lê nhấp nháy. Chính như hắn biết tiểu thuyết đề mục như thế, cái này lê nhấp nháy chính là cựu Lê hoàng tộc thành viên, là làm nay nữ đế đại cháu trai. Nhắc lên cái tên này, tại trường này bên trong có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Bởi vì đọc tiểu thuyết chăm chú, có thể sưng mất ăn mất ngủ, sớm đã đột phá luyện thể 6 trọng cảnh giới. Không gần như chỉ ở trong lớp lâu dài ổn thỏa thứ nhất, phóng nhãn trường học người đồng lứa, cũng là không người có thể đưa ra phải. Đương nhiên, những này đều cùng Đàm Nhất Sơn không có quan hệ gì, bởi vì lập tức liền cao hơn thi tốt nghiệp, cái này lê nhấp nháy sự tình cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Thật đáng giận liền phí tại, lão sư này mỗi lần đều sẽ mượn răn dạy cái khác học sinh kém tên tuổi, hung hăng tán dương một phen lê nhấp nháy. Hơn nữa hắn ý đồ kia gần như đều viết lên mặt, rõ ràng đúng đang cực lực định nọt lê nhấp nháy. Nghĩ đến nó cùng nữ đế quan hệ, tương lai có thể làm cho hắn mò được chỗ tốt gì. Mà Đàm Nhất Sơn muốn là nhẫn mại hồi lâu, hôm nay lại là một bụng hỏa, không nhịn được đối trở về, Vương lão sư, ngươi nói lê nhấp nháy lại cầm đệ nhất. Đó là so với viết tiểu thuyết sao? Đó là đang liều quan hệ đâu? Ngươi không phải liền là nhìn chúng người ta thân phận, tưởng muốn lấy lòng định bợ sao? Không cần thiết mỗi lần đều mượn giáo huấn tiếng tăm của chúng ta, dẫm thổi phồng một la. Suốt ngày như vậy xung xoe, chờ người ta tốt nghiệp, còn trông cậy vào hắn có thể phản ứng ngươi hay sao? Mà nương theo lấy Đàm Nhất Sơn lời nói này, Vương lão sư nghiễm nhiên giống như là bị đường chúng bạch trần tầm thường. Từng đợt nộ khí dâng lên, Vương lão sư sắc mặt biến đến đỏ bừng, đưa tay chỉ đạo, ngươi tiểu tử túi này. Tốt a. Lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, lão sư hiện tại cấp ngươi tốt nhất bồi bổ khóa. Dứt lời, Vương lão sư liền cao cao nâng lên thước, liền muốn hướng phía Đàm Nhất Sơn trên đầu đập tới. Mà lúc này Vương lão sư rõ ràng là tâm tình kích động, trong lúc lơ đãng thúc giục cường hóa kỹ năng bộ dáng, cả người diện mục xích hồng, tố chất thân thể thu được tăng lên cực lớn. Huống hồ lần này thước vẫn là chiếu vào Đàm Nhất Sơn chắn đi, nếu là cứng ngắc lấy kể đến, hậu quả khó mà lường được. Lúc này Đàm Nhất Sơn sao lại không phải tại nổi nóng? Bản đến mình lập tức liền muốn lĩnh nộ kỹ năng, bị đoạn chương liền đủ nén giận. Cái này một cái thời gian nghỉ trưa, xem chút mình thích hư, lại còn muốn bị sách đi ra ở trong lục nhã. Ma Đức, không phải liền là tưởng lấy người trong sạch lê nhóc ngay sao? Đáng giá vì khen hắn hai câu, liền đến chọn ta đâm đây. Nghĩ đến đây, Đàm Nhất Sơn cũng trong lòng một trận nổi nóng. Nhưng hắn cũng biết mình cảnh giới, vẹn vẹn luyện thể tam trọng, mà Vương lão sư đã vào ngưng khí cảnh. Giữa hai cái này chênh lệch quả thực quá lớn. Nhưng mắt nhìn thấy trong tay đối phương thức nhanh chóng rơi xuống, cách ly chán của mình càng ngày càng gần. Tại bản năng của thân thể thúc đẩy phía dưới, hắn một mạch sử xuất lực khí toàn thân, chỉ vì tự vệ. Đột nhiên, một cú cảm giác kỳ diệu đánh tới. Đàm Nhất Sơn giơ tay lên, trời đất xui khiến hướng phía Vương lão sư đánh ra một chỉ. Mà chung quanh xem náo nhiệt đồng học, giờ phút này liên thở mạnh cũng không dám. Làm nhìn thấy Vương lão sư sắc mặt xích hồng độc thủ, thước phải rơi vào Đàm Nhất Sơn trên đầu lúc, bọn hắn đều coi là Đàm Nhất Sơn tránh không khỏi. Dù sao cả hai thực lực sai biệt quá lớn, nhưng lại tại bỗng nhiên, ở đây các bạn học lại nhìn thấy một đạo kim sắc quang mang, từ Đàm Nhất Sơn chỗ cánh tay lóe lên liền biến mất. Cứ việc quá trình ngắn ngủi, nhưng cái kia kim sắc quang ảnh lại khắc sâu lạc ấn trong mắt bọn hắn. Rắc. Ngay sau đó, liền nghe được xương cốt đứt gãy tiếng vang truyền đến. Một bóng người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Chương 18. Điều giám sát. Móc đều móc không ra. Ngay tại Vương lão sư đỏ ngầu mặt, nâng tay lên trung tức lúc, tại trong điện quang hỏa thạch, đã thấy Đàm Nhất Sơn bung ra một chỉ. Rắc. Mộ nhưng ở giữa, một đạo rõ ràng xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, trực khiếu người tê cả da đầu. Ngay sau đó, một cố kim quang lóng ánh chớp mắt là qua. Cứ việc xuất hiện thời gian ngắn ngủi, lại gần như muốn lóe mù ánh mắt của mọi người. Trực khiếu người không mở ra được hai mắt. Trong thoáng chốc nhìn thấy kim sắc quang ảnh, càng là thật sâu in dấu khắc ở trong mắt mọi người. Còn chưa chờ đám này các học sinh thích đứng tới, lại nghe được kêu đau một tiếng. Tựa hồ là có một bóng người trực tiếp nguyên địa bay ngược ra ngoài. Rầm rầm. Bên trong phòng học này cái bàn bị thành hàng đẩy tán. Thân ảnh kia một đường lảo đảo, xinh xinh ngược lại bay đến bục giảng nơi. Giống như là nồi sắt đại loạn hầm thiếp bánh bình thường, bị hung hăng đập vào trên giảng đài. Trên giảng đài tức thì bị ném ra hình người hình dáng, móc đều móc không xuống. Theo như thế dị động, trong phòng học dương lên một cỗ bụi mù. Các học sinh nhất thời cũng nhìn không rõ ràng cụ thể, đều là kinh ngạc nói: "Chuyện gì xảy ra? Vừa mới xảy ra chuyện gì?" Nương theo lấy các học sinh tiếng nghị luận, bụi bặm tan mất. Đám người cái này mới có thể thấy rõ trong phòng học tình hình, lại là từng cái đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, đều là đã mắt tròn váng. Chỉ thấy, nguyên bản đứng tại Đàm Nhất Sơn trước mặt tăng lên lấy thước Vương lão sư, chỗ kia đã sớm giống tuyết. Trong phòng học cái bàn lại xinh xinh bị đẩy lên hai bên. Ở giữa càng là tạo thành một đầu bảy biện ra tám hình chữ lối đi nhỏ. Tại cái này lối đi nhỏ cuối cùng, chính là đoạn trước nhất bục giảng. Cũng may cái này bục giảng coi như rắn chắc. Nhưng dù cho như thế, phía trên vẫn là bị ném ra một cái hình người hình dáng. Tại này hình người hình dáng bên trong, khả một cái tay chân vươn về trước nam tử, phần lưng đã có một nửa hõm vào. Nhìn hắn tấm kia xích hồng mặt, giờ phút này viết đầy kinh ngạc. Nguyên vốn đã hiển lộ ra cường hóa kỹ năng, cũng chính đang nhanh chóng tiêu lui xuống đi. Gặp tình hình này, các học sinh cái này mới kinh hãi xác nhận. Vừa rồi cái kia bay ngược ra ngoài thân ảnh, lại chính là Vương lão sư không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mà lúc này Đàm Nhất Sơn, sao lại không phải đang kinh ngạc cùng kinh ngạc ở trong? Hắn đứng tại chỗ, tay phải còn duy trì vừa rồi vung ra tư thế. Nhìn trước mắt tình hình, Đàm Nhất Sơn cũng động. Ta dựa vào, tình huống gì a? Cái này lão Vương làm sao bay ra ngoài? Chính mình vừa mới bất quá nhất thời tình thế cấp bách, ra ngoài tự vệ mới ra tay, đồng thời trời đất xui khiến nhấn một ngón tay. Hơn nữa, có vẻ như cũng chỉ đúng nhẹ nhàng điểm một cái mà thôi a. Làm sao lại trực tiếp nhường hắn bay ngược ra ngoài? Còn thật xa như vậy. Phải biết, chính mình chỗ ngồi đúng phòng học hàng cuối cùng, cùng bục giảng khoảng cách bên trong, còn có 20 bàn lớn ghế dựa tại các trở. Nhưng cái này Vương lão sư, sướng sở là sinh sinh bị đánh bay mấy mét xa. Đồng thời theo nó xích hồng khuôn mặt rút đi, đã là mặt như màu đất, như là trong sa mạc sắp bị chết khát lưu nhân. Tại ôi ôi gian nan thở. Cái này đều là chính mình làm được. Đàm Nhất Sơn sững sờ nhìn xem tay phải của mình, không khỏi hơi kinh ngạc cùng kích động. Mà liên tại hắn thất hồn lạc phách nghĩ đến đồng thời, chung quanh các học sinh cũng sớm đã sôi trào. Nói đùa cái gì? Cái này Đàm Nhất Sơn bèn bèn luyện thể tam trọng, vẫn là lâu dài bá bảng lớp đếm ngược tồn tại. Mà Vương lão sư cũng sớm đã đến ngưng khí cảnh nhị trọng. Hai người bọn họ ở giữa, cơ hồ chênh lệch dòng dã một cảnh giới. Ban về cảnh giới thực lực, hoàn toàn là cách biệt một trời. Thế nhưng là tại vừa rồi đối bính ở trong, Vương lão sư vậy mà thua thảm như vậy. Tại phản ứng kịp về sau, đồng học ở trong có người phát ra bén nhọn bạo minh âm thanh. Ngay sau đó, tất cả học sinh đều vây tụ tới. Hướng phía Đàm Nhất Sơn không cầm được hỏi, ta dựa vào. Sơn ca, ngươi được lắm đấy a. Vậy mà có thể đem lão Vương đánh ngủ. Đây là kỹ năng gì? Cũng quá kiểu như châu bò đi. Đúng vậy a, đúng a. Không biết các ngươi vừa rồi có hay không bị một vệt kim quang vọt đến con mắt. Vừa rồi như vậy trong ngay mắt, ta tựa hồ nhìn thấy Sơn ca nguyên cả cánh tay, đều giống như bị kim quang quấn quanh giống như. Sơn ca, ngươi kỹ năng này là từ đâu trong quyển sách lĩnh ngộ? Có cái này đồ tốt ngươi không còn sớm lấy ra, cùng đại gia hỏa chia sẻ a. Nương theo lấy chung quanh các bạn học mồm năm miệng 10 tiếng nghị luận, Đàm Nhất Sơn cũng là khẽ giật mình. Hồi tưởng đến vừa rồi đủ loại, cái kia lóe lên liền biến mất kim quang. Chẳng lẽ đúng, phái Thiếu Lâm đại lực kim cương chỉ? Đàm Nhất Sơn tưởng khởi vừa mới nhìn qua Ỷ Thiên Đồ Long. Phù hợp vừa rồi tình hình kia, ngoại trừ đại lực kim cương chỉ, còn có thể đúng cái gì? Cùng lúc đó, một mực ngồi tại bục giảng bên trên Lê nhấp nháy cũng ngây ngẩn cả người. Tấm kia kế thừa mẫu thân ghen đẹp đẽ gương mặt, biểu lộ trở nên phá lệ khoa trương. Đang nghe bên cạnh tiếng vang, cảm nhận được bục giảng rung động sau, Lê nhấp nháy chính chậm rãi nghiêng đầu đi. Chỉ một chút liền nhìn thấy bị khảm tại trên giảng đài Vương lão sư, giống như là một vị hào không sức sống phù điêu tầm thường. Thấy cảnh này, Lê nhấp nháy hai mắt trợn thật lớn. Lúc này đứng lên nói, Đàm Nhất Sơn, ngươi lại dám đánh lão sư? Nhưng mà, dưới mắt các học sinh đều là tại tìm kiếm lấy, muốn biết kỹ năng này tồn tại. Bọn hắn nơi nào thấy qua uy lực lớn như vậy kỹ năng, một lòng muốn hỏi ra đến tận cùng. Dễ bản không có ai để ý Lê nhấp nháy tiếng la. Thấy những học sinh này đều vây tụ tại Đàm Nhất Sơn bên người, nghiêm nhiên một bộ chúng tinh phùng nguyệt bộ dáng. Từ trước đến nay đúng tiên tri tiêu tử Lê nhấp nháy, chỗ nào có thể nuốt được khẩu khí này? lúc này làm ra một cái vi phạm tổ huấn quyết định, trực tiếp chạy ra ngoài cửa.
Ai nha, các ngươi nhanh đừng nói nữa. Lê nhóc nháy chạy tới cáo hiệu trưởng. Theo đạo thanh âm này vang lên, những học sinh này mới hậm hực tán đi, về tới vị trí của mỗi người. Không thiếu còn có một số bàn học bị lật tung, lại cũng không dành thu thập. Bận rộn lo lắng tại thiên đạo trên internet, tìm kiếm lên ỷ tiên đổ lòng quyển sách này. Rất nhanh, Lê nhóc nháy quả nhiên mang theo một vị mang theo kính lão lão nhân, vội vàng đẩy cửa đi đến. Chuyện gì xảy ra? Khi thấy trong phòng học tình hình, nhất là cái kia bị gắt gao khảm tại bục giảng bên trong Vương lão sư, hiệu trưởng kính mắt đều suýt nữa bị chấn kinh, bận rộn lo lắng phân phó nói, "Nhanh, nhanh đi tìm giáo y y." Theo hiệu trưởng câu nói này rơi xuống, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Hiệu trưởng quét mắt nửa ngày, còn tưởng rằng là nơi nào có con muỗi đang gọi. Sau một lúc lâu, mới phát hiện đúng trong bục giảng Vương lão sư, ngay tại từng lần một hô hoán hắn. "Trường học, hiệu trưởng, hắn." Vương lão sư hiếu khí vô lực túi thấp xuống mí mắt, miệng bên trong ngủ cục thì thầm nói. Đồng thời, tựa hồ tại không ngừng thử nghiệm muốn tay giơ lên, chỉ hướng đứng đấy Đàm Nhất Sơn. Tại hắn một phen nỗ lực dưới, cánh tay trung quy là không thể nhấc được lên. Hiệu trưởng thấy thế, một mặt đau lòng vô vô nó bả vai nói, "Vương lão sư ngươi yên tâm, ta sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không dung túng một cái ác nhân." Theo hiệu trưởng động tác, Vương lão sư không cầm được hít vào cảm lại khí. Rất nhanh, giáo y vội vàng mang theo cáng cứu thương chạy đến. Bọn hắn hiển nhiên cũng là lần đầu thấy tràng diện này, động thủ ý đồ đem Vương lão sư từ trong bục giảng rút ra. Nhưng hơi chút dùng sức liền có thể nghe được Vương lão sư rên thống khổ âm thanh. Trải qua nếm thử về sau, chỉ có thể từ bỏ nói, "Không nên, không nên. Cái này khảm cũng quá sâu, căn bản móc không ra a. Nếu không, toàn bộ đoan đi được." Hai tên giáo y hợp lại mà tính, dứt khoát đem bục giảng làm cáng cứu thương, toàn bộ giơ lên liền đi. Nhẹ, điểm nhẹ, xương sườn, gây mất. Mắt nhìn lấy Vương lão sư bị giáo y đè, ngay tiếp theo bục giảng cùng nhau đoan đi. Hiệu trưởng liếc qua phòng học phải phía trước camera giám sát, tiếp lấy đem ánh mắt rơi vào Đàm Nhất Sơn trên thân, nghĩa chính ngôn từ nói, "Vị bạn học này, ta sẽ không cho ngươi dư thừa rảo biện cơ hội. Ngươi bây giờ đi với ta một chuyến phòng an ninh, điều giám sát." Chương 19. Chư vị, mời xem vở cờ giờ. Theo trong phòng học phát sinh từng màn, Vương lão sư bị liên người mang bục giảng cùng nhau đem đến phòng y tế, mà Đàm Nhất Sơn thì là bị hiệu trưởng dẫn theo, đi một chuyến phòng quan sát. Khi hắn từ phòng quan sát bên trong đi ra tới, trong đầu hiện lên hiệu trưởng cái kia khiếp sợ khuôn mặt, cùng với trong trường bảo an tiếng than thở. Nhưng mà, những này Đàm Nhất Sơn cũng không có ở ý, hắn trong hành lang từng bước một đi tới. Chính là nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi, không ít học sinh tại hành lang nói chuyện phiếm nghỉ ngơi. Mà nương theo lấy sự xuất hiện của hắn, hai bên đồng học nhao nhao hướng hắn quăng tới ánh mắt hâm mộ. "Ta đi, Sơn ca a." "Hắn? Không phải chúng ta niên cấp hạng chót lão mà sao?" "Dựa vào, người còn không biết, Sơn ca hiện tại nhưng châu rồi. Chỉ dùng một chiêu, trực tiếp đem Vương lão sư đều cấp làm tiến vào phòng cứu thương." Hiển nhiên là vừa rồi động tĩnh huyên náo quá lớn, lại thêm phòng y tế hai tên lão sư dơ lên khảm tiến vào bục giảng Vương lão sư, chắc hẳn bị không ít đồng học nhìn thấy. Các học sinh tin tức tương đối linh thông, cụ thể xảy ra chuyện gì, dựa vào một cái nghỉ giữa khóa khoảng cách, ngay tại niên cấp, thậm chí toàn trường đều chuyển khắp. Mà đối mặt với các bạn học kinh ngạc ánh mắt, Đàm Nhất Sơn tâm tình có chút phức tạp. Dù sao thân là lâu dài thành tích hạng chót học sinh kém, còn chưa hề cảm thụ qua nhiều như vậy chú mục. Dưới mắt có thể có nhiều người như vậy đều đang nhìn mình, trở thành trong đám người tiêu điểm. Càng là có mấy cái thành quần kết đội muội tử, đều tại mặt mỉm cười hướng chính mình nhìn. Cảm giác này, quả thực mẹ nó thoải mái lật ra. Đàm Nhất Sơn tâm bịch bịch nhảy không ngừng. Lại là giả bộ trấn định, một đường đi đến ít người chút vị trí, ngồi ở hành lang trên bậc thang. Cảm thụ được trái tim nhảy lên, hơi chút hỏa hoãn mấy phần. Hắn lúc này mới lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn xem vừa rồi chụp lén xuống video theo dõi. Không sai, mới vừa rồi hiệu trưởng mang theo hắn tiến vào phòng quan sát. Mà Đàm Nhất Sơn cũng thực sự hiếu kỳ. Chính mình lúc ấy đến tột cùng là như thế nào một chiêu liền đem Vương lão sư cấp điểm bay ra ngoài. Cho nên, hắn đang nhìn giám sát thời điểm còn để ý đưa di động ôm vào trong ngực, toàn bộ hành trình mở ra quay phim, đem video theo dõi cấp hoàn chỉnh đi lại. Hắn lúc này lại quay đầu xem video. Chỉ thấy video theo dõi, hoàn chỉnh bố xuống Vương lão sư hành động. Hắn là như thế nào tại nghỉ trưa thời điểm, bất động thanh sắc đi đến phía sau hắn, giơ lên thước hướng hắn phần gáy vỗ một cái. Lại là như thế nào bị Đàm Nhất Sơn lời nói, trêu đến thẹn quá hóa giận, bày ra cuồng hóa tư thái, muốn hung hăng giáo huấn hắn một phen. Mà ngay sau đó, video trọng điểm liền đến. Đàm Nhất Sơn mắt không chấp nhìn xem, chính mình tại dưới tình thế cấp bách ra tay. Mà từ khuỷu tay vị trí, một đường kéo dài đến chỗ đầu ngón tay, cái kia rõ ràng hiện ra kim quang. Từ giám sát trông được đi, tại kim quang này chiếu rọi. Cái kia bị kim quang che chiếu chỗ, lại rõ ràng giống như là một vị kim thân La Hán. Vẹn vẹn nhấn một ngón tay, liền nhường cái này ngưng khí cảnh Vương lão sư như diều đứt dây bàn bay rất ra ngoài cách xa mấy mét. Đây chính là ỷ thiên độ long bên trong cảm ngộ đi ra phái thiếu lâm đại lực kim cương chỉ. Cái này mẹ nó cũng quá điêu. Ngay tại Đàm Nhất Sơn chầm chậm điện thoại di động thu video theo dõi, khó nén trong lòng kích động, không cầm được sợ hai thán phục lúc. Liên tiếp tin tức nhắc nhở từ trong điện thoại di động đầu truyền ra. Đàm Nhất Sơn mà người, tiếp lấy điểm tiến vào một cái đàn trò chuyện giới diện. Đây là một cái tên là chống lại phong thượng đàn trò chuyện. Hơi chút hồi ức một lần, chính là nghỉ trưa thời điểm, nhìn xem cái kia đoạn chương chó tác giả phát nguyên một trường phong thưởng tăng thêm quy tắc, nhất thời tức không nhịn nổi, không gần như chỉ ở trong bình sách khu giận dữ mắng mỏ một phen, còn thông qua đàn hảo thân xin gia nhập cái này đàn trò chuyện. Dưới mắt, bọn này trò chuyện đã đủ quân số, đàn bạn nhóm chính nói chuyện lửa nóng, kiên quyết chống lại phong thưởng.
tuyệt đối không thể giúp chướng cái này đoạn chương chó phách lối khí diễm. Đồng ý. Ta cũng không phải thiếu tiên đạo tệ, liền là đơn thuần nhìn hắn khó chịu. Mỗi lần nhanh muốn lĩnh nộ kỹ năng thời điểm, đều mẹ nó bị đoạn chương cấp cưỡng ép đánh gãy. Còn có mặt mũi muốn phong thưởng. Ta chính là từ Thái Lê đỉnh núi nhảy đi xuống, cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn phong thưởng một viên tiên đạo tệ. Mắt nhìn lấy đàn trò chuyện bên trong náo nhiệt như vậy, Đàm Nhất Sơn tâm tình có chút phức tạp. Bởi vì trước đó, Đàm Nhất Sơn cũng đối vị này bút danh kêu thiên tôn tác giả cảm thấy trong lòng nén giận, đúng kiên quyết chống lại phong thưởng hiệu triệu người. Nhưng lại tại vừa mới, hắn tại dưới tình thế cấp bách, trời đất xui khiến sử xuất từ ỷ thiên đổ lòng bên trong lĩnh nộ kỹ năng. Dưới mắt Đàm Nhất Sơn đã là hưng phấn tới cực điểm, chợt tại đàn trò chuyện bên trong đánh chữ nói: "Các huynh đệ, chống lại sự tình trước thả một chút, ta chỗ này có một đoạn video. Nếu không các ngươi xem trước một chút." Làm câu nói này nói xong, đàn trò chuyện bên trong đã có không ít người cảm thấy yêu kỳ. Mà ngay sau đó, Đàm Nhất Sơn liền đem chính mình vỗ xuống đến trước video theo dõi, thượng truyền đến nói chuyện phiếm trong đám. "Chư vị, mời xem vở cờ giờ." Nương theo lấy hình ảnh theo dõi phát ra, trong đám đã có người thông qua trong tấm hình cho nhận ra đến: "Lưu Kỳ, ta đi. Ca môn, ta không nhìn lầm, đây là ta cựu lên lưu nhất cao trung a." Nhưng đàn bạn nhóm nhất thời vẫn là không hiểu, video này là muốn cho bọn hắn nhìn lao sư thể phạt học sinh, cùng chống đỡ người chế tác phong thưởng tăng thêm quy tắc có lông quan hệ. Nhưng mà liền tại hình ảnh theo dõi phát ra đến Vương lão sư giơ lên tức lúc, đám người liền đều không nói. Chỉ thấy vậy lão sư một thân ngưng khí nhị trọng tu vi, đồng thời còn mở ra cường hóa kỹ năng, cũng là bị thân ở luyện thể tam trọng Đàm Nhất Sơn nương tựa theo một chỉ nô ra, ngạnh sinh sinh điểm bay ra ngoài cách xa mấy mét. Khi nhìn đến cái này cái video người, từng cái đều là trợn mắt hốt mồm. Ta dựa vào cái này tình huống như thế nào? Luyện thể tam trọng cùng ngưng khí nhị trọng, giữa các ngươi cảnh giới cơ hồ là trên lệnh cửu trọng thiên a. Phải biết cái này cảnh giới mỗi một trọng trên lệnh đều giống như hồng câu, mà luyện thể tam trọng cùng ngưng khí cảnh nhị trọng, cái này chung ở giữa trên lệnh tương đương với vượt ngang cả một cái IAZLU tàng vải đại học gốc. Mà lại nhìn video theo dõi nội dung bên trong, như vậy cũng tốt so với một con voi muốn dẫm chết con kiến, kết quả bị con kiến cấp tới cái ném qua bay. Thế là đang nhìn xong video này chi hậu, đàn trò chuyện thất trong nháy mắt sôi trào. Ca, ngươi cái này khiến đúng cái gì kỹ năng? Từ quyển sách kia bên trong học được. Đúng vậy a, nhanh chia sẻ một lần thôi, còn không có nhìn ra sao? Đây chính là ỷ thiên đồ long bên trong quyển sách này thiếu lâm kim cương chỉ a. Đàm Nhất Sơn thấy thế, tại đàn trò chuyện bên trong nhanh chóng đáp lại nói: "Ta chính là thừa dịp nghỉ trưa công phu, nhìn quyển sách này, cảm giác cũng nhanh muốn lĩnh ngộ kỹ năng. Kết quả vừa rồi trong nháy mắt đó, thật gọi ta cấp dùng đến." "Cái gì? Đây là phái thiếu lâm đại lực kim cương chỉ?" Nhìn thấy câu nói này, đàn trò chuyện bên trong đám người trong nháy mắt sợ ngây người. Hắn vẹn vẹn nhìn cái nghỉ trưa công phu, liền thi triển ra uy lực kinh khủng như thế, hơn nữa còn không có lĩnh ngộ thấu triệt. "T, đợi lát nữa đây. Chiếu nói như vậy, chẳng lẽ lại trong sách này cái khác kỹ năng cũng..." Nghĩ đến đây, chỉ một thoáng, một đám đàn bạn trái tim cũng bắt đầu cuồng loạn không chỉ. Chương 20. Chống lại. Chống lại quặng lông. Theo Đàm Nhất Sơn đem video theo dõi, tuyên bố đến chống lại phong thưởng đàn trò chuyện ở trong. Chỉ một thoáng, toàn bộ đàn trò chuyện đều đã sôi trào. Đồng thời đi qua lúc trước lên men, ỷ thiên đổ lòng quyển tiểu thuyết này tại cửu lên nước đã có mấy chục vạn độc giả. Biết được đầu này video theo dõi ở trong chỗ hiện ra công pháp, chính là xuất từ ỷ thiên đổ long. Càng là tại những độc giả này ở trong điên cuồng bị lưu truyền ra đến. Phải biết, cái này Đàm Nhất Sơn nhưng còn mà lại còn là luyện thể cảnh tu vi, nhưng hắn lại dựa vào từ cái này trong tiểu thuyết lĩnh ngộ ra tới kỹ năng, ngạnh sinh sinh dung chuyển ngưng khí cảnh tu vi người tu luyện, quả thực không thể tưởng tượng. Cái này tiểu thuyết ở trong kỹ năng, uy lực coi là thật có thể làm được như thế cường hãn. Nguyên bản còn bị đoạn chương chó tác giả tức giận đến trong lòng nén giận, hô to chống lại các độc giả. Giờ phút này đúng là không hẹn mà cùng, nhao nhao tìm cớ: "Các huynh đệ, ta còn có chút việc nhì, trước không tán gẫu nữa." "Ai nha, ta đột nhiên tưởng khởi sáng nay lúc ra cửa nhà hàng xóm cửa không có khóa, đi trước một bước." "Đóa, trông nàng trở về, ta trước thay đổi y phục, đi sửa cái cống thoát nước." "Khá lắm, người khác cũng giống như giả, trên lầu sợ là thật." Đang tìm ra lấy cớ lặn xuống nước sau, đàn bạn nhóm đều là dốc hết sức chuẩn bị đi cảm ngộ trong sách kỹ năng. Bởi vì nhìn qua Đàm Nhất Sơn chia sẻ video, các độc giả đều thấy được trong sách kỹ năng uy lực. Bởi vậy, bọn hắn cả đám đều dùng hết toàn lực, liều mạng cảm ngộ đứng lên. Vẫn đúng là đừng nói, tại cái này chìm tâm cảm ngộ phía dưới, rất nhanh liền có hiệu quả. Tăng thêm bị thiên đổ long tình huống vốn là chặt chẽ, cho người đại nhập cảm cực mạnh. Lúc này mới một buổi tối thời gian, liền là có không ít độc giả đều cảm giác ngộ ra được một hai, càng là không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử đứng lên. Cái này thử một lần không sao. Tại thử nghiệm sử xuất các loại cảm ngộ võ công kỹ năng sau, một đám những người tu luyện đều bị những này kỹ năng uy lực cấp sợ ngây người. Đến sáng sớm hôm sau, cái này chống lại phong thưởng đàn trò chuyện bên trong liền triệt để sôi trào. Vô số đầu tin tức giống như là thủy triều vào tới, có thể nói là phô thiên cái địa. Càng có gần trăm đầu tự chụp video chạy ra, đều là người tu luyện quay chụp HD không che. Ỷ thiên đổ long diệt, ta dựa vào. Mọi người trong nhà, quả thực quá nghịch thiên. Ta sống như thế phần lớn không lĩnh ngộ qua kỹ năng, không nghĩ tới cái này lần đầu lĩnh ngộ vậy mà liền mạnh mẽ như vậy. Ta tối hôm qua thức đêm đọc tiểu thuyết nhìn thấy rạng sáng, đối võ đang trường quyền có chút lĩnh ngộ, liền tràn đầy phấn khởi ra cửa. Vốn nghĩ đi công viên tìm trước gốc cây luyện tay một chút, không nghĩ đụng tới bốn cái tiểu lưu manh muốn cướp đường. Ta dưới tình thế cấp bách, sử xuất võ đang trường quyền tá lực đả lực, đối mặt bọn hắn vây công quả thực là đem bọn hắn tất cả đều cấp đánh ngủ. Bên trong một cái bị đánh bay ra ngoài, thậm chí thể trọng có chừng 300 cân. A bán ra ra lợn rừng, cựu cựu thành vật hy hãn, các minh đệ. Nặng cân tin tức. Ta đem tổ hợp kỹ nghiên cứu ra được. Thất thương quyền phối hợp với cựu lê quần hóa có hiệu quả. Ta tối hôm qua tại vùng ngoại ô đóng quân giã ngoại thịt nướng, đoán chừng là mùi thơm đưa tới vài đầu lợn rừng. Nhìn ta chầm chầm chảy nước miếng. Thế là ta bận rộn lo lắng thúc giục cựu lê quần hóa cùng thất thương quyền. Kết quả? Các ngươi đoán làm gì? Mới mấy quyền xuống dưới, những này nào lên lợn rừng đã bị đánh đứng lên cũng không nổi. Ta xích lại gần xem xét, mới phát hiện ra của bọn nó đều toàn bộ lún xuống dưới, nội tạng cùng xương cốt đều bị thất thương quyền cấp làm vỡ nát. Hơn nữa ta còn phát hiện, tại quần hóa kỹ năng tăng lên thể chất thời điểm thi triển ra thất thương quyền, đang giải trừ quần hóa chi hậu, thân thể vậy mà không cảm giác được cái gì phản vệ. Cái này đúng đúng nghĩa tổ hợp kỹ đi. Trước đó cho tới bây giờ đều không từng xuất hiện a. Đúng rồi, có người muốn thu ra lợn rừng sao? Thỏa thỏa cấp cao vật sưu tập, cam đoan da lông hoàn toàn mới, bề ngoài không có bất kỳ cái gì vết thương. Đương theo lấy trên internet từng đợt nhiệt nghị, từ đó có cảm giác ngộ người tu luyện, không một không nhìn mà than thở. Lúc này, tại bị hắc triều lan tràn mầm trên núi, một chỗ phụ trách chống cự hắc triều lén lút tiểu thạch vệ đóng quân doanh địa ở trong. Một thân thợ săn trang phục Sở Thiên Hà, chính lòng vẫn còn sợ hãi tại bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Làm trung quanh tiểu thạch vệ đưa tới trà nóng, Sở Thiên Hà uống hai ngụm. Nhìn lại chống lại phong thưởng đàn trò chuyện bên trong, những này đàn bạn nhóm phát biểu, không khỏi trong lòng cảm thấy, bọn hắn những người này thấy cùng chính mình vừa rồi tao ngộ so sánh. Vậy đơn giản đúng kém phát nổ. Mạn Thiên Tinh Hà không phải các ngươi đây coi là cái gì a? Ta tối hôm qua đối sư hống công có lĩnh ngộ, liền nghĩ đi miêu sơn giả thú, kết quả không cẩn thận đi tới hắc triều phụ cận. Theo Sở Thiên Hà câu nói này vừa ra, đám dân mạng lập tức kinh ngạc không thôi. Ta dựa vào, ngươi đều cùng hắc triều mới vừa lên rồi, cả nhà của ta mới từ miêu sơn rời ra ngoài, hiện tại còn ở lâm thời an trí phòng đâu. Nhìn thấy câu nói này, Sở Thiên Hà cũng là trong lòng không nói gì. Mạn Thiên Tinh Hà, không phải ta nghĩ đến, đúng trước khi ra cửa cũng không ai nói cho ta biết, cái này hắc triều thiên thai đều đã vọt tới miêu sơn trung bộ a. Đó, các ngươi biết bị một đám trành quỷ vây đúng cái gì cảm thụ sao? Ta kém chút liền muốn đã nứt ra, là thật vỡ ra. Cũng may trong lúc nguy cấp, ta giáp cuốn họng thi triển ra sư hương công, kết quả uy lực này quả thực nghịch thiên. Lúc ấy khoảng cách ta gần nhất một cái trành quỷ, trực tiếp một cuốn họng bị ta cấp giống đến thất khiếu chảy máu, còn lại trành quỷ cũng tất cả đều quay đầu liền chạy. Đừng đề cập có bao nhiêu xấu rồi. Theo Sở Thiên Hà giảng thuật, đám dân mạng lập tức sợ ngây người. Sách này bên trong công pháp, vậy mà đối hắc triều thiên thai ở trong diễn sinh lén lút tà vật đều có uy lực như thế. Đồng thời, khi nhìn đến Sở Thiên Hà tao ngộ về sau, đám dân mạng đều nhao nhao truy vấn. Ta dựa vào, như thế kích thích. Cái kia sau đó thì sao? Về sau, sư hống công động tĩnh đưa tới phụ cận tiểu thạch vệ, ta bây giờ cùng bọn hắn đến đóng quân doanh địa, tạm thời xem như an toàn. Hơn nữa, có cái tin tức quan trọng, các ngươi biết là cái gì không? Cái này tiểu thạch vệ, không phải thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đo đạc hắc triều lan tràn vị trí sao? Đồng thời hắc triều lan tràn tiến độ, gần trăm năm cũng không từng biến động qua. Thế nhưng là ta vừa rồi nghe tiểu thạch vệ nói, tại ta sử xuất sư hống công thời điểm, cái này hắc triều lan tràn tiến trình giống như chỉ hoãn mấy mili giây. Cái gì? Chuyện này là thật? Nhìn thấy Sở Thiên Hà câu nói này, một đám dân mạng trong nháy mắt sôi trào. Chỉ vì cái này hắc triều thiên thai không gần như chỉ ở thời khắc lan tràn, chỗ đến sẽ còn thúc đẩy sinh trưởng ra vô số lén lút. Vì vậy, phàm là bị hắc triều xâm chiếm chỗ, sinh linh cấm hành. Liên hắc triều biên giới vị trí cũng đúng nguy cơ từ phía. Mà đi qua trăm năm nếm thử, phát hiện chỉ có từ trong tiểu thuyết cảm ngộ kỹ năng có thể đối hắc triều sinh ra ảnh hưởng. Thế nhưng là làm sao cựu Lê Quốc Chi trước cảm ngộ đi ra cường hóa kỹ năng, vẹn vẹn có thể trong khoảng thời gian ngắn cường hóa tự thân tố chất thân thể. Nhiều lắm thì tại cường hóa trong khoảng thời gian này, cam đoan tự thân không bị hắc vụ ăn mòn đồng hóa. Mà bây giờ, vậy mà xuất hiện có thể ức chế hắc triều lan tràn kỹ năng. Vậy làm sao có thể không làm bọn hắn vì đó sợ hãi thán phục? Cứ việc làm không được tiêu trừ, cho dù là đối hắc triều lan tràn có một lát chỉ hoãn cũng tốt ta. Cho dù là một giây một hảo, đều đáng giá toàn lực tranh thủ. Mà nếu như cái này sư hướng công, liền cụ bị năng lực như vậy. Đừng quên, ỷ Thiên Đồ Long ở trong môn phái săn sát, còn có thật nhiều võ học kỹ năng không có bị cảm ngộ đi ra. Nghĩ tới những thứ này, một đám đàn bạn nhóm lại nhìn bọn này trò chuyện tên chống lại phong thưởng. Mẹ nó, cái này còn chống lại cái quạp lông. Đến mau để cho hắn đổi mới a. Chương 21. Chúng chủ phong thưởng. Mật chết đoạn chương chó. Theo để chế phong thưởng đàn trò chuyện ở trong vô số đàn bạn nhóm cảm giác ngộ ra được kỹ năng. Đồng thời quay chụp các loại biểu hiện ra võ học video, tại đàn trò chuyện ở trong nhấc lên vô số nhiệt nghị. Càng là có đàn bạn biểu thị, chính mình trong lúc vô tình đặt chân hắc triều thiên thai bên dưới, cũng dựa vào từ ỷ Thiên Đồ Long trung cảm ngộ đi ra võ học, đối kháng hắc triều thúc đẩy sinh trưởng chảnh quỷ. Thậm chí còn nhường hắc triều thiên thai lan tràn tốc độ, có thể ngắn ngủi trì hoãn. Cứ việc chỉ là chút xíu có khác. Thế nhưng là đây đối với trước mắt làm tinh thượng bất kỳ một quốc gia nào tới nói, đều là tin tức nặng ký. Phải biết, cho dù hắc triều thiên thai có thể thông qua đọc tiểu thuyết lĩnh ngộ kỹ năng đối kháng, nhưng tại hắc triều thiên thai giáng lâm gần đây 400 năm thời gian bên trong, liền có vô số tiểu quốc còn chưa kịp sáng tác ra đủ để chỉ hoãn thiên thai tiểu thuyết, liền triệt để bị thiên thai cấp chiếm đoạt. Mà cho dù cựu lên nước cũng một mực không thể xuất hiện có thể hữu hiệu chỉ hoãn thiên thai lan tràn tiểu thuyết, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc vụ xâm nhập đến vài tòa sông núi. Bây giờ càng là sắp chiếm đoạt miêu sơn, dẫn đến vô số miêu sơn con dân di chuyển. Nếu không phải cựu lê có được một bản thái lê cuồng huyết con dân có thể từ đó cảm ngộ ra cuồng hóa kỹ năng, cũng tại 300 năm trước thành lập tiểu thạch vệ, lấy quần hóa thân thể đối kháng hắc triều diễn sinh tà ma. Nếu không, cựu lên nước tình huống cũng chỉ hội càng hỏng bét. Hiện nay, quyền này ỷ thiên đồ long xuất hiện, trong đó cảm nộ kỹ năng, vậy mà có thể trì hoãn một chút hắc triều lan tràn tốc độ. Tự nhiên là nhận lấy vô số cựu lê con dân chú ý, cũng đều cố nén đoạn trương khó chịu, tại hướng người chung quanh để cử lấy. Theo dân chúng truyền miệng, một truyền 10 10 truyền trăm. Bản này ỷ thiên đồ long, liên triệt để tại cựu lê nước bạo hỏa ra. Camôn camôn. Gần nhất thiên đạo trên internet mới ra một quyển sách nhìn sao? Tiêu ỷ thiên đồ long. Hiện tại thế nhưng là có vô số người tại đẩy thư đâu. A, ta giống như nhìn qua, trước đó nhìn qua mấy vị tác giả cũng tại chia sẻ quyển sách này. Đúng thịt. Hơn nữa nghe nói trong quyển sách này xuất hiện kỹ năng, cả đám đều uy lực cực mạnh, đồng thời tương đối tốt cảm ngộ. Còn có tuyệt hơn, trong quyển sách này kỹ năng, nghe nói có thể ức chế hắc triều lan tràn. Cái gì? Liên ngày đó hai đều có thể đối phó được. Ta đúng mới từ mầm bên kia núi rời tới, tại ta sinh thời, còn có thể về nhà nhìn một chút sao? Ngoá. Ta tổ tiên đúng vân lĩnh. Nơi đó đều bị hắc triều triệt để chiếm cứ hơn 200 năm. Trong sách này kỹ năng muốn thật có thể ức chế hắc triều thiên hai, đây chẳng phải là một ngày kia có thể đặt chân tổ tiên đời đời ở lại vân lĩnh rồi. Theo những nghị luận này thanh âm, tại cựu lên nước truyền bá, tốc độ cực nhanh. Tại người qua lại như mắc cửi cựu lê thành trên đường phố, phần đông bách tính đều là tại châu đầu ghé thai. Thỉnh thoảng còn sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy điện thoại cầm tay ra đến tìm kiếm lấy cái gì. Ngay tại không khí này phía dưới, một đôi sóng vai hành tẩu nam nữ, cũng nghe lấy trên đường dòng người tiếng nghị luận. Ỷ thiên đồ long. Nữ tử này nghi ngờ lẩm bẩm một câu, hướng phía bên cạnh nam tử hỏi, cái này trên đường cái người, có vẻ giống như đều đang nghị luận quyển sách này. Người có nghe nói qua sao? Ừm. Bị hỏi thăm nam tử tựa hồ có chút thần du. Đồng thời hắn mắt quầng thâm rất nặng, trong trắng mắt nơi tơ máu lan tràn, giống như là một đêm đều không thế nào đi ngủ. Tại phản ứng một lần về sau, lúc này mới nghe do nữ tử tiếng hỏi âm, kìm lòng không được muốn mở miệng nói, mẹ nó. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì gọi người nén giận sự tình, bất quá nam tử một câu nói kia, vừa nghẹn đến cổ họng nhi. Cuối cùng, vẫn là bị hắn cấp sinh sinh nuốt xuống. Thở dài, ánh mắt bên trong để lộ ra khen ngợi, từ đấy lòng cảm thán nói, Linh Nhu. Trong quyển sách này tình huống, cùng tích chứa công pháp đều gọi người chọn không ra bất kỳ khuyết điểm. Chỉ bất quá. Nói đến chỗ này, nam tử biểu lộ trở nên tương đối quái dị. Mấy lần muốn nói cái gì, lại không biết làm sao mở miệng, trên tay cũng khoa tay lấy thủ thế. Làm sao cùng ngươi hình dung đâu? Quyển tiểu thuyết này rất đặc biệt, tương đối. Đặc biệt, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Nam tử tựa hồ từ bỏ dãy rủa, hai tay một đám nhìn về phía nữ tử. A. Nữ tử bị nói đến một trận choáng váng, nhìn lấy nam tử trước mặt. Tốt phịch, bất quá nghe cái này, người trên đường phố đều đang nghị luận, đoán chừng không kém được, nếu không ta trước tiên tìm một nơi xem một chút đi. Đằng trước có cái trà tứ, chúng ta đi điểm lưỡng bàn bánh ngọt, nhìn một lát tiểu nói thế nào. Nam tử nghe vậy, cũng là muốn nói lại thôi nhẹ gật đầu. Mà nhìn xem nữ tử bóng lưng, nam tử khẽ miệng có chút dương lên. Từ nhận biết nàng đến nay, nữ tử này chính là như thế dịu dàng động lòng người, rất thích hợp lấy về nhà dáng vẻ. Bành! Một lúc lâu sau, trà tứ bên trong một cái bàn phát ra tiếng vang. Một khối hoa mai hình dạng bánh đậu xanh, bị nữ tử một đấm liền bị đập thành đậu xanh bánh tráng. Theo đối diện nam tử cái kia ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy lúc trước nữ tử, hai mắt bắn ra lấy nộ khí. Một quyền suýt nữa đập nát cái bàn không nói, giờ phút này càng là hai tay chống lấy mép bàn, nghiêm nghị nói, mẹ nó! Chó tác giả! Đoạn chương có ý tứ sao? Lao nương liền chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ. Còn dám phát nguyên một chương phong thưởng tăng thêm quy tắc đúng không? Tốt tốt tốt, nhìn lao nương không chết vì mệnh ngươi. Dứt lời, tay của cô gái chỉ dừng lại thao tác, liền có mấy trăm mai thiên đạo tệ đánh thưởng ra ngoài. Tại nàng nam tử đối diện, sắc mặt đều trong nháy mắt thay đổi. Do dự một chút sau, thừa dịp nữ tử tại thao tác lúc lặng lẽ đứng dậy, nam tử cũng không quay đầu lại chuẩn mất. Cùng lúc đó, nương theo lấy tình thế lên men, ỷ thiên đổ lòng quyển sách này tại cựu lê cảnh nội đại hỏa. Nguyên bản cái kia tên là để chế phong thưởng đàn trò chuyện bên trong, cũng sớm đã tìm mỏi. Cứ việc vẫn là có top 5 top 3 mới đàn bạn, bởi vì là mới gia nhập đến đàn trò chuyện ở trong, đều là vừa xem hết đổi mới nội dung, mới nổi giận đùng đùng tới đây, nói xong để chế phong thưởng ngôn luận. Thế nhưng là bọn này bên trong một đám nguyên lão, cũng chính là lúc trước kêu nhất, giờ phút này lại tất cả đều rất ít nói chuyện. Bọn hắn rõ ràng đều đối lẫn nhau ý nghĩ lòng dạ biết rõ, chỉ là không có người điểm phá mà thôi. Bất quá mắt thấy thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người lĩnh ngộ ra kỹ năng, đồng thời quay chụp video, đem những này kỹ năng kinh người bí lực tuyên bố đến các đại bình đại. Bọn này bên trong người cũng là sốt ruột, rốt cục có người mở miệng điểm phá nói, khu cụ, mọi người trong nhà, ta cảm thấy đi, cái này đoạn chương chó còn có thể nơi, tối thiểu hắn cho chúng ta một cái con đường, có thể thông qua phong thưởng nhường hắn thêm càng không phải là. Cái này vừa nói, cứ việc không có lý, lại sửng sốt đưa tới nhất hô bách đứng. Ừm, nói không sai, vừa vặn ta tài khoản bên trong tích chữ điểm thiên đạo tệ cũng không chỗ tiêu, nếu không thiện tay ném điểm, ném điểm ném điểm, này thiên đạo tệ tích lũy không ít, giữ lại không thể sinh em bé. Chỉ một thoáng, cái này đến cái khác phong thưởng xuất hiện tại chỗ bình luận chuyện. Nguyên bốn tên là để chế phong thưởng đàn trò chuyện, cũng đột nhiên thay đổi một bộ dáng. Cuối cùng, đàn trò chuyện tên đều dứt khoát bị sửa đổi, chúng chủ phong thưởng. Mật chết đoạn chương chó. Chương 22. Ta không phải thư thần. Ngoá. Trước đó từng cái không đều rất có cốt khí sao? Đã nói xong kiên quyết chống lại đâu. Làm sao cũng bắt đầu cấp cái này đoạn chương chó phong lên tưởng tới. Cựu lên nước, Lưu Kỳ chính một vừa nhìn đàn trò chuyện ở trong nói chuyện, một bên nhìn chằm chằm Ý Thiên Đồ Long chỗ bình luận chuyện. Mắt thấy cái này chỗ bình luận chuyện dưới đáy, nhảy lên đi ra vô số đầu phong thưởng thành công chữ. Lưu Kỳ giờ phút này đúng một mặt bất đắc dĩ. Liên ở tên này vì Thiên Tôn Đoạn Trương chó tuyên bố phong thưởng tăng thêm ngày đầu tiên, hắn muốn nhờ vì những này tao thao tác mà nhất thời tức không nhịn nổi, gia nhập để chế phong thưởng đàn trò chuyện ở trong. Cũng là sớm nhất một nhóm dơ cao lên để chế phong thưởng cờ sĩ đàn bạn. Thế nhưng là, lệnh Lưu Kỳ không hề nghĩ tới chính là, vừa mới qua đi bao lâu a? Nguyên bản mọi người đồng tâm hiệp lực, hô to lấy để chế phong thưởng khẩu hiệu đàn bạn nhóm, liền hoàn toàn thay đổi một bộ gương mặt. Từng cái cũng bắt đầu kéo các loại lấy cớ, cấp cái kia Đoạn Trương chó phong thưởng. Nhìn thấy những này đủ loại, Lưu Kỳ trong lòng thổn thức không thôi. Mặc dù hắn biết, Ỷ Thiên Đồ Long quyển sách này là sao mà đặc sắc, cái kia võ hiệp giang hồ thế giới sao mà rung động đến tâm can. Hắn cũng có chút nhịn không được, tưởng phải nhanh cho ra phong thưởng, nhìn thấy tăng thêm nội dung. Nhưng bởi vì lúc trước tác giả Đoạn Trương tao thao tác, nhường Lưu Kỳ nhiều ít còn có chút hờ dỗi. Thế là, liền tại đàn trò chuyện ở trong đánh chữ nói, "Không phải, các huynh đệ, các người giới hạn thấp nhất đâu. Trước đó khẩu hiệu không đều kêu nô lên sức lực sao? Nói xong cùng một chỗ khiêng đại kỳ, làm lẫn nhau kiên cố hậu thuẫn đâu. Hiện tại thế nào? Từng cái khen thưởng so với ai khác đều cần. Thật muốn làm thỏa mãn cái này Đoạn Trương chó nguyện." Nương theo lấy Lưu Kỳ lời nói này, đàn trò chuyện ở trong đám người cũng rối rít nói, "Ngũ Tuần Lao Thái cầu tăng thêm, không phải là không muốn chống lại, thật sự là Đoạn Trương đoạn sợ a." "Lưu Kỳ, lãnh đạo, ta van cầu ngươi, đừng có lại truy tra chống lại sự tình được không? Ta đọc tiểu thuyết nhìn 50 năm, một số gân gà đến không thể lại gân gà kỹ năng ta lĩnh ngộ 50 năm. Hiện tại thật vất vả đi ra một bản Ỷ Thiên Đồ Long, các ngươi còn nhất định phải để chế phong thưởng. Cái kia thư có nên hay không thưởng, chúng ta độc giả còn có thể không biết sao? Lại nói, 1000 tiên đạo tệ liền có thể tăng thêm một chương a, tác giả căn bản cũng không kiếm tiền. Trong nhà ai đầu còn không có cái đọc tiểu thuyết, ngươi có thể bảo chứng ngươi cả đời này không truy càng sao?" Một chuyến này hành bao hàm thâm tình văn tự, thẳng đâm người ống thở. Sau khi xem xong, Lưu Kỳ tại nguyên chỗ sửng sốt nửa ngày, chẳng biết tại sao hốc mắt đều có chút ướt át, suýt nữa lã chã rơi lệ. Mà lúc này, càng ngày càng nhiều đàn bạn đều nhao nhao tại dưới đáy trả lời, "Mặc Thượng Sinh Hoa, Lao Lưu, ta biết ngươi rất gốc, nhưng ngươi đừng nội." Dưới mắt đại gia hỏa đối Ỷ Thiên Đồ Long bên trong xuất hiện công phu đều rõ như ban ngày. Tuy nhiên bối cảnh đúng hơi thấp võ thế giới, thế nhưng là trong quyển sách này kỹ năng tùy tiện sách ra tới một cái, vậy cũng là cùng cảnh giới đỉnh phong cấp tồn tại. Uy lực thậm chí có thể vượt qua cửu trọng thiên, thậm chí cao hơn. Khó được xuất hiện như thế một bản sách hay, cái này không nhanh đi cho hắn phong thưởng thúc canh. Tốt sớm làm cảm lộ a. Vừa đầy 18 tuổi, liền đúng a. Quyển sách này không riêng gì để mắt, công pháp bên trong kỹ năng cũng đều quá nguy thiên. Ta cái này mắt thấy liền muốn thi tốt nghiệp trung học, đã đem ta trong số tài khoản toàn mấy năm tiên đạo tệ tất cả đều nện tiến vào, liền đợi đến tăng thêm đâu. Cũng đẹp mắt nhìn có thể hay không tại thi đại học trước khi bắt đầu, lại nhiều lĩnh ngộ mấy cái kỹ năng. Nếu là thật có thể đang thi trước đó cảm ngộ đi ra. Dù là cũng chỉ đúng một môn kỹ năng, đây chính là cải biến cả đời sự tình a. Mắt nhìn lấy thi đại học sắp đến, cũng chính là hai ngày này sự tình. Nhưng còn có một đám phải đối mặt đại khảo học sinh, đang chờ tác giả đổi mới, tốt từ đó cảm ngộ kỹ năng. Cái này cũng dẫn tới phần đông dân mạng, nhao nhao tại đàn trò chuyện chung nói ra, nhìn cấp hài từ gấp. Ai đi cho bình luận chuyện một lần tác giả. Các minh đệ, tức giận về tức giận, thi đại học thế nhưng là đại sự. Đều gặp phải cái này mấu chốt, còn chống lại cái gì a? Nhanh đi, có thiên đạo tệ bỏ tiền, không tệ chúng chủ, lại đi giúp đỡ kéo nhân khí. Hiện tại cũng không phải cùng Đoạn Trương chó hờn dỗi thời điểm. Còn nữa nói, không phải còn có người truyền, cái này Ỷ Thiên Đồ Long bên trong kỹ năng, còn có thể ức chế hắc triều lan chẳng sao. Dù sao tác giả này còn ban bố phong thưởng tăng thêm quy tắc, chúng ta liền có thể sức lực ném, nhìn hắn có mệnh hay không liền xong rồi. Nương theo lấy đàn trò chuyện bên trong nhiệt nghị, cũng là có người cảm khái nói, ai, nếu không nói giới này hài tử gặp phải thời điểm tốt nữa nha, vậy mà đụng phải Ỷ Thiên Đồ Long quyển sách này. Nhớ ngày đó chúng ta thi đại học lúc ấy, nhưng không có hiện tại như thế điều kiện tốt. Tốt tốt tốt, làm như vậy đúng không? Lưu Kỳ nhìn xem đàn trò chuyện bên trong đối thoại, cùng với cái kia chỗ bình luận chuyện liên tiếp phong thưởng tin tức, không khỏi cảm thán nói. Mà do với mình lúc trước cũng tuyên bố qua mấy quyển tác phẩm, nhiều năm như vậy, cũng là thông qua độc giả độc lượng để giành đến một chút thiên đạo tệ. Giờ phút này, Lưu Kỳ lại mở ra cái kia trường phong thưởng tăng thêm quy tắc nội dung. Mắt thấy giới diện bên trên, cái kia từng hàng bắt mắt chữ, khen thưởng 980 thiên đạo tệ, tăng thêm một chương. Lưu Kỳ trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Tựa hồ sẽ phải cùng một cái tràn ngập sức hấp dẫn ác ma, ký kết bán linh hồn khế ước. Cam, ngươi thắng. Cuối cùng, Lưu Kỳ ngừng hắn xoắn xuýt, ngón tay hung hăng chọc lấy hai lần. Đích, thành công khen thưởng 6480 thiên đạo tệ. Đích, thành công khen thưởng 6480 thiên đạo tệ. Nương theo lấy vô số độc giả tự nguyện phát khởi thiên đạo tệ phong thưởng, càng là hô to lấy có tệ bỏ tiền, không tệ chia sẻ khẩu hiệu. Rất có một bộ muốn để cái này Đoạn Trương chó mệnh chết tư thế. Mà như thế liên tiếp không ngừng phong thưởng, cũng đều là đã biến thành thiên đạo trên internet nhiệt độ. Làm Ỷ Thiên Đồ Long quyển sách này danh tự, tại Cửu Lê nước như gió lốc quá cảnh bản nhanh chóng truyền bá. Mặt trời lên cao, tại Cửu Lê Vương thành biệt viện bên trong. Tô Khải vuốt vuốt hơi có vẻ đau nhức cánh tay, dựa vào trên ghế nghỉ ngơi một lát. Hô thở dài ra một hơi, ánh mắt nhìn thẳng hướng về phía trước. Ngay tại ánh mắt của mình ngay phía trước, rõ ràng là lít nha lít nhít văn tự. Những này chính là chuẩn bị hôm nay muốn đổi mới đi ra, cùng với tăng thêm nội dung. Sớm tại sáng hôm nay, Tô Khải liền thấy được cái này trong bình sách khu xuất hiện một số phong thưởng tin tức. Cho tới bây giờ, Cái này trong bình sách khu phong thưởng tin tức vẫn như cũ còn đang nhảy nhót lấy, chúc mừng tác giả Thiên Tôn thu hoạch được đến từ trên sông cá K980 thiên đạo tệ phong thưởng. Chúc mừng tác giả Thiên Tôn thu hoạch được đến từ đạn lóe lên 1980 thiên đạo tệ phong thưởng. Chúc mừng tác giả Thiên Tôn thu hoạch được lưu kỳ 6480 thiên đạo tệ phong thưởng. Chúc mừng tác giả Thiên Tôn thu hoạch được từ La Lan 6480 thiên đạo tệ phong thưởng. Tô Khải mở ra thiên đạo mạng lưới về sau, nhìn xem những này phong thưởng tin tức. Tại những này phong thưởng bên trong, dù là số lượng ít nhất cũng có gần mấy mai. Huống chi tham dự phong thưởng nhân số càng là không ít. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, chỉ thấy trong số tài khoản thiên đạo tệ số dư còn lại đang nhanh chóng nhảy lên thăng lấy. Ai nha, còn không phải sao? Người cũng nghe nói. Đúng lúc này, cửa phòng truyền ra ngoài đến tiếng bước chân. Đồng thời một trận nhỏ xíu tiếng nghị luận xuyên thấu qua cửa phòng vọt lọt vào trong tai. Tô Khải nghe tiếng, không khỏi khẽ giật mình. Chỉ vì các nàng đề tài nghị luận còn cùng mình có quan hệ. Chương 23. Thi đại học cùng ngày, yêu cầu kỳ quái. Tô Khải chính là xem chỗ bình luận chuyện bên trong một đám phong thưởng tin tức, lại nghe được cửa phòng bên ngoài một trận tiếng nghị luận. Theo bước chân tới gần, thanh âm dần dần rõ ràng. Vẫn là lúc trước cái kia mấy tên nữ quan. Chỉ là các nàng giờ phút này lời đàm luận đề, cùng mình còn có chút quan hệ. Ai, các ngươi nghe nói sao? Gần nhất chúng ta Cửu Lady ra một bản sách mới, nhưng hóa. Đúng đúng, ta tối hôm qua liền nhìn thấy. Có thật nhiều người tại phát, ta còn nhìn qua. Ngươi xem. Cảm giác thế nào? Nói đến chỗ này, ngoài phòng bị hỏi thăm nữ quan rõ ràng dừng lại một chút. Thanh âm muốn nói lại thôi, tiếp tục mở miệng nói, ừm. Tuy nhiên tác giả này luôn đoạn trường, vẫn rất làm giận, nhưng không thể không nói, quyển sách này tương đối đặc sắc. Ta tối hôm qua nhìn cái mở đầu liền muốn ngừng mà không được. Hơn nữa nhìn lần thứ nhất thời điểm, vậy mà cũng cảm giác muốn lĩnh ngộ ra kỹ năng. Cái gì? Thật có lợi hại như vậy à? Đó là tự nhiên. Ai? Nếu có thể tận mắt thấy tác giả này bản tôn liền tốt. Lời này vừa nói ra, một tên khác nữ quan rõ ràng đối quyển sách này có nghe thấy, lúc này trêu chọc nói, muốn gặp một lần tác giả. Làm sao? Ngươi sẽ không phải muốn làm mặt cho hắn gửi lưỡi dao a? Dĩ nhiên không phải. Tên kia nữ quan lúc này phủ định, dùng đến sùng bái giọng nói, làm giận về làm giận. Nhưng ta vẫn là tưởng mở mang kiến thức một chút vị này tên là Thiên Tôn tác giả, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Dù sao chúng ta Cựu lên nước, cũng bao nhiêu năm không đi ra qua đặc sắc như vậy sách. Hơn nữa còn nhường nhiều người như vậy lĩnh ngộ ra kỹ năng, quả thực quá ưu. Theo ngoài phòng tiếng nghị luận, Tô Khải đem những âm thanh này thu hết trong tai. Nghĩ đến Ỷ Thiên Đồ Long bây giờ tại Cựu lên nước truyền bá rất rộng. Cung trong đám này nữ quan cũng có người nhìn qua, ngược lại cũng bình thường. Bất quá, nghe đến mấy cái này nữ quan lại đem cơm hộp thả ở ngoài cửa, Tô Khải nghĩ đến một chuyện khác. Cứ việc mình bây giờ đúng lấy ăn chơi thiếu gia thân phận làm nhiệm hộ, nhưng cũng không phải không chân dài. Một ngày hai ngày vẫn được, nhưng cô gái này đế mỗi ngày phái người đến đưa cơm, cũng không phải chuyện nhi. Thú hồ, cô gái này quan mỗi ngày đều đến, ai biết hội cùng nữ đế hồi bẩm thứ gì. Nếu như thời gian lâu dài, ngược lại gọi người gây nên hoài nghi. Chính mình cả ngày đợi trong phòng, cũng không xuất viện môn, đúng đang lộng thứ gì. Suy nghĩ một lát, Tô Khải làm ra quyết định. Thế là đứng dậy, chậm rãi đi tới cửa đẩy ra cửa phòng. Ai? Nương theo lấy phòng cửa bị đẩy ra, chỉ thấy ngoài cửa mấy tên nữ quan lập tức khẽ giật mình. Dù sao trước mấy ngày trước đây, các nàng cũng đã đến đưa qua đồ ăn. Nhưng cho tới nay, Tô Khải đều là trong phòng, không có cái gì động tĩnh. Nếu không phải cơm hộp có bị động qua dấu hiệu, các nàng thậm chí hội hoài nghi trong phòng không ai. Cái này bất thình lình, Tô Khải đột nhiên đẩy cửa ra đi ra. Cái này mấy tên nữ quan tự nhiên có chút ngây người, đồng loạt nhìn xem Tô Khải. Bất quá nghĩ lại, cái này biệt viện đúng Tô Khải trụ sở. Hắn sẽ mở cửa đi ra cũng là không thể bình thường hơn được, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Trong đó một tên nữ quan tỷ lệ mở miệng trước, ra hiệu lấy bên cạnh cửa để đặt cơm hộp. Vậy hạ trên lệnh chúng ta đưa tới đồ ăn, để ở chỗ này. Mà không chờ Tô Khải mở miệng, một tên khác nữ quan lướt qua, lên tiếng nói, "Uyển Uyển, ngươi cùng hắn khách khí như vậy làm gì? Bất quá là bệ hạ khai ân, sợ hắn cả ngày chơi bời lêu lổng, không có cơm ăn thôi. Không cần thiết như vậy khách sáo a." Nghe cô gái này quan thanh âm, Tô Khải trong đầu một phen hồi ức. Cứ việc hai ngày trước các nàng đến đưa cơm thời điểm, chính mình một mực đợi trong phòng, chưa từng cùng với các nàng đánh qua đối mặt, nhưng từ thanh âm thượng không khó phán đoán. Cái này người nói chuyện, chính là mới vừa rồi giọng nói vô cùng nó sùng bái, muốn gặp một lần thiên tôn người. Nghĩ đến cô gái này quan mặc dù nói chuyện không khách khí, nhưng ít ra cũng vì chính mình cống hiến qua độc lượng. Tô Khải cũng không để ở trong lòng, khoe miệng cười nhạt một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, phiền phức mấy vị cùng nữ đế hồi bẩm một tiếng. Không cần làm phiền các ngươi mỗi ngày tới đưa cơm. Theo Tô Khải câu nói này rơi xuống, cái này ngoài phòng mấy tên nữ quan đều là sương sở. Nghĩ thầm người này là thế nào? Vậy mà không cần các nàng đến đưa cơm. Nghĩ đến hắn tình cảnh hiện tại tương đối quẫn bách, thật sự là liên cơm đều ăn không nổi. Cô gái này đế bệ hạ hảo ý, đưa tới cũng đều là cung trong nữ thiện. Không nên nhường hắn mang ơn sao? Gia hỏa này làm sao đột nhiên xách yêu cầu này? Nhưng mà, theo nữ quan nhóm ánh mắt nghi hoặc, tại một người trong đó hỏi thăm dưới. Tô Khải mở miệng cười nói, chủ yếu đi. Cơm này không phải rất hợp ta khẩu vị. Hú hồ hai ngày này ngủ được quá chân, cũng nghĩ ra đi đi dạo một chút. Các ngươi thả tại cửa ra vào có sẵn, ta cầm lại phòng đi chính mình ăn nhiều không có ý nghĩa. Chẳng bằng ta đi hát hát hoa tiểu, bên cạnh còn có người hầu hạ, mới kêu hài lòng a. Tô Khải vừa nói, còn vừa nhìn coi phương xa, biểu hiện ra một bộ ngay tại mặc sức tưởng tượng bộ dáng. Mà nương theo lấy Tô Khải cử động. Lúc trước liền đối Tô Khải không thế nào khách khí nữ quan, nghe nói như thế lập tức giận. Người này, thật không biết tốt xấu. Cái kia nữ quan nguyên bản còn bị đè nén một lần, cuối cùng vẫn là lựa chọn nói ra được. Cũng là chưa từng thấy qua bực này hoàn khố người. Cự tuyệt nữ đế bệ hạ hảo ý, cái này thì cũng thôi đi. Nhưng nguyên nhân lại là bởi vì, hắn muốn đi đi dạo hoa lâu, tìm cô nương uống hoa kiểu. Quả thực kêu người không lời. Hơn nữa, mấy ngày trước đây còn nghe được trong phòng này như có bàn phím thanh âm. Coi là cái này hoàn khố tử tại bị bệ hạ từ hôn sau rốt cục tỉnh ngộ, muốn đi lên chính đủ. Quả nhiên, trung quy vẫn là cái kia ăn chơi thiếu gia, quả nhiên là bản tính khó rời. Nghĩ tới những thứ này, cô gái này quan đều suýt nữa muốn bị tức nổ tung. Nhưng các nàng chỗ nào có thể đoán được Tô Khải đang đánh lấy ý định gì? Mà Tô Khải gặp nàng cái kia thở phì phò bộ dáng, tựa hồ còn muốn cùng chính mình nói cái gì, không khỏi ở trong lòng cười yếu ớt một phen. Trên mặt lại là lộ ra một vòng nghiền ngẫm biểu lộ, nhìn xem còn không hề rời đi mấy người nói, chậc chậc, ta ngược lại thật ra còn không có thể nghiệm cùng cùng trong nữ quan hầu hạ uống rượu tư vị. Thế nào, nếu không vào nhà ngồi một chút? Dứt lời, Tô Khải còn giả ý nhường ra cái thân vị, dùng tay làm dấu mời. Một màn này, cũng lệnh cái kia nữ quan càng giận không chỗ phát tiết. Dường như đoán được Tô Khải đang đánh cái gì suy nghĩ, lúc này lôi kéo người bên cạnh, nổi giận đùng đùng mở miệng nói, "Hừ, không cần đưa càng tốt hơn, cũng tiết kiệm chúng ta phiền toái. Huyền Huyền, chúng ta đi." Dứt lời, cái này mấy tên nữ quan liền đội vàng bước ra cửa sân. Mà mắt thấy những nữ quan này rời đi, Tô Khải cũng không để ý tới các nàng nữa. Hai lòng cầm lên cổng cơm hộp, trở lại trong phòng. Liếc mắt nhìn chênh lệch thời gian không nhiều, Tô Khải liền đem cho tới chưa làm ra nội dung cùng với tăng thêm chương tiết, thượng truyền ra ngoài. "Ai nha, này làm sao còn không đổi mới? Chó này tác giả, không phải nói phong thưởng tăng thêm sao? Ta nhưng làm trong chương mục điểm ấy thiên đạo tệ tất cả đều ném tiến vào. Cựu lên nước, thi đại học trường thi." Đàm Nhất Sơn chính từng lần một xem lấy thiên đạo mạng lưới, miệng bên trong không ngừng mắng lấy. Hôm nay chính là thi đại học thời gian, hơn nữa tức sẽ tiến hành kỹ năng khảo thí. Cứ việc chính mình lúc trước lĩnh ngộ ra bộ phận đại lực kim cương chỉ, nhưng còn không có triệt để thành thạo. Lại thêm cái này thi đại học tầm quan trọng, cho dù hắn lúc trước đúng học sinh kém hạng chót tồn tại, lúc này cũng nghĩ nỗ một phần lực. Thế nhưng là vốn nghĩ có thể tại đến phiên chính mình khảo hạch trước, lại nhìn chút ỷ thiên đồ long nội dung, cũng tốt làm sâu sắc đối kỹ năng cảm ngộ. Ai biết, chó này tác giả chậm chạp không đổi mới. Đàm Nhất Sơn giờ phút này đúng lòng nóng như lửa đốt, trong lòng tức giận tới mức chửi mẹ. Tít 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 đột nhiên, liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Chính là thiên đạo mạng lưới đổi mới nhắc nhở. Chương 24. Khảo thí sắp đến, lục đại phái vây công quang minh đỉnh. Dưới mắt chính vào cựu lên nước thi đại học. Tại thi trên trận khảo thí chuẩn bị trong vùng, Đàm Nhất Sơn chính đầy mắt lo lắng, từng lần một tra xét thiên đạo mạng lưới. Chó này tác giả, làm sao còn không đổi mới? Chỉ vì cái này thi đại học tiến hành, buổi sáng vừa mới hoàn thành đầu đề tiểu thuyết trong cuộc thi cho, mà lập tức sẽ khảo hạch nội dung, chính là các thí sinh từ trong tiểu thuyết lấy được kỹ năng thiên phú. Tại quá trình khảo hạch, các thí sinh không chỉ có muốn biểu hiện ra riêng phần mình cảm ngộ bản lĩnh, còn cần phân tổ triển khai đối chiến. Lại căn cứ đối chiến ở trong biểu hiện, với tư cách cuối cùng thành tích cuộc thi bình phán tiêu chuẩn. Bởi vì thi đại học tầm quan trọng, thí sinh ở hiện trường biểu hiện cùng thành tích đều sẽ bị các loại giai tầng người nhìn ở trong mắt, có thể làm cho rất nhiều thí sinh mượn nhờ cái này cơ hội khó được, có thể nhất phi trùng thiên. Cái này cũng làm buổi chiều đối chiến trắc nghiệm trở nên rất có cạnh tranh tính chất. Đang chuẩn bị trong vùng các thí sinh, từng cái tất cả đều tại giành giật từng giây, tích đủ hết khí lực. Ý đồ tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, lại nhiều từ trong tiểu thuyết thu hoạch được một số cảm ngộ. Đàm Nhất Sơn cũng là như thế. Thậm chí, trước đó, Đàm Nhất Sơn liền đã tham gia Ỷ Thiên Đồ Long chúng chủ phong thưởng hoạt động. Vì có thể làm cho cái kia đoạn chương chó tăng thêm, Đàm Nhất Sơn gần như móc giống hầu bao của mình. Bất quá, lệnh Đàm Nhất Sơn rất cảm thấy vội vàng chính là, cái này mắt thấy khảo hạch sắp đến, đều đã bắt đầu dựa theo dãy số, triển khai phân tổ quyết đấu. Nhưng hết lần này tới lần khác thiên đạo trên internet bản này Ỷ Thiên Đồ Long như cũng không có bất cứ động tĩnh gì. A a a, chó này tác giả, không phải đã nói phong thưởng cấp tăng thêm sao? Làm sao bây giờ lại liền cơ bản đều không có chương mới? Nờ nờ giờ, ngươi cũng đừng ngày nào sơ ý một chút rơi vào trên tay của ta. Đàm Nhất Sơn lòng nóng như lửa đốt, không cầm được nói lẩm bẩm. Mà liên tại hắn muốn thuận lấy thiên đạo mạng lưới, đi đến chó này tác giả trước mặt lúc. Đột nhiên, liên tiếp tin tức nhắc nhở vang lên. Rõ ràng là thiên đạo mạng lưới đổi mới nhắc nhở. Mà từ lúc nhìn qua Ỷ Thiên Đồ Long chi hậu, Đàm Nhất Sơn rốt cuộc nhìn không tiến vào sách khác, trước mắt cũng liền chỉ cấp quyển này thư thiết chí đổi mới nhắc nhở. Bởi vậy, đang nghe cái này thanh âm nhắc nhở trước tiên, Đàm Nhất Sơn hai mắt đều sáng lên. Vội vàng tiến vào thiên đạo mạng lưới, ấn mở Ỷ Thiên Đồ Long nhìn lại. Đập vào mi mắt, rõ ràng là vị này gọi Thiên Tôn tác giả, Trô Ban bố đổi mới nội dung. Mà mắt nhìn lấy thiên đạo mạng lưới giới diện bên trên, cái kia liên tiếp chương mới cập nhật. Còn không chỉ là thường ngày đổi mới nội dung, ở phía sau chương tiết bên trên cũng đều đánh dấu tăng thêm chữ. Thấy cảnh này, Đàm Nhất Sơn nguyên bản lo nghĩ quét sạch sành sanh, tiếp theo tâm tình cũng ngược lại biến thành cuồng hỉ. Mẹ nó, xem như đổi mới, hơn nữa lập tức còn phát nhiều như vậy tăng thêm, coi như ngươi có chút lương tâm, phong thưởng vẫn đúng là không phải cho không. Ngay tại Đàm Nhất Sơn ngạc nhiên cảm khái thời điểm, phía trước khảo hạch nhân viên cất bước tiến lên, hướng về phía ngồi đang chuẩn bị khu một đám thí sinh bắt đầu điểm danh, nói tiếp, số 1 đến số 10 thí sinh, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo khảo hạch thanh âm của nhân viên rơi xuống, cái này bị điểm đến 10 hạng đầu thí sinh đáp. Mà Đàm Nhất Sơn thì là liếc qua chính mình thí sinh hảo 67 tạm thời thở dài một hơi. Không có việc gì không có việc gì, còn một chút thời gian, tuyệt đối đừng hoảng. Xem trước một chút đây càng mới nội dung, có thể cảm ngộ đi ra vài thứ tốt nhất, cảm ngộ không ra cũng không quan hệ. Đàm Nhất Sơn không ngừng an ủi chính mình. Cái này cũng có trách, dù sao ngay tại thi đại học cái này trong lúc mấu chốt, mỗi một cái thí sinh đều phá lệ khẩn trương. Thậm chí nói không khoa trương, cho dù những này đang chuẩn bị khảo hạch thí sinh, đều tại tranh đoạt từng giây nhìn xem tiểu thuyết. Thế nhưng là, chân chính có thể đem trong tiểu thuyết cho nhìn thấy, lác đác không có mấy. Cho dù là có thể nhìn thấy, cũng vô pháp dung nhập vào tiểu thuyết bên trong, đừng nói gì đến cảm ngộ kỹ năng. Lâm Trận mới mài gương, chẳng qua là trấn an các thí sinh tâm tình khẩn trương ngụy trang mà thôi. Nhưng mà, cái này lý luận, tựa hồ tại Đàm Nhất Sơn, cùng với một đám cùng là thí sinh ỷ thiên độc giả trên thân cũng không thích hợp. Cứ việc khảo hạch này, nhóm đầu tiên học viên đã đang chuẩn bị, không ra một canh giờ liền muốn đến phiên chính mình. Ngay tại cái này trong lúc nỗ chốt, theo Đàm Nhất Sơn điểm tiến vào chương mới cập nhật, thấy được mới nhất ban bố nội dung sau, hắn nguyên bản khẩn trương cảm giác lại hoàn toàn bị quên sạch sành sanh. Liên liên cái kia treo tại cổ họng lòng thấp thỏm bất an cũng dần dần bình phục lại. Cả người đã bị sách này trung miêu tả thế giới võ hiệp cấp lại lần nữa thật sâu hấp dẫn. Trong lúc bất chi bất giác, Đàm Nhất Sơn tâm thần đều đầu nhập vào đi vào, Trương Vô Kỵ tại trong đảo nguyên mấy năm khổ tu, mỗi ngày ăn quả dại, uống sương mai, cùng trong núi khỉ mi làm bạn, 5 năm khoảng trường, rốt cục tập được Cửu Dương thần công, xua tan thể nội nhiều năm hàn độc. Thấy tính cách mệnh không ngại, cũng không cần e ngại Chu gia người, liền thi triển xúc cốt công từ trong khe hẹp leo ra, không ngờ nhất thời tình thế cấp bách, vẫn là chúng Chu Trường Linh gian kế, trượt chân ngã xuống vách núi. Chu Trường Linh biết được Cửu Dương chân kinh bí tịch bị lưu tại đầu kia, liều mạng hướng trong khe hẹp mà bò, lại bất đắc dĩ không có xúc cốt công bản sự, cuối cùng sinh sinh đem chính mình thẻ chết tại khe đá bên trong, lại không người biết được. Tốt a, Cửu Dương thần công vẫn đúng là kêu Trương Vô Kỵ cấp đã luyện thành, đồng thời còn xua tán đi thể nội hàn độc. Hắn cường do hắn mạnh, gió mát qua gò núi, hắn hoành mặc hắn hoành, trăng sáng chiếu đại giang. Tốt một cái Cửu Dương thần công, cái này khẩu quyết tâm pháp đều huyền diệu như thế. Đàm Nhất Sơn tâm tư ngay tại theo trong tiểu thuyết cho đang không ngừng phập phồng, lại đang vì Trương Vô Kỵ rơi xuống vách núi tình cảnh lo lắng, đồng thời nhìn thấy Chu Trường Linh bỏ mình cũng làm mở miệng ác khí. Cái này Chu Trang chủ lúc trước dựng đài hát hí khúc chỉ vì lừa gạt Trương Vô Kỵ dẫn hắn tìm kiếm đồ long đao, bây giờ lại vì gần trong gang tấc Cửu Dương chân kinh, sinh sinh đem chính mình kẹt chết tại lưng chừng núi khe đá trung, cũng coi như trừng phạt đúng tội. Đàm Nhất Sơn một bên tại trong lòng suy nghĩ, một bên ánh mắt như lói như khát tiếp tục nhìn xuống. Trương Vô Kỵ luyện thành Cửu Dương thần công hộ thể, rơi xuống sườn núi chỉ là hai chân bẻ gãy, nhất thời không có thể hành động, lại được Chu Nhi cứu rút, dùng tên giả Tăng An Ưu. Hai người lẻ loi hữu quạng, hẹn nhau làm bạn. Ân Ly biết được hại Trương Vô Kỵ đến đây người đúng Chu gia, liền đem tiềm hồng mai sơn trang, sử xuất thiên chu vạn độc thủ giết Chu Cửu Chân. Lúc đó, Nga Mi, Thiếu Lâm, võ đang chờ lục đại môn phái kết minh, muốn vây công Minh giáo Quang Minh đỉnh, triệt để tiêu diệt Ma giáo. Đúng lúc tại Hồng Mai Sơn Trang đặt chân, ai nhận động thủ bất hạnh đưa tới Đinh Mẫn quân bọn người. Trở lại dưới vách phá Úc, hai người bị một đám cao thủ vây công, Trương Vô Kỵ trong bóng tối đem Cửu Dương thần công hùng hậu nội lực truyền vào Ân Ly thể nội, trong bóng tối giúp đỡ đánh lùi một đám cao thủ, lệnh một đám cao thủ vì đó kinh ngạc. Thấy mọi người tạm lui, hai người biết rõ không thể ở lâu, Ân Ly tạo ra giản dị một cái, mang không cách nào hành tẩu Trương Vô Kỵ rời đi. Nhưng mà, Đinh Mẫn quân quả nhiên mang theo Diệt Tuyệt sư thái, Chu Chỉ Nhược trở phái Nga Mi cao thủ một đường đuổi theo, Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly bị bắt sống. Tại Chu Chỉ Nhược khẩn cầu dưới, Diệt Tuyệt sư thái chỉ đợi Trương Vô Kỵ chân thương khỏi hẳn lại cử động sát thủ, liền phân phó người trông giữ hai người, mang lấy bọn hắn cùng nhau thẳng đến Quang Minh đỉnh. Như vậy, giang hồ lục đại môn phái bao quát võ làm đệ tử, cùng với nguyên do Minh giáo tứ đại pháp vương một trong Thiên Ưng giáo chủ Bạch Mi Ưng vương, xuất lĩnh Thiên Ưng giáo chúng toàn bộ đã tìm đến Quang Minh đỉnh. Ta dựa vào lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh. Nhìn đến đây, Đàm Nhất Sơn suýt nữa kích động la lên. Mà hắn giờ phút này hết sức chăm chú đọc, lại hoàn toàn không có chú ý tới mình trên thân, quanh quẩn lấy yêu ớt kim sắc hình quang. Nói rõ là một bộ đem phải có điều cảm ngộ bộ dáng. Chương 25. Các phái đấu kỹ, tuyệt học nhiều lần ra. Cái này cựu lên nước thi đại học đang tiến hành, có không ít thí sinh nghĩ đến Lâm Trận mới mài gương, tại trước khảo hạch hăng hái đọc tiểu thuyết. Mà Đàm Nhất Sơn cũng là thật vất vả đuổi tại khảo hạch còn không có đến phiên lúc trước hắn, thấy được Ỷ Thiên Đồ Long đổi mới nội dung. Mà khi hắn nhìn thấy Trương Vô Kỵ học thành Cửu Dương thần công, đánh bại đánh bại bị ép đi theo phái Nga Mi trưởng môn Diện Tuyệt sư thái, lao tới Quang Minh đỉnh. Cùng với cái này võ lâm danh môn chính phái ở trong địa vị cao nhất lục đại môn phái, muốn hợp lực vây công Quang Minh đỉnh lúc, Đàm Nhất Sơn cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô đến. Không riêng gì bởi vì tình này tiết nhịp nhàng ăn cướp, hấp dẫn người nhãn cầu. Vừa nghĩ tới Trương Vô Kỵ bị mang đến Quang Minh đỉnh, mà lục đại phái vây kín phía dưới, người quen là thật không ít. Không chỉ có đại hắn như thân nhân võ đang thất hiệp bên trong mấy vị sư thúc kia, càng là có ngoại công của hắn Bạch Mi Ưng vương cùng Cửu Cửu Ưng Giả vương. Mà Trương Vô Kỵ thân chúng Huyền Minh thần trưởng, trong núi lĩnh hội Cửu Dương thần công, đối với người khác trong mắt nhưng dòng dã mất tích 5 năm. Bây giờ nếu là đột nhiên mang theo tuyệt thế thần công hiện thân, đến lúc đó lại sẽ phát sinh cái gì? Chậc chậc, chỉ là ngẫm lại, liền kêu Đàm Nhất Sơn trong lòng vô cùng chờ mong. Chúng chi thẳng nếu dựa theo tình này tiết đi hướng phát triển, đến lúc đó lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, thật có thể nói là đúng cao thủ nhiều như mây. Đợi cho những danh môn chính phái này cùng người trong Minh giáo giao thủ với nhau, khẳng định hội tương đối đặc sắc. Hơn nữa, còn không biết hội biểu hiện ra nhiều ít võ lâm tuyệt học, từ đó nhường hắn từ đó cảm ngộ võ học kỹ năng. Nghĩ tới những thứ này, Đàm Nhất Sơn chính là không nhịn được nỗi lòng dâng lên. Tăng thêm vừa mới nhìn qua những nội dung này, đã có sắp cảm ngộ dấu hiệu, mà hắn chính thấy hứng khởi, muốn hướng xuống lại đọc qua thời điểm. Đột nhiên, một cái không rõ suy nghĩ đột nhiên mà sinh. Lệnh Đàm Nhất Sơn không khỏi trong lòng căng thẳng, lẩm bẩm nói, vân vân. Chó này tác giả, lúc trước mỗi lần đang nhìn đến cao hứng sắp cảm ngộ kỹ năng thời điểm, hắn đều phải đoạn lập tức. lần này sẽ không phải lại ở chỗ này đoạn chương đi. Đàm Nhất Sơn nghĩ như vậy, dù sao chó này tác giả tao xáo lộ quá nhiều, căn bản không theo lẽ thường ra bài, không thể không phòng lấy điểm. Thế là mang theo một chút thất vọng, Đàm Nhất Sơn ý thức tiếp tục xem, mà lần này quen thuộc đoạn chương cũng không xuất hiện, thay vào đó là bởi vì độc giả phong thưởng tuyên bố đi ra tăng thêm nội dung. Hô, tính ngươi có chút lương tâm. Đàm Nhất Sơn yên tâm lầm bầm một câu, liền tiếp theo nhìn nói, đi hướng Quang Minh đỉnh trên đường, phái Nga Mi tại cánh đồng bát ngát vùng hoang vu đóng quân nghỉ ngơi, đã thấy một đen kịt quỷ ảnh liên tiếp hiện lên, các nữ đệ tử thấp thỏm lo âu. Một đêm gian khó đi qua, đã thấy cái kia quỷ ảnh lại trắng trợn treo ngược tại cành cây cao phía trên, lúc này mới hiện lộ chân thân, nguyên là Minh giáo Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Yếu, nó một chiêu quỷ mị khói nhẹ công, thế gian chắc tuyệt. Thanh Dực Bức Vương, quỷ mị khói nhẹ công, môn này kỹ năng cũng quá thần kỳ, thậm chí ngay cả Diệt Tuyệt Sư Thái đều không tóm được hắn. Nếu có thể tìm hiểu ra đến, cái kia chờ một lúc tại phân tổ tỉ thí thời điểm, ta chẳng phải là có thể ở đây thượng thành thạo điêu luyện rồi. Đàm Nhất Sơn liên thanh cảm thán, trên người mình quang lưu chuyển lại thêm nhanh thêm mấy phần. Mà ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy Trương Vô Kỵ mắt thấy lục đại phái trắng trợn giết chóc Minh giáo đệ tử, trong lòng không đành lòng. Thi triển ra thần công hộ thể, đối cứng Diệt Tuyệt Sư Thái ba trường, bằng sức một mình bảo vệ trăm tính mạng người. Vậy mà vì những này vốn không quen biết người, quả thực là chịu ba trường, thật sự là đại nhân đại nghĩa. Bất quá cái kia Diệt Tuyệt Sư Thái cũng là buồn cười. Nhìn thấy Trương Vô Kỵ mỗi lần đều có thể tượng không có chuyện người như thế lại đứng lên, mặt đều tái rồi. Hơn nữa nàng cuối cùng đánh ra một trường, lại còn bị Cửu Dương thần công cấp chấn bay ra ngoài. Nếu không phải Chu Chỉ Nhược dẫn đầu nói tốt cưỡng ép cho nàng sẵn tôn, cái này lão ni cô mặt coi như mất hết. Ha 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 ha. Đàm Nhất Sơn toàn thân chăm chú nhìn xem, nỗi lòng theo kịch bản không ngừng chập trùng. Mắt thấy Ân Dã Vương mang đi Ân Ly cùng Trương Vô Kỵ, mới biết được Ân Ly thân phận. Trương Vô Kỵ nhất thời nhịn xuống, vẫn như cô gọi chính mình đúng tăng Ang Ưu, không cùng cứu cứu nhận nhau. Ngay sau đó, Chu Nhi bị Vi Nhất Tiếu bắt đi, Trương Vô Kỵ thì bị túi hòa thượng chứa vào càn khôn một mạch túi, dẫn tới Quang Minh đỉnh. Quang Minh trên đỉnh, Quang Minh tả sứ Dương Tiêu, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, ngũ tán nhân các cao thủ nội chiến. Chính trong khi đánh nhau chết sống lực thời điểm, bị dùng tên giả Viên Chân Thành Côn lấy huyện âm chỉ an toán, Minh giáo bảy đại cao thủ toàn bộ thụ thương ngã xuống đất. Khá lắm, nhất chỉ đáng thất ma. Nhìn đến đây, Đàm Nhất Sơn không khỏi cảm thán nói, tên tuổi nghe vang dội, thế nhưng là đặt ở Thành Côn loại tiểu nhân này trên thân đáng tiếc. Bất quá, cái này huyện âm chỉ uy lực kinh khủng, nếu có thể lĩnh ngộ ra đến cũng thành a. Mặc dù một kích thành công, Thành Côn bản nhân cũng thụ bảy đại cao thủ nội lực phản vệ, vận công chữa thương sau muốn lại hạ sát thủ. Trương Vô Kỵ biết được năm đó trận tướng, thay nghĩa phụ tạ tốn bi vẫn khó bình. Lúc này tại trong bao vải vận chuyển Cửu Dương thần công, cùng Thành Côn đối nó trưởng đến, túi bị chân khí nứt vỡ. Thấy có người đón lấy Huyền Âm Chỉ lông tóc không thường, Thành Côn thấy tình thế không tốt, xoay người chạy, Trương Vô Kỵ liền đội vàng đuổi theo, kết quả ngoài ý muốn phát hiện Dương Bất Hối cùng nha hoàn của nàng Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu mang theo Trương Vô Kỵ tiến vào mật đạo đuổi theo giết Thành Côn, bị Thành Côn thiết kế vây khốn, lại cũng đã nhận được Minh giáo tuyệt học Càn Khôn Đại Na Di cũng luyện thành trước 6 tầng. Trở về Quang Minh đỉnh lúc, lục phái cao thủ bao bọc vây quanh, Minh giáo cao thủ Dương Tiêu, Vi Nhất Yếu, Vành Hòa Thượng bất lực tái chiến, Ân Giá Vương ngã xuống đất hôn mê. Chỉ có ông ngoại Bạch Mi Ưng Vương một người đau khổ trèo trống, cánh tay trái kiếm thương tận xương, vẫn chiến bình phái võ đang tống viết điều, nhưng cũng lại không dư lực. Lúc đó, phái không động cao thủ Đường Văn Lượng, Tông Duy Hiệp lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Trương Vô Kỵ xuất thủ trấn nhiếp, sau đó đánh bại lại tăng nhân Thiếu Lâm tự không tính, phái Hoa Sơn trưởng môn Tiên Vũ Thông. Phái Hoa Sơn lưỡng đại trưởng lão cùng Côn Luân phái Hà Thái Sung, Ban Thục Nhàn vợ chồng bốn người liên thủ, sử xuất chính phản lưỡng nghi kiếm pháp, cũng bị Trương Vô Kỵ nhẹ nhõm đánh bại. Sau khi thất bại Hà Thái Sung vợ chồng muốn đánh lén, giết lầm sau lưng Trương Vô Kỵ Tiên Vũ Thông. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn bất quá, kết quả giống nhau bị Trương Vô Kỵ đánh bại, còn bị cướp đi Ỷ Thiên Kiếm. Trương Vô Kỵ vô ý tranh đoạt, đem Ỷ Thiên Kiếm giao cho Chu Chỉ Nhược, Diệt Tuyệt Sư Thái gào to giết hắn. Chu Chỉ Nhược vô ý thức một kiếm đâm ra, Trương Vô Kỵ bị một kiếm xuyên ngực, trọng thương ngã xuống đất. Tống Thanh Thư ghen tuông đại phát, xuất thủ đối phó trọng thương Trương Vô Kỵ, bởi vì tâm tư đấu kỵ quái phá, xuất thủ hung mãnh, nhưng cuối cùng vẫn bị Trương Vô Kỵ Càn Khôn Đại Na Di thần công đánh bại, tự mình đánh mình cái tát, điểm liệt đạo của mình. Cuối cùng, phái võ đang Ân Lê Đình động thủ thời khắc, Trương Vô Kỵ không muốn sẽ cùng võ đang bên trong người động thủ, trọng thương bên trong cứ gọi ra Ân Lục Túc, đám người cái này mới kinh hãi nhận ra, nguyên lai cái này cái gọi là Tăng An Ưu, đúng là Trương Thúy Sơn chi tử, mất tích mấy năm Trương Vô Kỵ. T. Đặc sắc. Thật sự là đặc sắc. Đàm Nhất Sơn đã bị chấn động ở, chỉ cảm thấy tâm huyết dâng trào, toàn thân huyết mạch phun trương. Không chỉ có là trở về Trương Vô Kỵ, tại Quang Minh đỉnh thượng bằng vào sức một mình, lại đánh lùi lục đại môn phái tất cả cao thủ. Thật sự là hung hăng lắp một đợt lớn. Càng làm Đàm Nhất Sơn sợ hãi than, vẫn là sách này trung tầng tầng lớp lớp công pháp kỹ năng. Lần này vây công Quang Minh đỉnh, có thể nói là các môn phái tranh nhau đấu kỹ. Có phái Hoa Sơn cái kia huyền diệu khó lường chính phản lưỡng nghi kiếm pháp, còn có Vô Kiên Bất Tồi Thiếu Lâm Long Trảo thủ. Nội kính Hạo Nhiên võ đang tuyệt học, cùng với chiêu thức Lăng Lệ Nga Mi kiếm pháp. Ngoại trừ các môn phái độc môn tuyệt kỹ bên ngoài, càng là có Trương Vô Kỵ sở học Càn Khôn Đại Na Di bực này thần kỹ. Lại có thể tá lực đả lực, lấy đạo của người trả lại cho người. Chơi ạ, khác tiểu thuyết có thể lĩnh ngộ một môn công pháp chính là không dễ. Thế nhưng là quyển sách này, vậy mà thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy công pháp kỹ năng. Hơn nữa mỗi một môn kỹ năng đều là mỗi người mỗi vẻ, uy lực vô tận, quả thực quá thần. Đàm Nhất Sơn bị cái này rất nhiều công pháp chỗ rung động thật sâu, quanh thân chạy xuôi kim sắc hình quang càng sinh động, nghiễm nhiên đúng đang không ngừng cảm ngộ trong sách kỹ năng. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía trước vang lên, hướng thí sinh phương hướng kêu, vị kế tiếp, số 67 thí sinh, Đàm Nhất Sơn. Chương 26, quyền quý trình diện, vạn chúng chú mục. Tổ kế tiếp, số 67 thí sinh, Đàm Nhất Sơn. Theo giám thị tiếng của lão sư vang lên, đem Đàm Nhất Sơn suy nghĩ cấp trong nháy mắt từ trong sách kéo lại. Hắn biểu lộ sững sờ, trong ánh mắt còn mang theo chút vừa mới hồi thần mờ mịt. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện trước mặt mấy tổ thí sinh đã hoàn thành khảo hạch. Lúc này, lão sư giám khảo tay thuận cầm danh sách, đứng tại bọn hắn cái này ba thí sinh trước mặt lúc. Gặp tình hình này, Đàm Nhất Sơn cái này mới tỉnh ngộ. Đúng trước mặt thí sinh đều đã hoàn thành khảo hạch, đã giờ đến phiên hắn. Nhưng mà, bị cưỡng ép tỉnh lại Đàm Nhất Sơn, trong lòng không gì sánh được tiếc hận. Chỉ vì vừa rồi cảm giác không gì sánh được kỳ diệu, khiến hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Mới vừa rồi, chính mình ngay tại theo ỷ thiên đồ long tình huống phát triển, mà trở nên nỗi lòng chập trùng không chừng. Nhất là cuối cùng, mắt thấy Trương Vô Kỵ dùng tên giả Tăng Ang Ưu, vàng vào sức một mình đối cứng lục đại phái cao thủ, còn đem các môn phái cao thủ toàn bộ đánh bại, gây nên toàn trường xôn xao. Không thể không nói, ỷ thiên bên trong đoạn này tình huống thật có thể nói là đúng kinh điển bên trong kinh điển, cho dù là bị phục chế qua vô số lần vẫn như cũ kéo dài không suy. Mà Đàm Nhất Sơn lúc trước nhìn tiểu thuyết phần lớn đều là sổ thu chi, bản thân liền rất khó dung nhập trong đó, lại chưa từng gặp qua như vậy đặc sắc tuyệt luân tràng diện, không khỏi cả người cảm xúc bành trướng, toàn thân huyết mạch phú trương, phản phất thân lâm kỳ cảnh. Hơn nữa cái này lục đại phái vây công quang minh đỉnh một trận chiến, các môn phái công pháp tuyệt kỹ hoa văn chồng chất, thấy trực khiếu người đáp ứng công xuể, lại mỗi một dạng công pháp đơn độc sách đi ra đều là luyện thể cảnh đỉnh phong kỹ năng phẩm chất. Tại lực chú ý độ cao tập trung tình huống dưới, Đàm Nhất Sơn thể xác tinh thần triệt để dung nhập, trong bất chi bất giác hắn đối kỹ năng năng lực lĩnh ngộ đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Mà Đàm Nhất Sơn càng là chưa bao giờ có như vậy thể nghiệm, có thể đem cảm ngộ đắm chìm đến sâu sắc như vậy cảnh giới, đồng thời mắt nhìn lấy cũng nhanh lĩnh ngộ ra võ học kỹ năng. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại như thế cái thời khắc mấu chốt, lão sư giám khảo dựa theo bài danh điểm người, đem Đàm Nhất Sơn ngạnh sinh sinh từ loại kia trong trạng thái kéo ra đi ra. Vậy làm sao có thể không khiến hắn sinh lòng than tiếc? Dù sao cũng là thi đại học trọng yếu như vậy thời khắc, dù là lúc này nhiều lĩnh ngộ một loại kỹ năng, cũng có thể áp đảo ngàn người. Bất quá, nghe được lão sư giám khảo ở phía trước điểm danh, cũng không phải do Đàm Nhất Sơn nói thêm cái gì, đành phải bình phục tâm tình đứng dậy tiến lên. A, nhanh như vậy a, còn muốn nhiều cảm ngộ một hồi đâu? Ai, thời gian ngắn như vậy, còn trông cậy vào lĩnh ngộ kỹ năng hay sao? Nhanh đi đứng đội đi. Cùng hắn phân tại cùng một tổ thí sinh, cũng cơ bản đều cùng hắn giống nhau. Trong đó đại bộ phận đều là ngừng đối thiên đạo mạng lưới xem, lòng mang thấp thỏm đứng người lên đi đứng đội. Nhưng trong những học viên này, duy chỉ có một cái ngoại lệ, cũng không có thừa dịp học viên khác khảo hạch thời gian cảm ngộ kỹ năng, thậm chí đều chưa từng mở ra thiên đạo mạng lưới. Càng là tại lão sư giám khảo còn không có điểm danh thời điểm, cũng đã tại quy định vị trí đứng ngay ngắn. Đàm Nhất Sơn ánh mắt rơi vào cái kia trên thân người, khóe miệng không tự chủ hết lên. Nhìn cái kia một bộ độc lĩnh phong tao bộ dáng, ngoại trừ lên nước, còn có thể là ai? Suối quậy, làm sao còn cùng hắn phân đến một cái tổ? Đàm Nhất Sơn nói xong, có chút bất đắc dĩ hướng phía quy định vị trí đi đến. Mà theo kỳ dư thí sinh tới gần, chỉ thấy Lê Thước cũng hướng lấy bọn hắn liếc qua, biểu lộ không gì sánh được thanh lãnh, tựa hồ là đối bọn hắn loại này lâm thời ôm chân Phật hành vi tương đối khinh thường. Cùng lúc đó, tại chỗ này địa điểm thi trên khán đài, trưng bày vài trương bàn trà chiếc ghế. Trên bàn ấm trà hương khí lượn lờ, trong bầu chỗ pha trà chính là thượng đẳng cổ trượng lông nhọn. Ngay tại hương trà lượn lờ ở giữa, đang ngồi lấy hơn 10 người. Ngay trong bọn họ tuyệt đại bộ phận quần áo lộng lẫy, trong đó không thiếu có cửu Lê Vương thành quan to hiền quý, thậm chí còn có binh bộ người tới, đều là tại cửu Lê nước địa vị hiển hách. Bọn hắn sở dĩ đủ tụ tập ở đây, thì là bởi vì chỗ này địa điểm thi không phải bình thường, tụ tập cửu Lê nước ưu tú nhất thí sinh, vì vậy có thụ chú mục cùng chờ mong. Những này quyền quý đến đây, đơn giản là muốn nhìn những này thí sinh biểu hiện, cũng tốt tìm được nhìn chúng đối tượng, tương lai nghĩ biện pháp lôi kéo đến dưới trướng, mà đối đại đề bạn. Mới vừa rồi trải qua mấy vòng khảo hạch, đã xuất hiện mấy mầm mống tốt. Một tên eo buộc đai lưng ngọc, bụng vệ nam tử, hướng phía một bên thân mang võ phục tráng kiện nam tử nói: "Tiền đô úy, khảo hạch này mau qua tới hơn phân nửa, có nhìn thấy đắc ý sao? Ta nhìn vừa rồi vị kia cũng không tệ, tại kích phát hồn hóa chi hậu, một quyền có thể nhẹ nhõm đánh ra 200 kg lực đạo." Vị hỏi thăm tiền đô úy thì là mặt không thay đổi lắc đầu, mở miệng nói: "Vẫn là trên lệnh chút hòa hậu. Chờ một chút đi, nói không chừng sẽ có cảm ngộ năng lực siêu phàm, tài nghệ trấn áp quần hùng người đâu." "Tài nghệ trấn áp quần hùng?" Một vị cách ăn mặc tinh xảo nữ tử tiếp lời gấp gáp, ánh mắt dừng lại ở phía dưới Lê Thước trên thân, mở miệng cười nói: "Muốn nói lên cái này đến, năm nay đứng đầu bảng chi vị, ta nhìn cũng không có gì lo lắng. Cái này tuổi trẻ một đời ở trong có thể có thực lực này, ngoại trừ Lê Thước, còn có thể là ai?" Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, chung quanh quyền quý cũng đều là linh hoạt đứng lên. Dù sao cái này Lê Thước không chỉ có thiên phú cao, càng là cùng nữ đế bệ hạ có quan hệ thân thích. Nhiều vài câu tán dương chi tử, chung quy không có chỗ xấu, thế là nhao nhao mở miệng nói: "Ha ha ha, đó là tự nhiên. Lê Thước đứa nhỏ này, thanh danh cũng sớm đã truyền ra, nghe nói hắn ở trường mấy năm này vẫn luôn bị xếp thứ nhất. Không sai, thực lực của hắn cùng thiên phú mọi người rõ như ban ngày, đến lúc đó không thể thiếu tranh đoạt một phen. Trong đó, càng là có tham dự thành tích xét duyệt quan biên, tìm thời cơ tốt nói, ta trước đó không lâu vừa mới thẩm phê Lê Thước viết đầu đề tiểu thuyết, hắn có thể nói là đem trưởng thành cái này một mạng đề năm chắc phát huy vô cùng tinh tế. Vẹn vẹn tốn hao 2 canh giờ sáng tác ra nhất đại nữ đế xương vương đường đem bệ hạ phong thái triển lộ hoàn toàn. Có thể thấy được hắn đối cái này một đề tài đem cứng mạnh, càng không thể thiếu bình thường tích lũy tháng ngày a. Nói đến chỗ này, cái này quan văn cách ăn mặc người vẫn không quên đập cái mông ngựa. Hướng phía ngồi tại vị trí trung tâm tóc bạc lão giả nói, "Trần lão, ngài thế nhưng là nội các đại học sĩ đứng đầu, nếu là đem Lê Thước Thu làm môn hạ, nói không chừng chúng ta Cửu Lê tại tương lai không lâu, có thể nuôi dưỡng được một vị thiên đạo nhận định ký kết tác giả đâu." Lời vừa nói ra, người chung quanh cũng nhao nhao phụ họa. "Ai nha, Trần lão tài văn chương chắc tuyệt, lại thêm Lê Thước Thiên phú độ cao, cũng chưa hẳn không có khả năng này a. Nghĩ đến chúng ta Cửu Lê nước cũng bao nhiêu năm không đi ra ký kết tác giả, vậy bọn ta nhưng phải rửa mắt mà đợi." Ngay tại cái này một đám định nọt âm thanh bên trong, Trần lão mặt mỉm cười, cũng coi là nói đến hắn trong tấm khảm. Dù sao Lê Thước chính là cùng nữ đế bệ hạ có người thân, càng là thiên phú khá cao. Hắn cũng đã sớm nhìn chúng, muốn đem nó thu làm môn sinh, dốc lòng vun trồng một phen. Thế là, Trần lão bước khẽ lấy trên cằm râu bạc trắng, tính tính quan sát trở lên hạ tình hình. Mà lúc này, lão sư giám khảo đã mang theo Đàm Nhất Sơn bọn người, đi tới khảo hạch thiết bị trước mặt. Chương 27, thuộc túi nhựa. Như thế có thể giả bộ. Tại lão sư giám khảo dẫn đầu dưới, Đàm Nhất Sơn đám người đi tới khảo hạch thiết bị trước mặt. Cứ việc thân ở khảo hạch đội ngũ, Đàm Nhất Sơn lại bởi vì trong đầu suy nghĩ quanh quẩn. Cái kia trong sách miêu tả lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, tình huống sinh động sôi nổi trên giấy. Đàm Nhất Sơn đã tư tưởng ra hình tượng, còn có chút đắm chìm trong mới vừa rồi tâm tình kích động ở trong. Đồng thời, hắn nhìn thấy bên cạnh mấy tên thí sinh, thỉnh thoảng tại chiều lấy cái kia cách đó không xa khán đài nhìn quanh, cũng bàn luận xôn xao, thanh âm truyền loạn vào trong tai. Ai? Nhìn thấy sao? Cái kia cấp trên ngồi, cũng đều đúng quý nhân. Hôm nay nếu là biểu hiện được rồi, chưa chừng liền bị vị kia cấp thấy vừa mắt, như vậy một bước lên mây. Còn cần ngươi nói, trong nhà của ta tốn tiền nhiều như vậy để cho ta lưu tại trường này, không phải là vì hôm nay. Ai, lần này cần đúng biểu hiện chính lệnh, trở về còn không biết bị đánh thành dạng gì đâu. Cái này mấy tên thí sinh nói xong, vẫn không quên hướng Lê Thước ném đi ánh mắt hâm mộ. Lê Thước liền tốt, lấy thân phận của hắn cùng thực lực, ngồi tại cấp trên người đoán chừng cũng muốn cấp lấy môn hắn, cũng không cần đến tượng chúng ta buồn rầu như vậy. Nương theo lấy mấy tiếng người nói chuyện vang, đứng tại trước nhất đầu Lê Thước quay đầu nhìn tới. Hắn thần thái kia tự nhiên bộ dáng, cùng cái khác thí sinh trạng thái hoàn toàn tương phản. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, nhường nguyên bản xa vào tại ủy thiên đổ long ở trong Đàm Nhất Sơn hơi chút hoàn hồn. Lần theo thanh âm đến nơi, hắn nhìn về phía cái kia đạo ra vẻ cao thâm thân ảnh, chợt khinh thường liếc qua Lê Thước, đánh trong đáy lòng không quen nhìn hắn này tấm điệu dạng. Tổ thứ bảy thí sinh nghe kỹ, phía dưới là sức mạnh khảo hạch, linh hoạt vận dụng các ngươi từ trong sách lĩnh ngộ kỹ năng thiên phú, sử xuất toàn lực đập nện trước mặt lực kế. Các ngươi đạt được đem căn cứ lực kế biểu hiện mức bình phán, phía dưới khảo hạch bắt đầu. Số 61, Kim Hiểu. Theo giám sát lão sư điểm danh, một tên thí sinh cất bước bước ra, đi tới lực kế trước mặt. Mà cái này lực kế cùng phòng game ạt cả máy quyền anh cùng loại, đồng dạng là dựa vào đập nện tấm tre, cho thấy lực đảm mức. Chỗ khác biệt ở chỗ, cái này thân máy bay không gì sánh được rắn chắc, lại ngọn nguồn cái cọc toàn thân sắt thép đúc thành, thật sâu khảm tại trong sân. Nghe nói đài này lực kế vẫn là đại hạ chế tạo, nổi danh kéo dài dùng bền. Theo lão sư giám khảo điểm danh, bị niệm đến danh tự thí sinh lần lượt tiến lên. Nhóm này thí sinh đều là đến từ cựu lên nổi danh nhất trọng điểm trường cao đẳng, đều có chút thực lực. Coi như giàu gì cũng là cường hóa kỹ năng bản thân. Tại khảo hạch lúc, bọn hắn lần lượt hiện ra cường hóa tư thái, trần trụi mặt hướng phía lực kế đánh ra một quyền. Chỉ là có chút thí sinh nhất thời khẩn trương, không có khiên động tốt lực đạo, đánh lại chút, thành tích cũng là không kém nhiều. Lão sư giám khảo từng lần một ghi chép. Kim Hiểu, 350 kg. Trương Ân to lớn, 380 kg. Theo lão sư giám khảo báo ra thành tích, từng cái thí sinh hoàn thành trắc nghiệm. Bất quá cái này nhìn trên đài các quyền quý không hứng lắm, biết cái này trọng đầu hí không ở nơi này. Rốt cục một cái tên nhắc lên đám người hứng thú, chỉ nghe lão sư giám khảo thì thầm, số 66 thí sinh, Lê Thước. Câu nói này vừa ra, chung quanh lập tức an tĩnh lại, cái kia nhìn trên đài đám người cũng nín thở ngưng thần. Đều là có chút hăng hái xem tường tận, hiếu kỳ cái này Lê Thước hôm nay biểu hiện. Ngay sau đó, chỉ thấy Lê Thước chậm rãi đi lên phía trước, nó bộ pháp tràn đầy nhẹ nhàng thoải mái. Cùng lúc trước những cái kia lo lắng bất an thí sinh, hoàn toàn là hai loại trạng thái. Chuẩn bị kỹ càng liền có thể bắt đầu. Lão sư giám khảo nhắc nhở. Mà Lê Thước thì chậm rãi đi vào lực tế trước mặt, chìm khẩu khí, liền hai tay nắm tay, cánh tay hiện lên sừng châu hình. Xem ra, liền muốn hướng thẳng đến phía trước đánh ra một quyền. Nhưng nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây lại là sửng sợ. Lão sư giám khảo cũng vừa lúc đánh gãy, nhắc nhở, số 66 thí sinh, nhắc nhở ngươi một lần, khảo hạch này không hạn chế kỹ năng. Chính như lão sư giám khảo lời nói, cái này Lê Thước Thiên Phú độ cao là có tiếng. Hắn cũng đã sớm lĩnh ngộ cựu lên nước quần hóa kỹ năng, có thể thu hoạch được thể chất tăng cường. Nhưng vì sao không giống cái khác thí sinh như thế, tại lúc này thì triển đi ra. Nhưng mà, liền ở giây tiếp theo, Lê Thước dùng hành động cho ra bọn hắn đáp án. Chỉ gặp hắn đối lão sư giám khảo nhắc nhở ngẩng mặt làm ngơ, vẫn là dọn xong tư thế. Trong thoáng chốc, một đạo đỏ sẫm hào quang lóe lên, Lê Thước song quyền tựa như sừng châu tầm thường đống nhiên định ra. Bành! Nương theo lấy tiếng vang truyền đến, phản phất một cái trọng kích gõ tại trong lòng mọi người. Lại nhìn cái kia lực kế mức đang nhanh chóng tiêu thăng, trực tiếp nhảy lên đến 500 kg, lại vẫn là chưa ngừng. Cuối cùng, cái kia chuỗi chữ số như ngừng lại 950 kg. Mà ở đây thí sinh thấy cảnh này, không khiếp sợ kinh ngạc. Liên liên nhìn trên đài một đám quyền quý, giờ phút này cũng từ đáy lòng phát ra cảm thán. Càng là có người nhận ra hắn chỗ làm công pháp, lúc này mở miệng nói, đúng mang nhu đấu sức, luyện thể cao giai kỹ năng. Vậy mà gọi hắn cấp lĩnh ngộ ra đến rồi. T. cái này Lê Thước không hổ là thiếu niên thiên tài, tuổi còn trẻ liền đạt đến luyện thể lục trọng, còn có như thế lực lĩnh ngộ, sợ là người đồng lứa chung khó đưa ra phải a. Nương theo lấy đám người cảm thán thanh âm, lúc trước cái kia bụng vệ nam tử vẫn không quên nuốt mông ngựa nói, chỉ tiếc chúng ta coi trọng có thể để làm gì, ưu tú như vậy môn sinh chắc hẳn Trần Lao đúng nhất định phải được a. Cùng lúc đó, khi nhìn đến Lê Thước cũng không sử xuất quần hóa, cũng là thông qua kỹ có thể đánh ra khổng lồ như thế lực đạo, Tiên Đô Úy cũng không nhịn được nheo cặp mắt lại, trong miệng lẩm bẩm nói, đứa nhỏ này thực lực thực là không tồi, nếu là có thể mang đến tiền tuyến, hắn chưa từng quên thân phụ sứ mệnh. Dưới mắt Nam Quốc nhiều lần xâm chiếm, đồ tướng quân đã xuất quân gấp rút tiếp viện Quý Ngư Quan, nhưng trước mắt tình thế không thể lạc quan, vẫn cần mở rộng nhân thủ, chọn lựa thực lực cường hãn tuấn tài. Nhưng Lê Thước dù sao cũng là nữ đế bệ hạ thân hệ, cho dù thực lực mạnh hơn, chỉ sợ cũng. Kế tiếp, số 67 thí sinh, Đàm Nhất Sơn. Liền trên khán đài đám người cảm thán Lê Thước thực lực thời khắc, lão sư giám khảo đã điểm Đàm Nhất Sơn danh tự. Đàm Nhất Sơn nghe tiếng cất bước tiến lên, vừa vặn cùng hạ chàng Lê Thước sượt qua người. Nhìn đối phương cái kia một mặt ung dung biểu lộ, Đàm Nhất Sơn liền không cầm được trong lòng nói lẩm bẩm, "Quá, cái này Lê Thước đúng thuộc túi ngựa a. Đúng thật có thể chăng a? Cố ý không thi triển quần hóa, chính là vì nổi bật hắn có bao nhiêu kiểu như châu bò." Nhưng hắn bình thường nhìn nhiều chút ít nói, hóa ra đem cái này điểm tâm nghĩ toàn thả nơi này. Chậc chậc. Đàm Nhất Sơn nói xong, cũng đứng ở lực kế đằng trước, chuẩn bị kỹ càng. Bất quá, hồi tưởng đến Lê Thước mới vừa rồi cái kia đắc ý mừng thầm biểu lộ, Đàm Nhất Sơn cũng là suy nghĩ nói, "Tốt, không thi triển quần hóa đúng không? Lão tử cũng phải thử một chút. Cái này bức còn có thể làm cho một mình ngươi gắn xong rồi." Quyết định chủ ý, Đàm Nhất Sơn tâm niệm trầm xuống, trong đầu nhớ lại đủ loại. Đem Ỷ Thiên Đồ Long bên trong đại lực kim cương chỉ, chậm rãi phát huy ra. Ngay sau đó, một đạo kim sắc quang mang thuận lấy cánh tay, ngưng tụ tại Đàm Nhất Sơn hai ngón chỉ tiêm. Đàm Nhất Sơn hai mắt khép hở, hết sức chăm chú cảm thụ được đại lực kim cương chỉ. Mà liên tại chỉ tiêm cái kia bành trướng lực đạo hội tụ đến đỉnh điểm thời khắc, cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, hướng phía lực kế tấm che nhớ tới. Bành! Chẳng! Nương theo lấy Đàm Nhất Sơn xuất thủ, chỉ một thoáng kịch liệt rung động tiếng vang lên. Trong sân cũng là nhấc lên một trận bụi đất tung bay. Ở đây một đám thí sinh, cùng với nhìn trên đài quân quý, đều là bị cái này tiếng vang sợ kinh. Từng đôi ngạc nhiên ánh mắt, hoảng sợ hướng phía Đàm Nhất Sơn phương hướng nhìn lại.